Chương 738, Trầm Nghiệp Triệu Kính Biển Vấn Tâm. Chương 738, Trầm Nghiệp Triệu Kính Biển Vấn Tâm. Trên cơ bản tất cả siêu hồn thuật đều là đem thụ thuật giả ký ức lấy ra, thờ tu sĩ xem. Cái này rất giống là xem một quyển sách, chỉ là nội dung không có trải qua sàng chọn, quá bề bộn, chân chính có dùng khả năng không đủ một. Từ điểm đó mà xem, nho gia tu hành có ưu thế cực lớn. Nho tu bọn họ nghiên cứu kinh điển thư tịch, có thể nói chữ chữ cơ châu đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, cực đại đề cao tu hành hiệu suất. Linh Tuyết nghiên cứu Thiên Dương thu nhận sử dụng tất cả siêu hồn thuật giống như tại Phệ Hồn Tông đều có ưu thế, trực tiếp đứng ở thế giới hàng đầu. Hắn phát hiện, chỉ có phần chu độ hồn thuật mới có thể để cho tu sĩ kinh lịch người khác đủ loại ký ức, giống như chính mình tao ngộ qua đồng dạng. Loại siêu hồn này mang tới kinh nghiệm, cơ hồ cùng mình tự mình kinh lịch không khác chút nào. Nhưng bởi vậy mang tới to lớn tai hại, thiên hạ hiếm có người có thể gánh chịu. Khẳng định có thủ đoạn khác, cũng có thể tránh cho hoặc là chống lại tai hại này. Thiên tư của ta bản ngã chính là một cái trong số đó. Vong Xuyên phủ quân mưu đồ sâu xa à, nếu thật là để hắn kế hoạch trăm năm thành công, chỉ sợ sẽ nhất phi trùng thiên. Khó trách Dương Thiên muốn ngăn hắn thành đạo. Linh Tuyết cần siêu hồn, lại mượn nhờ bản ngã, mới có thể để chính mình thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng Vong Xuyên phủ quân không cần, hắn vốn là có được thiên tư, có thể xa vào ở trong Vong Xuyên, trực tiếp hấp thu ký ức. Hiệu suất này, nhưng so sánh Linh Tuyết từng cái siêu hồn cao hơn quá nhiều. Vong Xuyên phủ quân nếu là thu hoạch được môn này thiên tư, toàn bộ con đường sẽ có nghiêng trời lệch đất chất biến. Linh Tuyết đại lực học tập, lại nhiều phiên thực tiễn, lúc này đã triệt để ý thức được, phần chu độ hồn thuật là hắn sau này tu hành, cực kỳ thường dùng một môn pháp thuật. Ta tại hồn đạo, âm thuộc tính phương diện cảnh giới yếu kém, chỉ là sơ giai. Muốn cải tiến phần chu độ hồn thuật, đầu nhập thời gian, tinh lực muốn rất nhiều. Trong thời gian ngắn tu hành, hay là để giải quyết phần chu độ hồn thuật ngũ đại tai hại, mới là thiết thực tiến hành a. Linh Tuyết nắm giữ rất nhiều siêu hồn thuật, càng thêm chiều sâu lý giải phần chu độ hồn thuật, đã biết được cái gọi là ngũ ách triển chân trận tướng. Ngũ ách một là danh một, hai là thức tấn, ba là trung ấn, bốn là nghiệp phận, năm là mê hạng. Pháp thuật này mục đích thực sự là mê người tu hành, chế tạo hồn tài. Bởi vậy đối với hồn phách cải tạo trình độ càng lớn, đưa tới ảnh hưởng thì càng nhiều càng mặt trái. Thức tấn chính là hồn phách ảnh hưởng đến thượng đan điền thần hải, ảnh hưởng đến thần thức ngưng tụ. Trung ấn thì là hồn phách cải tạo quá nhiều, cùng nhục thân không còn xứng đôi, đối với nhục thân tạo thành tổn thương. Tựa như ta trước đó hồn phách tu vi quá mạnh, chèn ép trên nhục thân xuất hiện các loại tím xanh vệt một dạng. Chỉ là loại này phần chu độ hồn thuật càng thêm ác liệt. Minh bạch nguyên lý, Linh Tuyết đối diện với mấy cái này tai hại, liền đều có cử động. Rất đơn giản, pháp thuật này sẽ sửa tạo hồn phách, vậy liền đang sử dụng phần chu độ hồn thuật đằng sau, đem hồn phách lại luyện tạo trở về, là được rồi. Loại hồn phách này cải tạo, giấu ở hồn phách chỗ sâu, không cách nào tùy tiện phát giác. Nếu không, pháp thuật này cũng sẽ không che đậy rất nhiều tu sĩ. Nhưng Linh Tuyết tinh thông phần chu độ hồn thuật, lại không ở trong đám này. Bất quá, hắn đối với như thế nào đem hồn phách luyện tạo trở về, còn không có gì linh cảm. Cái này không trọng yếu. Ta nếu có thể cảm thấy được trong hồn phách bị cải tạo bộ phận, vậy liền đem nó loại bỏ ra ngoài tốt. Cái này giống trên nhục thân bị róc thịt hạ một khối huyết nục, hồn phách tự nhiên cũng sẽ thụ thương. Nhưng Linh Tuyết có hồn tu tứ bảo, còn có rất nhiều hồn tu pháp môn, trị liệu thủ đoạn, tự nhiên có thể rũ liệu hồn phách. Tựa như vừa rồi bản tơ nương tử, tam hồn bên trong rất nhiều bộ phận bị rút ra, vậy thành hồn bố. Nhưng trải qua tính dưỡng, trị liệu, hồn phách cũng sẽ khỏi hẳn. Phần chu độ hồn thuật làm đất trời bán giận, vận dụng tam hồn phượng xa thuật tiến hành phụ trợ, liền sẽ không tùy tiện làm cho những người khác hồn phi phách tán. Làm như vậy, có thể làm cho Linh Tuyết hữu hiệu lẩn tránh ngũ ách bên trong, hắn coi trọng nhất hồng liên nghiệp hỏa. Mặt khác bốn cái tai hại, cùng cái này một hai ách bản chất là khác biệt. Hồng liên nghiệp hỏa không phải hồn phách cải tạo mang tới ảnh hưởng trái chiều, mà là thi thuật giả tội nghiệp tích lũy tới trình độ nhất định, đưa tới một trận vi hình thiên kiếp. Phần chu độ hồn thuật ngọc giản thuật lại, nhẹ lúc bọn bích hỏa, đốt trải qua hủy lạc, thịnh lúc ngũ tạng đằng diễm, từ nấu thành tê. Bởi vậy có thể thấy được, dạng này thai kiếp hậu quả là khá là nghiêm trọng. Ta cần minh bạch, mỗi một lần vận dụng phần chu độ hồn thuật sẽ chọc cho đến bao nhiêu tội nghiệp. Thủ đoạn gì có thể khảo thí ra cái này đến đâu? Đây là một cái tương đương vấn đề mấu chốt, Linh Tuyết cần làm rõ ràng. Nếu không sau này sử dụng phần chu độ hồn thuật, hiểu gì cũng sẽ nơm nớp lo sợ, không có khả năng đầy đủ lợi dụng. Đặt ở qua lại tam hoàng ngũ đế thời đại, vấn đề này chưa hẳn có thể giải quyết, nhưng bây giờ là lại là tu chân tình thế. Đặt ở địa phương khác, cho dù là tiến hành, có lẽ cũng không thể tìm tới biện pháp giải quyết, nhưng nơi này là Vạn Tượng Tông tổng sân môn. Đồng thời, hiện tại hay là Phi Vân Đại hội tiền kỳ. Linh Tuyết đọc qua tình báo ngọc giản, rất nhanh liền tìm được ba loại pháp môn. Hắn trầm ngâm một phen về sau, làm ra an bài, tuyển định trong đó một chỗ, sau đó thông qua nhân mệnh người ti, liên lạc Tôn Linh Đồng, lão đại, cần ngươi đi ra ngoài một chuyến, chọn mua một ít gì đó. Tôn Linh Đồng nghe xong Linh Tuyết tự thuật, lập tức bí mật khởi hành. Hắn ra xấu ngọc trai, thẳng đến Dư Hỏa Giã Độc phủ. Linh Tuyết thì rời đi chính mình Thanh Thạch Độc phủ, tiến về gần nhất một chỗ Chu Tà Đường đường khẩu. Vạn Tượng Tông có bắt phong 16 đường, Chu Tà Đường chính là một trong số đó. Cùng Linh Tuyết có chiến hữu giao tình Dương Tam Nhãn, chính là Chu Tà Đường tướng tài. Chu Tà Đường sớm cử hành Hưng Vân tiểu thí. Bọn hắn tổ chức mục đích hết sức rõ ràng, cũng chỉ có một cái, đó chính là Chu Tà Đường chiêu nạp thành viên mới. Linh Tuyết rơi xuống đám mây, tiến vào Chu Tà Đường. Đi vào một chỗ nội môn, có tu sĩ chấn giữ ở chỗ này, Linh Tuyết lấy ra chính mình một bài, liền được cho phép tiến vào trong môn. Hắn cất bước nhập môn, tầm mắt đột nhiên biến đổi, liền tiến vào một chỗ trong trận không gian. Bốn phía là hắc thạch bách tường, mặt đất thì là một mảnh thâm thúy, hiện ra quỷ dị u quang vũng bùn. Chim nghiệp triều. Tại mảnh này nhân tạo đầm lầy trung ương, có một chỗ bệ đá, trên đài để đó một mặt bảng hiệu. Trên tấm bảng sách bốn cái rồng bay phượng múa, quang minh lẫm liệt mạ vàng chữ lớn, gương sáng treo cao. Dưới tấm bảng trên bậc thang, mấy tên khí tức thâm trầm, thân mang màu xanh đen chu tà đường cao dài phục sức tu sĩ ngồi ngay thẳng. Bọn hắn ánh mắt như điện, thỉnh thoảng quét mắt trong vũng bùn gian nan tiến lên rất nhiều tu sĩ. Chu tà đường chính là 16 đường khẩu một trong, phúc lợi đãi ngộ cực dai, tự nhiên có đại lượng người mới muốn gia nhập trong đó. Mà đi bộ bốn ba, thông qua chìm nghiệp triệu chính là thứ nhất phiên sàng chọn. Linh Chuyết chỉ là một trong số đó mà thôi. Ánh mắt của hắn hơi quét qua, phát hiện chàng bên trong chí ít có hơn 50 vị tu sĩ, ngay tại chìm nghiệp triệu bên trong bốn ba. Linh Chuyết tính tình cẩn thận, đầu tiên là cẩn thận quan sát. Đại đa số tu sĩ bước vào triệu bên trong, bùn não không có qua mắt cá chân, có sâu gần bắp chân nhỏ. Bọn hắn đem chân từ trong đầm lầy rút ra lúc, cũng cố hết sức, vũ bùn có mãnh liệt hấp thụ lực. Một lớp bụi xương mù từ đầu đến cuối quấn quanh ở chung quanh bọn họ, mang đến càng nhiều áp chế. Những người này đều thái dương thấm mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, pháp lực một mực tại thúc gốc, thể năng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Có mấy vị tu sĩ tình huống tương đương hỏng bét. Bọn hắn một cước bước vào, tựa như cùng dẫm vào nước bùn trong đầm, bùn não trong nháy mắt không có đến phần eo thậm chí ngực. Bọn hắn chỉ có toàn lực thôi động pháp bảo, đánh nát vũng bùn, dãy rủa lấy mới có thể gian nan thoát khốn. Chương 738, ở trong quá trình này, chìm nghiệp vũng bùn giống như là vật sống leo lên, muốn đem tu sĩ lôi kéo, trầm luân. Linh Chuyết quan sát thời điểm, mấy vị này tu sĩ liền có hơn phân nửa bị đào thải, hô to cứu mạng, bị trên bệ đá chu tà đường tu sĩ phát động trận pháp, trực tiếp na di ra ngoài. Còn có một số tu sĩ, số lượng cũng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bọn hắn chân vững vàng đạp ở vũng bùn mặt ngoài, bùn não tại dưới chân bọn hắn trở nên dày đặc cổ trọng. Bọn hắn từng bước một tiến lên, lưu lại chỉ là nhàn nhạt dấu chân. Căn bản không có cái gì bùn nhau hấp thụ, lôi kéo gặp phải. Chìm nghiệp triệu nhằm vào tội nghiệp bao nhiêu, mà biểu hiện bao nhiêu. Tu sĩ tội nghiệp càng nhiều, chìm nghiệp triệu thì càng nguy hiểm, có thể làm cho tu sĩ xa vào mà vong. Trái lại, tội nghiệp càng ít, chìm nghiệp triệu liền càng an toàn, đơn giản như dẫm trên đất bằng. Linh Chuyết đối với chìm nghiệp triệu cũng không lạ lắm, sớm tại trên sách học được qua. Ta sẽ có dạng gì biểu hiện? Giấu trong lòng vấn đề này, Linh Chuyết mở ra chân, chính thức đặt chân tại chìm nghiệp triệu bên trên. Dưới chân hắn đầm lầy mặt ngoài, tại Linh Chuyết đặt chân sát na, đống nhiên ngưng kết, biến thành một mảnh đất gạch. Linh Chuyết bước lên phía trước, vũng bùn dưới chân kiên cố nặng nề, ngay cả một cái dấu chân đều không có lưu lại. Đây mới thực là trên ý nghĩa như dẫm trên đất bằng, không có sụp đổ, cũng không có chút nào hấp thụ chi lực. Thường nhân quanh thân còn quanh quẩn lấy một lớp bụi sương mù, bên người Linh Chuyết lại là nhẹ nhàng thoải mái. Hắn đi lại nhẹ nhàng, đi bộ nhàn nhã, cùng chung quanh tu sĩ hình thành so sánh rõ ràng. A, Linh Chuyết đi ra vài chục bước về sau, liền lập tức đưa tới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Chờ đến hắn đi đến trung đoạn, chìm nghiệp triệu trung tâm trên bệ đá tu sĩ cấp cao, cơ hồ đều đem ánh mắt tập trung ở trên thân Linh Chuyết, không chỗ ở dò xét hắn. Kẻ này là ai? Tu vi là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trẻ tuổi, là mầm mống tốt, có thể làm cho chìm nghiệp triệu biểu hiện như thế tu sĩ không thấy nhiều a. Kẻ này ánh mắt trong suốt, nhất cử nhất động có đại giá phong phạm, nên là những truyền thừa kia đã lâu, môn phái xâm nghiêm chính đạo danh môn, hao phí vô số tâm huyết tài nguyên, ngăn cách trần thế hỗn loạn, mới có thể bồi dưỡng được. Chu tà đường tu sĩ cấp cao bọn họ âm thầm vận dụng thần thức giao lưu. Một người trong đó khẽ lắc đầu, nghĩ đến kẻ này chưa từng kinh lịch quá nhiều máu tanh chém giết, trên tay sạch sẽ vô cùng, cho nên không có xác nhận để chìm nghiệp triệu phản ứng như thế. Tương lai thu nạp vào đến, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Một người khác liền nói, mặc dù thiếu chút thi triển kinh nghiệm, nhưng hắn quanh thân một sợi xương mù xám đều không có, đủ thấy căn cơ thuần khiết, tâm tính thanh minh. Đây chẳng phải là chúng ta danh môn chính phái khí khái a? Đám người không chút nào keo kiệt đối với Linh Chuyết thưởng thức. Mặc kệ kẻ này thiên phú như thế nào, chỉ là phần này biểu hiện, liền đầy đủ thu nạp vào bọn ta Chu Tà Đường. An tâm chớ đội. Chìm nghiệp triệu chỉ là vòng thứ nhất sàng chọn thủ đoạn, kiểm tra đo lường lực đạo cũng không đầy đủ. Những năm qua cũng không phải không có, một chút ma tu vận dụng kỳ dị pháp bảo các loại thủ đoạn, che đậy tự thân tội nghiệp nợ máu, thông qua đầm lầy. Nói đúng lắm. Tiếp đó, nhìn xem thiếu niên này tại quan biển dưới biểu hiện như thế nào. Tu sĩ cấp cao bọn họ vụng trộm 10 phần coi trọng Linh Chuyết, nhưng mặt ngoài rất nhanh liền nhao nhao đem ánh mắt từ trên thân Linh Chuyết rời đi. Linh Chuyết dễ dàng vượt qua rất nhiều tu sĩ. Tại rất nhiều ước ao ghen tị trong ánh mắt, hắn nhàn nhã ung dung đi vào trung ương dưới bệ đá. Đây cũng là ta tham gia thoải mái nhất một lần hương vân tiểu thí. Trong lòng Linh Chuyết cảm khái. Mà trên bệ đá tu sĩ cấp cao đã có chút không kiên nhẫn, trong đó một vị lão giả không khỏi thúc giục nói, người đến lại leo lên đài tới. Vạn bối Linh Chuyết, bái kiến chư vị tiền bối. Linh Chuyết rất có lễ phép, trước tiên ở dưới bệ đá chắp tay thi lễ, lúc này mới bắt đầu lên đài. Trên bệ đá các tu sĩ nhao nhao dưới đáy lòng gật đầu, tiểu tử này rất hiểu lễ nghi, nhất định là đại gia tử đệ không thể nghi ngờ, không sai, không sai. Chờ đợi Linh Chuyết một đường leo lên đến bệ đá đỉnh, trước đó lên tiếng lão giả tiếp tục chỉ dẫn, tiến lên, lấy tay phủ quan biển. Linh Chuyết làm theo. Thần sắc hắn bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại quan biển mặt ngoài. Quan trên biển bốn chữ lớn gương sáng treo cao bắt đầu tản mát ra có chút kim mang. Chu Tà Đường tu sĩ cấp cao bọn họ thấy vậy, đều có chút kinh ngạc, nhao nhao dùng thần thức giao lưu. Trên người người này lại có công đức tại, là làm chuyện gì tốt? Hắn nền tảng hẳn là rất sâu, có đại gia tộc trèo trống, làm chút việc thiện, chuyện tốt, chẳng có gì lạ. Đáng tiếc đường chủ không tại, nếu là chủ nhân ở đây, liền có thể toàn lực sử dụng cỗ này qua biển, dò xét ra vị thiếu niên này đến tuột cùng có bao nhiêu công đức. Hắn còn quá trẻ, có thể có bao nhiêu công đức? Có lẽ là gia tộc nó chuyên vì hắn gia nhập Chu Tà Đường, tự mình ăn bài, cũng chưa biết chừng. hay là nhìn hắn có tiếp nhận hay không tiếp xuống vấn tâm đi. Ninh Tuyết thì tại dò xét quan biển, trong lòng hơi kỳ quái, cái này đúng là một kiện quan khí. Tuổi già tu sĩ, Ninh Tuyết tiểu hữu có công vô tội, đã thông qua được vòng thứ 2 trắc nghiệm, thật đáng mừng. Lão hủ nơi này vẫn còn có tam vấn, ngươi có thể đáp, cũng có thể trầm mặc. Nhưng một khi mở miệng, cần ra bản tâm, chớ khinh người, càng chớ dối gạt mình. Một chút sát bên bệ đá tương đối gần tu sĩ, nghe được câu này, sắc mặt đổi biến, lo lắng lại mong mỏi Ninh Tuyết tự tuyệt. Còn lại tu sĩ cấp cao thì là mặt không biểu tình, không ngạc nhiên chút nào. Ninh Tuyết tại chìm nghiệp triều bên trên biểu hiện, đáng giá Chu Tà Đường cho hắn vấn tâm cơ hội. Ninh Tuyết lúc này ôm quyền thi lễ, thanh âm trong sáng, đa tạ tiền bối, nhưng hỏi không sao. Hắn quen thuộc tình báo tương quan. Một vòng này Hưng Vân tiểu thí, chính là Chu Tà Đường hải tuyển, có chìm nghiệp triều, thạch đài quan biển hai hạng khảo nghiệm. Thông qua được, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Mà trừ cái đó ra, nếu là gặp được hết sức ưu tú người mới, Chu Tà Đường liền sẽ cho hạng thứ 3 khảo nghiệm, tức vấn tâm. Tuổi già tu sĩ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, hắn chậm rãi mở miệng, dò hỏi, đại đạo minh ngông, tà túy huyền hành. Như gặp gian ác yêu tà, độc hại sinh linh hạng người, lực không có khả năng cầm thì thôi, như bắt lấy nơi tay, kia chó vẫy đuôi mừng chủ, thứ lấy lợi lớn, hoặc lấy thân hữu dụng nguyện vì đi đầu. Làm như thế nào chỗ chi? Trên đài dưới đài ánh mắt đều tập trung ở trên người Ninh Tuyết. Một ít thủ đoạn đã phát động, Ninh Tuyết cảm thấy thần hải thượng đan điền đang rung động nhẹ nhẹ, nhưng sau một khắc ngã Phật tâm ma ấn tản mát ra đạo đạo ma quang, càn quét thần hải khiến cho đan điền lập tức ổn định như lúc ban đầu. Ninh Tuyết tâm tình cổ quái, hắn có chút ngoài ý muốn, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngã Phật tâm ma ấn bị động phát động, phát ra ma quang. Trước đây đều là Phật quang. Trong nháy mắt, hắn hiểu được tới, Chu Tà Đường vấn tâm thủ đoạn đã ở trên người hắn mất đi hiệu lực. Chương 733, Bát Phong Nghị Sự chương 733, Bát Phong Nghị Sự Vạn Tượng Tông tổng sơn môn. Vạn Tượng chân hình trận trong trận không gian, bao la rộng rãi, giống như một mảnh thiên địa mới. Nơi này không có bình thường sông núi cung điện, mà là một mảnh vô ngần mấy hư. Thứ phương trên dưới đều do vân triện giới bích vây kín mà thành. Vách tường này không phải đá không phải ngọc, chính là do hỗn độn vân mâu đi qua địa mạch linh tôi, thiên phong tạo hình, ngưng kết thành hơi mở chi tinh mô. Trên đó tự nhiên lưu chuyển lên đủ loại vân đạo hoa văn, giống như chu thiên tinh quỹ, lại như đại đạo châm ngôn, thời khắc phun ra nuốt vào tiên tiên thanh khí, phát sáng lưu chuyển không thôi. Mây vách tường bên trong, mênh mông biển mây cuồn cuộn như sôi, nó xác không phải rừng trắng thuần. Sáng sớm thì làm kim hà gấm, mộ thì hóa tử khí rủ xuống tiêu, khi thì thanh minh như tẩy, khi thì huyền thương và lôi, mở mịt lưu chuyển ở giữa, thấy ẩn hiện cửu khiếu linh qua sinh diệt, phun ra nuốt vào nguyên tinh, tẩm bổ và tượng. Tu sĩ thần thức độ vào trận trụ cột, gọi đánh vân triển giới bích thời khắc, diệu tướng liền sinh, kết thành mây thể phân thân. Giờ phút này, đại biểu cho 8 đại chủ phong 8 vị tu sĩ đều đã thần thức trục trận, hình thành 8 vị mây thể phân thân, hội tụ một chuyến. Mây thể phân thân riêng phần mình xếp bằng ở đám mây giống như trên bồ đoàn, chủ vị chính là nguy cơ. Một thân phảng phất hơn 40 tuổi nam nhân trung niên. Quan đoan chính, mi cốt nhẹ nhàng, mùi không cao không thấp, không có chút nào đặc sắc, thuộc về ném vào trong đám người trong nháy mắt biến mất loại hình. Hắn màu da là quanh năm không thấy mảnh liệt phơi nắng cạn màu lúa mạch, giống một khối bị dòng nước rèn luyện bóng loáng lòng sông thạch. Nó con ngươi nhan sắc cực sâu, gần như đen nhánh, nhìn người lúc ánh mắt trầm tĩnh, xa cách, phảng phất cách một tầng lưu ly trong suốt bình chướng đang quan sát thế gian vạn vật, cực ít có cảm xúc gợn sóng. Hắn liếc nhìn bốn bề, chậm rãi mở miệng, lần này triệu tập chư vị thần niệm trục trận, chỉ vì thương nghị Bạch Chỉ Tiên Thành sự tình. Ngụy Cơ lời còn chưa dứt, phía bên phải một tôn khổng lồ mây thể cười ha ha một tiếng, sớm nên thương lượng chuyện này. Bạch Chỉ Tiên Thành sớm nên ta Vạn Tượng Tông bật trong bàn tay. Ôn Nhuyễn Ngọc tên mắt con này, chỉ cần hắn chịu thua, chúng ta liền có thể chính thức nhúng tay Bạch Chỉ Tiên Thành. Hiện tại liền kẹt tại trên người hắn. Hắn thân là tông môn ta đệ tử, vậy mà cự không phối hợp, thực sự để cho người ta nổi giận. Nói chuyện chính là Thác Bạt Hoang. Người này là Vạn Thú Phong phong chủ, khôi ngô như núi, thân cao gần một trượng, bắp thịt quần quận như cây già ban căn, tràn ngập bạo tạc tính chất nguyên thủy lực lượng cảm giác. Hắn màu da là quanh năm phơi gió phơi nắng màu đồng cổ. Nồng đậm như bẩm sư tử râu tóc màu đen tùy ý sinh trưởng, cơ hồ che khuất nửa gương mặt, tăng thêm buông thả không bị trói buộc. Nó ngũ quan góc cạnh rõ ràng như lao bữa phòng thái bổ. Một đạo dữ tợn vết cào từ trái thái dương đổ nghiêng đến má phải, ngang qua mũi. Ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, lại dẫn bách thú chi vương tự nhiên uy áp cùng bệ nghệ, lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía khiến cho người không dám nhìn thẳng. Thác Bạt Hoang mà nói, lập tức gặp người khác phản bác. Thác Bạt phong chủ, nho giả chi cốt, cứng rắn hơn hàn đảm huyết thiết, há lại cự lực có thể gãy. Ôn Nhuyễn Ngọc giữ gìn Bạch Chỉ cô thành hơn 10 năm, lấy nhân tâm giáo hóa man hoàng, máu chưa lạnh, đạo chưa tát. Với hắn mà nói, nhân nghĩa hai chữ, chính là lập mệnh chi cơ trụ, thông thiên chi sống lưng. Muốn cho nó tự gãy nhân cốt, túi đầu tuần theo. Khó như lên trời. Người nói chuyện chậm rãi lắc đầu, mấy sợi lây dính mùi mực sợi tóc rủ xuống gò má một bên, tay áo không gió mà bay, tựa như trang sách đang bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng lướt qua. Nó dáng người gầy gò như trúc, màu da lạnh trắng, tựa hồ quanh năm không thấy ánh mặt trời. Phản bác Thác Bạt Hoang thời điểm, hai mắt của hắn nửa khép nửa mở, giống như ngủ không phải ngủ, con người tan rã như mông hôi sương ngủ. Chính là phù diêu ngọn núi phong chủ Lục Trầm Thư. Trong lúc nhất thời, không ít người hướng Lục Trầm Thư ném đi ánh mắt, đồng đều mang theo một vòng dị sắc. Cùng loại này nghị hội, Lục Trầm Thư từ trước đến nay rất ít phát biểu, cảm giác tồn tại một mức không cao. Bất quá, nhớ tới Ôn Nhuyễn Ngọc chính là nho tu, mà Lục Trầm Thư từ trước đến nay đối với nho tu rất có hảo cảm, hắn lúc này lên tiếng phản bác, cũng là hợp tình hợp lý. Thử, nhân nghĩa, nhân cốt, bất quá là lòng dạ đàn bà. Thác Bạt Hoang tức giận hừ như là đất bằng kinh lôi, đồng thời nhìn chằm chằm Lục Trầm Thư. Ôn Nhuyễn Ngọc bất quá chỉ là kim đan, cho dù là đệ tử chân truyền, chẳng lẽ ngay cả chúng ta mệnh lệnh đều có thể không nghe theo? Đơn giản phản thiên. Thác Bạt Hoang tức giận nhất chính là điểm này. Hắn tính tình thô cuồng, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn sủng thú lao nhanh chém giết, giống như thủy triều bao phủ địch nhân. Hắn từ trước đến nay một lời mà quyết, ghét nhất loại này không phục quản giáo cấp dưới. Đúng lúc này, một đạo khác thanh âm trên bảo, nhân nghĩa, khí khái. Người nói chuyện khỏe môi câu lên một tia lạnh buốt lại nghiền ngẫm đường cong, thanh âm không cao, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, đều là bảng giá chưa tới thôi. Bằng vào ta thấy, Ôn Nhuyễn Ngọc không phải là ngân thạch, chính là một tôn đợi giá chi ngọc. Nó cái gọi là chống lại bất quá đợi ta tông mở ra một cái giá cao thôi. Dưới cho kim, ngân thạch cũng có thể gật đầu, huống chi Ôn Nhuyễn Ngọc đâu. Người nói chuyện khinh thường cười cười, hắn mặt như ngọc, mặt mày mỉm cười, giống như là một vị phong độ nhẹ nhàng thư sinh, chính là Tử Lôi Phong phó phong chủ Mạnh Vô Nhan. Mạnh Vô Nhan lời nói xoay chuyển, thế nhưng ngọc này cũng không phải là duy nhất chi lo. Cho dù Ôn Nhuyễn Ngọc chịu thua, sau lưng nó đám kia từ trước đến nay báo đoàn sưởi ấm toan nho đầu. Đám người này Mạnh Vô Nhan thanh âm hơi trầm xuống, mặc dù vị bất quá trung tầng, lại như bách túc chi trùng, cành lá đan chen khó gỡ. Như chuyện như vậy dẫn tới bọn hắn thọ tử hồ bi, giận dữ liên thủ chống lại. Chư phong thường ngày công việc vặt, chỉ sợ muốn hỗn loạn một phen. Hắn tử mâu đột nhiên sắc bén, từng chữ nói ra, trong thanh âm đã mất nửa phần ngạo lớn, nhất là ở trong Đoan Mục Trương lão tiên sinh. Hắn đến từ Hoa Trung Quốc, chính là trong nước nổi tiếng đại nho một trong. Lúc đầu, hắn là muốn nhập Phi Vân Quốc quan trường. Kết quả, đời trước tông chủ lại nhiều lần chân thành mời, mới khiến cho lão này gia nhập Vạn Tượng Tông. Hắn không phải chỉ là một nho, càng là một lá cờ, một đầu cấu kết Hoa Trường Quốc mối quan hệ. Làm tức giận lão này, dao động không chỉ là trong tông nho tâm, càng có thể dẫn tới Hoa Trường Quốc thái độ cải biến. Mạnh Vô Nhan một phen, nói đến giữa sân đám người một trận trầm mặc. Bọn hắn đều ý thức được, xử lý nho tu nhất định phải cẩn thận, nhất là Đoan Mục Trường cái này lại nho. Hơi không chú ý, liền có khả năng dẫn phát tổn thất thật lớn, đối với Vạn Tượng Tông tổng thể đại cục sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Dưới loại tình huống này, đương đại kiếm minh ngọn núi phong chủ Lăng Tuyệt Kiếm Đông Dương mở miệng, trong tông ta nho tu mặc dù đoàn kết chặt chẽ, nhưng cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Các ngươi hẳn là quên, Vân Lao chỗ sâu nhất có một tù phạm, tính danh Tần Đức. Người này đã sớm bị đóng đinh tại nho môn sỉ nhục trụ bên trên. Năm kẻ này chính là cầm chắc lấy Đoan Mục Trương thậm chí toàn bộ nho tu đoàn thể đau nhất chi thần kinh. Lợi dụng Tần Đức, nắm tông môn nho tu, đã kích bọn hắn khí diễm, rất có triển vọng chỗ. Thậm chí, tồn tại để Đoan Mục Trương túi đầu, phối hợp chúng ta khả năng. Lăng Tuyệt Kiếm nam tử trung niên bộ dáng, thân hình thon gầy như kiếm, tuy là ngồi, nhưng lưng thẳng tắp như muốn đâm thủng bầu trời. Hắn xương gò má cao ngất, hốc mắt hăm sâu, hai mắt như tôi lửa hàn tinh, thời khắc bắn ra lấy đốt nhân dạ tâm cùng xem kỹ. Môi mỏng nhếch thành một đường, lộ ra lạnh lùng tay nghiệt. Làm kiếm tu, lời nói của hắn cùng hắn phong cách hành sự là nhất trí. Xử lý vấn đề, kiếm đầu tiên phong, trực chỉ địch quân lực điểm, sắc bén không gì sánh được. Mạnh Vô Nhan lâm vào trầm tư, Thác Bạt Hoang lại là tức giận hô, đủ rồi, đủ. Con quấn quấn. Lê Mê chậm chạp. Nghe được lao tử đầu đau muốn nức. Hắn cự trưởng vung lên, phản phất muốn đem trước mắt tất cả mưu tính hết thảy tản ra, táo bạo khí tức dâng lên mà ra, giải quyết Ôn Nhuyễn Ngọc, giải quyết một đám to nho, còn muốn đi Vân Lao bên trong vứt cái nát thấu ma nho làm thẻ đánh bạc. Ta Thác Bạt Hoang làm việc, chưa từng như vậy bà mẹ qua. Chương 733 2 chương 733, cái này phải tốn bao nhiêu thời gian? Ta nói thực cho ngươi biết chứ vị, lão tổ tông nhà ta đại thọ đang ở trước mắt. Bạch Chỉ Tiên thành chính thích hợp làm chúc thọ hạ lễ, ta Thác Bạt Hoang nhất định phải đuổi tại lần này Phi Vân đại hội kết thúc trước đó, cầm xuống tòa tiên thành này. Hắn tận lực dừng lại, đầu lâu to lớn ngóc lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, liếc nhìn bốn phía, ai phản đối? Đám người lần nữa trầm mặc. Thác Bạt lão tổ chính là Vạn Tượng Tông bên trong nội tình một trong, hóa thần cấp bậc cường giả. Đơn thuần cá thể chiến lực, liền có thể ảnh hưởng đến một cái tu chân quốc gia. Ba ba ba. Liên tiếp reo rắt tiếng vỗ tay, phá vỡ một ngạn. Đan Hà Phong chủ Vương Vũ Vân thể phân thân ngồi ngay ngắn ở trên đám mây, vỗ tay tán thán nói, Thác Bạt phong chủ lôi lệ phong hành, khí thôn sơn hà. Thác Bạt lão tổ chính là ta Vạn Tượng Kình Thiên Ngọc trụ, to lớn thọ chi khánh, tự nhiên lấy Bạch Chỉ Tiên thành đại lễ bực này chúc mừng, mới có thể lộ ra tông ta hiển hách phi danh. Càng mượn Phi Vân đại hội, thiên hạ chú mục cơ hội, đem thành này đặt vào dưới trướng, một hòn đá ném hai chim, dương tông ta tên tại khắp nơi bát hoang. Như thế khí phách, kế hoạch, ta Đan Hà Phong trên dưới, tất dốc sức giúp đỡ. Một phen thổi phồng Thác Bạt Hoang trên mặt vẻ giận dữ biến mất. Hắn râu quai nón khẽ nhếch, mắt đỏ bên trong đều là vẻ hài lòng, không khỏi hướng Vương Vũ khẽ bước cằm. Vương Vũ khẽ miệng ý cười chưa giảm, chuyện lại như đan lô đóng mở, dẫn xuất máy mới, thế nhưng, Bạch Chỉ Tiên thành ở vào âm chiều hắc thấp chiều địa, đứng tại Phi Vân, gió bất hai nước hổ chầm chậm chi khe hở. Đây là hai nước ngầm hiểu lẫn nhau chi giảm sóc, cũng là vi diệu cân bằng chi quả cân. Nếu ta tông dơ đuốc cầm vậy, lấy lực cương đoạn, ngang nhiên phá hư lặng yên. Bắc Phong quốc hùng khoát sói sư khoảnh khắc liền có thể dơ cao vệ đạo chính danh to lớn đạo, 100.000 huyền giáp đạp nát triều địa. Đến lúc đó, tông ta đối mặt chính là một nước huynh quốc chi nộ. Cho dù gió bấc theo binh, Phi Vân Vương thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hỏi khó, chế tài, thậm chí phong tỏa tông ta thương lộ, thậm chí linh mạch. Vương Vũ nhìn về phía Thác Bạt Hoang, người sau sắc mặt giờ phút này đã âm trầm như sắt. Vương Vũ thanh âm ôn hòa nhưng từng chữ thiết quân, lão tổ thọ thần sinh nhật, sợ không phải binh mẫu huyết vũ chi giờ lành, cũng không phải thế gian đều là địch chi cơ hội tốt ta. Vương Vũ, không hổ là Đan Hà Phong phong chủ. Trước một khắc, Thác Bạt Hoang cầm nhà mình hóa thần kỳ lão tổ tạo áp lực, hiện tại Vương Vũ một phen phản mượn nhờ Thác Bạt lão tổ đối phó Thác Bạt Hoang. Thác Bạt Hoang cổ họng nhấp nô, quanh thân hỏa khí bừng bừng, lại không phản bắt được, chỉ còn lại một tiếng bị đè nén hừ nặng tại trong mây quanh quẩn, chấn động đến không khí sinh ra gợn sóng. Vương Vũ trên mặt dáng tươi cười vẫn như cũ ấm áp, nhìn chung quanh tả hữu, muốn lấy bạch chỉ vượt thành đục vách tường, không bằng thẳng gõ trúng cửa. Thanh âm hắn sáng sủa, như thanh tuyển gột rửa vấn đế, trình bày quan điểm của mình. Cục này chân chính yếu hại, không phải ôn nhuyễn ngọc điểm này xương cứng, mà tại Chu Tả Đường đường chủ trung điệu. Trung điệu, đám người nghi hoặc, dẫn đầu kịp phản ứng chính là Mạnh Vô Nhan, hắn cặp kia yêu dị tử mâu bên trong đống nhiên hiện lên thấy rõ tinh mang, như là đêm tối tử điện chợt sáng. Ôn nhuyễn ngọc chi cốt, hệ tại Đoan Mục Trương chi huy, tần đức chi thân, tủ tại Vân Lao. Này hàng hai tương giao, đầu mối then chốt liền tại Chu Tả Đường. Vương Vũ ngữ tốc nhanh dần, như châu ngọc lập bàn, trật tự rõ ràng. Giờ này khắc này, Dương Tam Nhãn thay thế Ôn Nhuyễn Ngọc Bạch chỉ tiến hành thuyết phục trung điệu, thì Dương Tam Nhãn thân là Chu Tả Đường tướng tài, lập tức nhưng vì tông ta đi đầu, nhúng tay thành cụ. Tân đức này nho môn sỉ nhục cũng có thể thành trong tay của ta lưới dao, treo ở Đoan Mục Trương thậm chí bảy nho đỉnh đầu khiến cho các loại lo lắng trung điệu, Ôn Nhuyễn Ngọc làm sao có thể không cúi đầu. Vương Vũ cuối cùng tổng kết, đến trung điệu, chúng ta hiện hữu Dương Tam Nhãn là lưới lao, sau có Ôn Nhuyễn Ngọc là khu. Bạch chỉ tiên thành sự tình, có thể thành vậy. Nói xong, hắn có chút chắp tay, vân bảo đan hà lưu chuyển, khí độ thông dong hòa hợp, hiển thị do nó biết người này rõ ràng, cùng nhất phong chi chủ tròn hoàn cùng tâm lưu. Biển mây ở giữa, lặng im chảy xuôi. Vương Vũ tuy là mượn nhờ tiền nhân cơ sở, tiến thêm một bước, nhưng phần này phương lược, đúng là như thanh phong phủi nhẹ mê vụ, ngay cả Lăng Tuyệt kiếm băng lãnh như xương đôi mắt chỗ sâu, cũng lướt qua một tia vài không thể xem xét tán đồng ánh sáng nhạt. Ngụy Cơ ngồi ngay ngắn thủ tọa, vài đây thô đạo bảo dưới thân thể vững như sơn nhạt. Hắn đen nhánh con ngươi chuyển hướng Vương Vũ, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng không gợn sóng, "Vương phong chủ kế sách, lão luyện thành thủ, như định sau động. Chư bị phong chủ, có gì dị nghị không?" Lời nói như đá ném đầm sâu, kích thích gợn sóng. "Tán thành." Lăng Tuyệt kiếm trước tiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vẫn như cũ. Thác Bạt Hoang sắc mặt biến huyễn không chừng, cuối cùng từ trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một cỗ hơi thở nóng bỏng, "Hừ." Mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết Vương Vũ lời nói đánh trúng chỗ yếu hại, lại lao tổ thọ thần sinh nhật đại cục làm trọng, đành phải ồm ồm nói, liền này pháp, nhanh chóng làm việc. Ánh mắt của hắn sáng rực tiếp cận Vương Vũ, ý vị của nó không cần nói cũng biết, kế này như thành, công lao có người, như bại, đàn hạ phong khó từ tội lỗi. Vương Vũ mỉm cười gật đầu, một phái đã tính trước thái độ, đối với Thác Bạt Hoang trong ánh mắt uy hiếp tự nhiên như chưa phát giác. Ánh mắt mọi người lưu chuyển, đều lựa chọn lướt qua Mạnh Vô Nhan. Vị này Tử Lôi Phong phó phong chủ, xuất thân yêu tu, là giữa sân đám người khinh thị. Đám người nhìn về phía Phù Diêu phong chủ Lục Trầm Thư, chỉ thấy nó tầm mắt buông xuống, một tay cầm ngọc giản, một tay nâng đầu của mình, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, thần du thiên ngoại. Lục phong chủ, Ngụy Cơ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, không nên nhìn sách. Ừm. Lục Trầm Thư như ở trong mộng mới tỉnh, mở mịt ngẩng đầu, "Chư vị, đã nghị định rồi." Ngụy Cơ nói hiện trạng, Lục Trầm Thư phất tay, tư thái thần thái tùy tâm phiêu dật, "Rất tốt, rất tốt, liền dựa theo này phương bốc thuốc a." Gặp hắn đồng ý, đám người lại đem ánh mắt tụ tập tại một người khác trên thân. Nàng này tu vi Bách Thảo Phong phong chủ hành tự phương, toàn bộ hành trình tham dự, lại một mực trầm mặc không nói. Nàng thanh lệ nhạt nhẽo, mặt mày buông xuống, màu môi cạn như lúc ban đầu anh. Kỳ dị xung động, mắt trái bích như đầm sâu cổ diệp, mắt phải thì lưu chuyển hổ phách mặt quang. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, nàng rốt cục dương mắt màn, thanh âm mang theo khe núi như nước suối mát lạnh linh hoạt kỳ ảo, "Bách Thảo Phong chỉ hỏi linh thực hiếu cát, không liên quan tiên thành không phải là. Chư vị phong chủ, xin cứ tự nhiên." Ngụy Cơ ánh mắt đảo qua lại không dị nghị đám người, đốt ngón tay tại hư cầm thước ngọc thượng khinh nhẹ gõ một cái, phát ra trầm thấp hòa âm, "Nếu như thế, liền theo Vương phong chủ kế sách, gắng sức tại trung điệu. Triệu, Chu Tả Đường chủ, vào trận nghị sự." Hắn vừa dứt lời, chợt có người lên tiếng ngăn cản, "Chấm đã." Chương 734, Hảo thiếu niên. "Là ta chính đạo hạt giống tốt." Chương 734, Hảo thiếu niên. "Là ta chính đạo hạt giống tốt." Chấm đã. Một tiếng gào to, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tử Lôi Phong phó phong chủ Mạnh Vô Nhan mây thể phân thân tiến về phía trước một bước, hẹp dài tử mâu bên trong có một vệt điện quang lóe lên liền biến mất. Khoe miệng của hắn mỉm cười, chư quân lời bản cao kiến, vòng vòng đan sen. Thế nhưng, lại có một người kỳ thật hơn xa tại Ôn Nguyễn Ngọc, Đoan Mục Trường, Tần Đức, Trung Điệu tứ giả. Nàng mới là toàn bộ Bạch Chỉ Tiên thành sự tình bên trong, mấu chốt nhất nhân vật. Thác Bạt Hoang phun ra một cỗ nóng rực hơi thở, chau mày, không nên bán cái nút, nói thẳng đến cùng là ai. Hắn cũng không kiên nhẫn. Ánh mắt mọi người như trầm, đều đính tại Mạnh Vô Nhan trên mặt. Mạnh Vô Nhan mặc dù bị thúc dục, nhưng lại như cũ duy trì chính mình tiết tấu, chậm rãi mở ra lòng bàn tay, vân khí cuồn cuộn, nâng lên vài kiện hư ảnh, một viên tóc đen trói buộc cũ kỹ ngọc giản, giản thân vết dạng trải rộng, lại lộ ra tuế nguyệt lắng đọng ánh sáng nhạt. Một con sinh sắn linh lung, lấy huyết tùy đằng tâm bệnh hài nhi lắc trùng, linh lưỡi đúng là một hạt ngưng tiên thiên thanh khí giọt nước mắt thạch. Còn có một quyển biên giới cháy đen, chữ viết mơ hồ hiện hoàng địa sách ghi chép về địa phương tàn trang, trên đó Mạnh thị bẻ gái, mây trôi bị thác bắt tự, mặc ngấn như máu nhuộm. Thác Bạt Hoang thần sắc càng phát ra không kiên nhẫn, đang muốn quát tháo, Mạnh Vô Nhan rốt cục từng chữ nói ra. Nói ra nhân vật mấu chốt này tính danh, người này chính là Mạnh Giao Âm. Toàn trường một mảnh trầm mặc. Thác Bạt Hoang ngẩn người, chợt hỏi lại, chẳng lẽ nói cái này Mạnh Giao Âm không có chết sao? Nàng hiện tại còn sống. Mạnh Vô Nhan lộ ra bi thương chi sắc, chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói, nàng bản mệnh vân bài đều đã tan rã, đã qua đời thật lâu. Bất quá căn cứ ta khảo chứng, lại ngoài ý muốn phát hiện, Mạnh Giao Âm cũng không phải là đơn thuần tán tu. Khả năng ngay cả chính nàng đều không rõ ràng, nàng nhưng thật ra là chúng ta Mạnh gia lưu truyền ở bên ngoài huyết mạch hậu bối. Mà đây đều là như sắt thép chứng cứ. Mạnh Vô Nhan xuề bàn tay ra, hướng đám người biểu hiện ra hắn vừa mới liệt kê ra đến vật chứng. Giữa sân lần nữa trầm mặc. Nhưng lần này, không chỉ là trầm mặc, còn có kiềm chế. Thác Bạt Hoang phản ứng phi thường kịch liệt, hắn trực tiếp vung tay lên, nhấc lên một cỗ gió mạnh, trong miệng gào thét, nói láo. Đó căn bản không có khả năng. Lang Tuyệt Kiếm ôm cánh tay cười lạnh, Mạnh Vô Nhan, ngươi coi chúng ta là đồ ngốc à? Từ Ôn Nhuyễn Ngọc báo cáo công tác, chúng ta bắt phòng đều toàn lực điều tra. Sớm đã đem Mạnh Giao Âm thân phận điều tra cái út sấp. Nàng chính là một cái thuần chính tán tu, cùng Tử Lôi Phong Mạnh gia không có bất cứ quan hệ nào. Về phần ngươi những này cái gọi là bằng chứng, ha ha, ta ngược lại có một vấn đề. Vì cái gì chúng ta còn lại thất phong người, đều không có nghiên cứu thảo luận ra cái gì có liên quan dấu vết để lại. Hết lần này tới lần khác là các ngươi Tử Lôi Phong thu thập được, lại chứng cứ còn như thế nhiều. Ha 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 ha. Thác Bạt Hoang cất tiếng cười to, chấn động đến không khí từng đợt gợn sóng, Tử Lôi Phong thật sự là vượt qua càng trở về, không chỉ có để một vị yêu tu xung làm phó phong chủ, còn vậy mà muốn ra như thế một cái ngu xuẩn biện pháp, muốn ăn Bạch Chỉ Tiên Thành ăn một mình. Ngươi mẹ nó biên cái ra dáng cớ đến, cầm những này lừa gạt thứ quỷ nhi, làm chúng ta đều là đồ ngốc sao? Lời còn chưa dứt, hắn hung hăng vung lên cự trượng, lập tức hóa thành một cái pháp lực cự trảo, vồ một cái về phía vật chứng, muốn một thanh bóp nát cho hạ giận. Mạnh Vô Nhan lập tức lùi lại, hẹp dài trong mắt màu tím bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Hắn cái này lùi lại liền trực tiếp đem những này vật chứng đợi trần tại Thác Bạt Hoang công kích phía dưới. Nhưng sau một khắc, Vương Vũ đầu ngón tay kim văn lưu chuyển, phất trần nhẹ nhàng bãi xuống, đem Thác Bạt Hoang pháp lực cự trảo đẩy ra. Ta đến xem. Vương Vũ khẽ ngoắc một cái, khi những này vật chứng đều thu tới trước mặt mình tới. Hắn thần thức từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại phần kia trong ngọc giản. Chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn lại hiện lên một tia nghiền ngẫm, gần như thương xót tán thưởng, chợt trợn. Chữ chữ khắp huyết, câu câu ẩn tình. Cái này Mạnh thị gia phả toàn ghi chép chi dụng tâm, khảo chứng chi tinh tường. Mạnh phó phong chủ, thật sự là khó khăn cho ngươi. Mạnh Vô Nhan trên mặt tử khí lóe lên một cái rồi biến mất, ngang nhiên đứng thẳng, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại lẽ thẳng khí hùng nghiêm nghị, chẳng lẽ các vị đạo hữu vậy mà cho là đây đều là nguy chứng? Đây là thiên chân vạn sắc. Chư vị không ngại lại suy nghĩ một chút, Mạnh Giao Âm chính là tông ta Kim Đan chân truyền, thân phận này là không tạo được giả. Chính là bởi vì cố gắng của nàng, mới tại rất nhiều năm trước bảo vệ Bạch Chỉ Tiên Thành. Nếu không, Bạch Chỉ Tiên Thành đã sớm hủy. Nàng này không chỉ có thân phụ Mạnh gia chính thống huyết mạch, càng là Bạch Chỉ Tiên Thành tái tạo ân chủ. Đây là lớn cỡ nào nghĩa lý? Không có nàng liệu mình tương hộ, Bạch Chỉ Thành sớm thành âm xâm quỷ vực. Sao là Ôn Nhuyễn Ngọc hôm nay giáo hóa chi công? Nếu chúng ta thừa nhận nàng tầng thân phận này, thì Bạch Chỉ Thành thuộc về, tự nhiên có tông môn ta một phần, cái này nhất là danh chính ngôn thuận. Mà Ôn Nhuyễn Ngọc bản thân liền đối với Mạnh Giao Âm mười phần sùng bái, nếu không cũng sẽ không lưu tại Bạch Chỉ Tiên Thành nhiều năm như vậy. Tông ta muốn thu về Bạch Chỉ Tiên Thành, bảo trụ Mạnh Giao Âm phấn đấu thành quả, hắn Ôn Nhuyễn Ngọc làm sao có thể bất tuân nó di chí dốc sức phối hợp? Kể từ đó, không cần các ngươi cơ quan tính toán tường tận, uy bức lợi dụng. Giữa sân lần nữa một lặng yên. Thác Bạt Hoang trên mặt tức giận tựa như dung nham cuộn cuộn, Lang Tuyệt Kiếm giọng niệm mai kiếm khí xâm nhiên, Vương Vũ mỉm cười khoe miệng, nhìn như thương xuất kỳ thực băng lãnh. Hành Tự Phương cúi đầu rủ xuống lông mày, Lục Trầm Thư thì như cũ đắm chìm tại trong sách thế giới. Trên thủ tọa, Ngụy Cơ đen nhánh con ngươi phản chiếu lấy Mạnh Vô Nhan dõng dạc hư ảnh, cũng tỏa ra bốn bề đám người thần thái. Trong lòng Ngụy Cơ cảm thán, Tử Lôi Phong Mạnh gia chiêu nạp Mạnh Vô Nhan dạng này yêu tu, xung làm phó phong chủ, đích thật là có đạo lý. Mạnh Vô Nhan biện pháp này, so đám người cho tới càng thêm tinh chuẩn, xảo diệu. Một khi ngồi vững Mạnh Giao Âm thân phận, không chỉ có Ôn Nhuyễn Ngọc lại không lý do chống cự, toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành đều sẽ được đặt vào báo ân cùng kế thừa di chí huy hoàng đại nghĩa phía dưới, ở vào cực đoan yếu thế địa vị. Đoan Mục Trương, Trung Điệu, Tần Đức, những phiền toái này đều không cần dây vào. Nhưng là, pháp này tuyệt đối không thông qua được. Trong lòng Ngụy Cơ như gương sáng đồng dạng, đều là bởi vì, một khi thừa nhận điểm này, Mạnh gia liền nắm lấy lớn nhất nghĩa lý bằng chứng. Mạnh gia lấy ân chủ tộc nhân tên, không chỉ có thể thuận lợi nhúng chàm, thậm chí chủ đạo Bạch Chỉ Tiên Thành lợi ích phân phối, mà chết đi Mạnh Giao Âm cũng sẽ biến thành Mạnh gia đâm vào Bạch Chỉ Thành sắc bén của cờ. Phương pháp là tốt, lại so trước đó lại càng dễ chấp hành, đối với Vạn Tượng Tông cũng là tốt, đối với Tử Lôi Phong Mạnh gia tốt nhất. Nhưng đối với những khác ngọn núi đâu? Thác Bạt Hoang, Lang Tuyệt Kiếm bọn người há có thể cam là phụ thuộc. Mạnh Vô Nhan nhìn về phía Ngụy Cơ, trọng trận phong chấp trưởng trận du, phân rõ bản cơ. Ngụy Cơ phong chủ, trong này thật giả, đại nghĩa chỗ, còn xin. Ngụy Cơ đen nhánh đôi mắt đối đầu Mạnh Vô Nhan con mắt màu tím, ánh mắt kia vẫn như cũ cách vô hình lưu ly, xa cách mà bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, Bạch Chỉ Tiên Thành lợi ích chi tranh, trọng trận phong vô ý chân. Thế nhưng, thành này đại trận hộ sơn, trải qua tai nạn này, chẳng không còn một. Đợi hết thể đều kết thúc, nó làm lại, bố phòng, gắn bó mọi việc, chính là hộ đạo an dân căn bản, nên do ta trọng trận phong dốc hết sức đánh chi. Thoại âm rơi xuống, Vân Cơ im mắng. Đồng dạng trầm mặc, lại cùng Mạnh Vô Nhan trước đó chế tạo không khí, hoàn toàn khác biệt. Thác Bạt Hoang tức giận tu liễm, Lang Tuyệt Kiếm vẻ lạnh lùng chuyển nhạt, Vương Vũ mỉm cười gật đầu. Tất cả mọi người không có ý kiến. Chương 734 2 chương 734, Ngụy Cơ chỉ là trọng trận phong phó phong chủ, nhưng lần này triệu tập bắt phong nghị sự, hắn đại biểu chính là trọng trận phong phong chủ, người sau cũng là đương đại Vạn Tượng Tông tông chủ. Mà đối với vị tông chủ này phong cách hành sự, mọi người tại đây sớm đã biết rõ. Trọng trận phong phong chủ Đồng Trầm không thích trực tiếp tham dự lợi ích xé rách, chia cắt, hắn càng ưa thích siêu nhiên trung lập, ổn định bản cơ bản. Ngụy Cơ ý tứ chính là Đồng Trầm ý tứ, các ngươi làm sao tranh Bạch Chỉ Tiên Thành lích lợi, ta mặc kệ. Nhưng toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành phải thuộc trong tay ta. Hắn muốn thay đổi Bạch Chỉ Tiên Thành hộ thành pháp trận, chính là muốn đem tòa tiên thành này chân chính khống chế trong tay của mình. Mạnh Vô Nhan tử mâu một trận lấp lóe, cuối cùng lui lại một bước, không nói nữa. Ngụy Cơ gặp đại cục đã định, thu hồi ánh mắt, mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trên không rộng rãi vân khư bên trong, "Triệu, Chu Tả đường chủ, Trung Điệu, vào trận nghị sự." Trung Điệu thần thức trục trận, giới bích phát quang, vân khí ngưng kết, cấp tốc hình thành một vị mây thể phân thân. Trung Điệu, phân thân, chậm rãi mở mắt, rơi xuống trước mặt mọi người. Hắn trung niên bộ dáng, giữa lông mày có nguyên nhân quanh năm nhíu mày hình thành khắc sâu phù văn dựng thẳng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, tràn ngập không che giấu chút nào dò xét cùng thẩm phán ý vị khiến cho người không dám nhìn thẳng. Mũi của hắn cao thẳng như ngọn núi, vành môi bình thẳng căng cứng, cằm đường cong cứng rắn. Hắn cao lớn thẳng tắp, lưng dài vai rộng, thế đứng như thanh tùng giống như trực tiếp. Rơi xuống trước mặt mọi người về sau, đi về phía trước mấy bước, lúc hành tẩu hắn bộ pháp vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết tâm. Cả người hắn không giận tự uy, cho người ta một loại cực độ đáng tin, cực độ kiên cường, nhưng cũng cực độ cố chấp, khó mà dán xếp cảm giác. Chư vị triệu ta chuyện gì? Trung Điệu nhìn thẳng giữa sân bảy người. Chiến lực của hắn, tu vi, tuổi tác đều vượt qua giữa sân bảy người, chỉ là về mặt thân phận thân là Chu Tả đường đường chủ mà hơi kém một chút. Đám người không nói tiếng nào. Lăng Tuyệt Kiếm sắc mặt bình thản, đối với Trung Điệu khẽ gật đầu. Thác Bạt Hoang nhíu mày, nhìn chằm chằm Trung Điệu, một mặt cảnh giới. Ngụy Cơ ho khan một cái, đem trước thảo luận kết quả đơn giản trình bày một lần. Bạch Chỉ Thành, Ẩm Sơn Hắc Triệu. Nghe xong Ngụy Cơ giảng thuật, Trung Điệu minh bạch là chuyện gì xảy ra. A, hắn khẽ cười một tiếng, triệu ta tới chính là vì chuyện như vậy. Ta thân là Chu Tả đường đường chủ, chỗ nghị sự tình chính là gột rửa màn mũ, quét sạch yêu phân, mà không phải rồi doanh cầu thả, cân nhắc tư lợi. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng, Ôn Như Ngọc, Đoan Mục Trường, đồng môn chi đạo, lấy chính tương giao, lấy thành đối đãi, há có thể lấy chi là chủ. Về phần Tân Đức, vốn là tà ma nghiệt tù, khóa tại hình ngục, đợi trời chu đất diệt, há có thể phản làm bàn cờ chi tử? Các ngươi là nghĩ thế nào? Đơn giản hồi náo. Hắn mặt lộ tức giận, hướng về phía trước sụp đổ một bước dài, âm điệu đột nhiên tăng lên đứng lên, ta Vạn Tượng Tông uy danh, đứng ở uy hoàng chính pháp, đứng ở quần quần đại khí, đứng ở lịch đại tiên hiền vai sắt gánh nói, đứng ở ngàn vạn chí sĩ bích huyết đan tâm. Không phải quỷ đạo có thể trộn, không phải tư lợi có thể ô. Để cho ta phối hợp các ngươi. Chu Tả đường đường chủ trừng mắt, hỏi lại đám người, nộ khí phun trào, rất có một lời không hợp trực tiếp đánh tư thế. Ngụy Cơ than khổ, Trung Điệu đại nhân, hơi dừng phẫn nộ A Bạch Chỉ Tiên Thành vị trí mất cảm, lợi ích cực lớn, có chút sai lầm, liền sẽ liên lụy cả môn phái a. Tông ta mạnh giao âm, Ôn Nguyễn Ngọc các đệ tử đều là đi chính đạo, không có đọa tông ta uy danh cùng chính khí. Nhưng cũng chính là như vậy, tông ta cũng liên lụy đi bảo, không phải xử lý thích đáng mới được. Trung Điệu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén sớm đã xem thấu giữa sân đám người rối trá. Hắn trực tiếp ô quyền, muốn chính Bạch Chỉ tên, làm đi đường hoàng chi sư. Xin mời Chu Tả đường huyết nhận mở đường, điều tam phong duệ tốt là kế. Bản đường chủ thân chấp hình đình, phá âm sơn, đầy hát triệu. Phạm chứng cứ phạm tội rõ ràng chi cự ma, phạm tội ác chồng chất chi tà thủ tất trói tại Bạch Chỉ Tiên Thành trước cửa thành minh chính điển hình, treo thủ thị chúng. Làm việc như vậy mới là đường hoàng chính đạo, gồm cả cự lợi. 1. Chiêu cáo thiên địa, chính tà bất lưỡng lập. 2. Trấn nhiếp tà ma, nghiệt trái cuối cùng cần thường. 3. Cáo chi trong thành vạn dân, tiên đạo chính sóc, không những tán dốc, càng có đảng ma vệ đạo chi tiết cổ tay, lấy chính dân tâm. 4. Chúng ta quét sạch ma phần, trong bắt điện ngọc, đây là vô thượng tri ân. Nghiêm khắc thực hiện thiên chu, minh hành quyết điện, đây là bất thế chi uy. Như vậy ân uy chạy xuống dòng dòng, chấp trưởng Bạch Chỉ Tiên Thành, về sau chớ buồn bậy. Còn lại đám người trợn mắt hốt hồn, nhìn xem sát ý nghiêm nghị, cùng tà ma không đội trời chung Trung Điệu, bọn hắn lúc này mới bừng tỉnh, chợt nhớ tới vị này tông môn cường giả kinh lịch, bản tính. Bao quát Ngụy Cơ ở bên trong, tất cả mọi người có chút hối hận, làm sao lại hồ đồ rồi, muốn đem Trung Điệu triệu tiến đến nghị sự. Dựa theo hắn ghét ác như cừu bản tính, tất nhiên sẽ có mãnh liệt cá nhân ý chí. Thế là, ánh mắt mọi người đối mặt, thần thức giao lưu. Trung Điệu, Đoan Mục Trương có thể nói là toàn tông trên dưới, tính tình, bản tính cường nhất, người ngoan cố. Ai, Bạch Chỉ Tiên Thành chuyện này, làm sao đem hai người này tất cả đều liên lụy vào? Đám người bỗng cảm giác đau đầu không gì sánh được, Mạnh Vô Nhan ngược lại là khỏe miệng hơi bệnh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cùng lúc đó, Chu Tả đường nơi nào đó đường khẩu, trong trận không gian hương vân tiểu thí đang tiến hành. Trên bệ đá, Linh Chuyết tay vô cái này gương sáng treo cao quan biển, gặp phải tuổi già tu sĩ đặt câu hỏi, bắt yêu tà ma đầu, như đối phương chó vẫy đuôi mừng chủ, hứa lấy lợi lớn, hoặc lấy thân hữu dụng nguyện vì đi đầu, làm như thế nào chỗ chi? Tuổi già tu sĩ vận dụng thủ đoạn, có thể dò xét là thực tình hay không lời nói thật, lại không muốn xúc động Linh Chuyết thần hải trong thượng đan điền ngã Phật tâm ma ấn. Bảo ấn phát ra ma quang, cho Linh Chuyết cung cấp một cái cự đại phát huy không gian. Linh Chuyết suy nghĩ như điện, lại là về trước nhớ tới Trung Điệu tình báo tương quan. Sau một khắc, thân hình hắn thẳng tắp như tùng, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, thanh âm như là sắt thép va chạm, lạnh lẽo cứng rắn mà rõ ràng, diệt cỏ tận gốc, tuyệt không quan hồng. Liệu chi lay lắt, thăng thêm thai họa, ô chọc thiên địa chính khí. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đáng chém thì chu. Tà ma thủ cấp, duy nhất tác dụng chính là treo ở cao can, thị chúng răn đe, làm cho thiên hạ tà túy, thấy chi run chân. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình lạnh thấu xương sát phạt chi khí tràn ngập ra, phản phất có lưỡi mát thanh âm tranh minh. Trên bệ đá, Chu Tà Đường rất nhiều tu sĩ cấp cao nghe nói, nhao nhao hai mắt sáng lên. Tuổi già tu sĩ đối với Ninh Tuyết vẻ tán thưởng càng đậm, trong lòng tán thưởng, tốt, tốt một cái diệt cỏ tận gốc cá chân chính là ta chính đạo hạt giống tốt ta. Chúng tu cũng không hiểu biết, chính là Ninh Tuyết bên hông quận lại vạn lý du long bên trong, vốn nên bị diệt cỏ tận gốc bản tơ nương tử ngay tại hì hừ điệu, là Ninh Tuyết kiến thiết phát trợ. Nói thật, thật khó khăn biết. Muốn tại một hai chương bên trong, thể hiện ra mỗi người khác biệt tính, âm thầm miêu tả ra vạn tượng tông bên trong địa vị cao thấp, quyền lực cùng, cùng thể hiện ra vạn tượng tông tông môn này, tại thể chế thượng ưu khuyết điểm. Cuối cùng, dẫn xuất Ninh Tuyết lên đài tương lai tuyến. Cá nhân ta 10 phần nữa thích loại này lo dịp nghiêm chỉnh cảm giác. Ha ha. Chương 735, ngây thơ thiếu niên chương 735, ngây thơ thiếu niên bản tơ nương tử muốn bố trí trận pháp, tên là Cương Nhu Tịnh Tể Bồi Nguyên Phố. Tòa pháp trận này do Ninh Tuyết tại khảo lượng bản tơ nương tử năng lực đằng sau, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Kỳ chủ tài theo thứ tự là Kim Tầm Cương Tác, Minh Nguyệt Thủy Tinh. Người trước chính là do Vạn Tái Hàn Thiết cùng Xích Dương Kim Tinh dung luyện, lại từ bệ cơ quan tiên truy bách luyện đi ra dày thừng kim loại. Người sau thì là sinh ra từ cửu lũ hải nhãn chỗ sâu trí nhu kỳ vận, hình thái kỳ lạ, là một đoàn chậm chậm lưu động màu xanh đậm chất keo. Bản tơ nương tử sớm đem trạng thái điều chỉnh thỏa đáng, bắt đầu thôi động bản mệnh yêu hỏa, bao trùm một đoàn kim tầm cương tác. Kim tầm cương tác cũng không dễ dàng bị rèn đúc, bản tơ nương tử vất vả thiêu đốt gần nửa canh giờ, dây kéo mặt ngoài lúc này mới bắt đầu có chút nóng chảy. Bất quá, chất biến sinh ra đằng sau, tiếp xuống thiêu đốt liền dễ dàng một chút, dây kéo nóng chảy bộ phận càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chờ đến đoàn này dây kéo nóng chảy đến, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình thái trình độ, bản tơ nương tử lập tức bắt đầu tinh chuẩn kéo ruôi, một lần nữa đối với nó tạo hình. Trong lúc nhất thời, nàng mười ngón tung bay như huyễn ảnh, tại kéo ruôi tạo hình đồng thời, còn tại dây kéo bên trên khắc vẽ từng đạo chặt chẽ trận văn. Kim tầm cương tác gần chứa dư thừa dương kim chi khí, sắc bén như châm, tại bản tơ nương tử mỗi một lần khắc họa trận văn thời điểm, không khỏi phun ra, đâm vào đầu ngón tay của nàng, thẩm thấu đến nàng hai tay dưới da, xâm hại từng đầu kinh mạch. Bản tơ nương tử sắc mặt dần dần tái nhợt, mười ngón, hai tay bị dương kim chi khí đâm xuyên, không ngừng ra bên ngoài chảy ra huyết châu. Nàng cắn răng kiên trì, luyện tạo từng đoàn kim tầm cương tác. Chờ đến cuối cùng làm dịu, nàng đứng thẳng thân thể, gầm nhẹ một tiếng, dốc hết toàn lực quán chú pháp lực, đem tất cả kim tầm cương tác đều khảm vào đến căn này cơ quan khoang trên vách khoang đi. Phù phù. Nàng quỳ một chân trên đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, liên thanh hư nhược thở hào hẹn. Nuốt đan dược, ngồi xếp bằng điều thức, bản tơ nương tử đem trạng thái điều chỉnh trở về. Bản tơ nương tử cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đoàn minh nguyện thủy tinh. Vật này cực kỳ hà tính, không cách nào dùng thường quy phương pháp tạo hình. Bản tơ nương tử đầu tiên là phun ra nhà mình tơ nhện, qua loa bố trí một tòa lâm thời tiểu trận, sau đó ngồi xếp bằng trong trận, hai tay hư ôm minh nguyện thủy tinh, điều hành thần thức. Thần thức đâm vào minh nguyện thủy tinh nội bộ, cưỡng ép dẫn dắt hắn hướng chạy, từ bên trong ra ngoài, từng bước một cấu tạo, mới có thể có ra phù hợp yêu cầu hình thái mới. Minh nguyện thủy tinh chí âm hàn khí thuận thần niệm ăn mòn tới khiến cho bản tơ nương tử thần hải như rơi băng ngục, hồn thể ẩn ẩn nhói nhói. Minh nguyện thủy tinh tại nàng cưỡng ép dẫn đạo dưới, bệnh ra từng tấm thiếu âm ẩn linh phủ. Khi bản tơ nương tử hoàn thành đối với minh nguyện thủy tinh xử lý, thời gian bất quá chỉ là đi qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng bản tơ nương tử tâm thần tiêu hao cực lớn, nàng hai mắt nhắm nghiền, mi tâm chảy ra điểm điểm giọt máu, cả người hư thoát ngã xuống đất, mồ hôi cơ hồ làm ướt toàn thân, từng đợt mãnh liệt cảm giác hôn mê không ngừng đánh tới, để nàng ở vào sắp hôn mê. Xử lý tốt hai đại chủ tài, mới là bảy trận bước đầu tiên. Sau đó, nàng muốn đem mấy đám minh nguyệt thủy tinh phân biệt bố trí tại trong vàng, hình thành cương nhu trận cơ. Nàng muốn tại âm dương song sắc trong đá điêu khắc lưỡng nghi chuyển linh phụ lục, đây là mấu chốt nhất đầu mối then chốt phù văn. Nàng muốn đem khô cây khô trải thành từng đầu đường ống tiếp dẫn dương hỏa, muốn đem âm xương thạch cũng tạo thành từng cây ống mỏng tiếp nhận âm khí. Lớn nhất nan quan là lần đầu tiên khai trận, cần bản tơ nương tử sung làm hình người trận cơ, vận chuyển âm dương đạo dẫn thuật, lấy tự thân kinh mạch làm cầu đối, cưỡng ép dẫn đạo cuồng bạo âm dương nhị khí sơ bộ dung hợp. Bản tơ nương tử hô hấp dần dần điều chỉnh xong, nàng suy yếu một lần nữa ngồi dậy nửa người trên, giành giật từng giây bắt đầu tĩnh dưỡng. Dựa theo Ninh Tuyết mệnh lệnh, nàng cần dốc hết toàn lực, mau chóng đem tòa này Cương Nhu Tịnh Tể Bồi Nguyên Phố cho tạo tốt. Không có cách, ai bảo nàng đã trở thành Ninh Tuyết nô lệ đâu? Có cường đại khế ước trói buộc, bản tơ nương tử chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Bất quá, so sánh với trước đó, bản tơ nương tử lúc này trong lòng tăng thêm rất nhiều kính sợ. Nàng nhìn ra Ninh Tuyết càng nhiều nội tình, ta hiện tại thân ở chỗ, nên chính là cơ quan pháp bảo, vạn lý du long bên trong. Vật này có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể nằm, có thể rầm rĩ có thể ẩn. Xuyên thẳng qua hư không, như dẫm trên đất bằng. Ít nhất là nguyên anh đẳng cấp bảo vật. Bản tơ nương tử nhớ kỹ rất rõ ràng, Ban Tích đã từng thuận miệng đề cập qua một câu, đối với vạn lý du long biểu thị ra hâm mộ và hướng tới. Cái kia Ninh Tuyết lại có pháp bảo như thế bản thân. Cái này nếu để cho Ban Tích biết, tất nhiên sẽ tăng sinh ra mãnh liệt tham lam, để hắn càng phải xuống tay với Ninh Tuyết. Bản tơ nương tử hợp tác với Ban Tích qua rất nhiều lần, phi thường rõ ràng Ban Tích bản tính. Người sau đối với ưu dị cơ quan tạo vật, cơ hồ đều sẽ toàn lực xuất thủ, không tiếc vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng muốn đem nó đoạt tới tay bên trên. Nhưng ta làm như thế nào đem cơ mật này để lộ ra đi đâu? Bản tơ nương tử sở dĩ nghe lệnh của Ninh Tuyết, một là nô lệ khế thư, hai là Ninh Tuyết siêu hồn năng lực quá mạnh, khiến cho sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng nàng cũng không muốn cả một đời cứ như vậy. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến, muốn dẫn động Ban Tích đối phó Ninh Tuyết, chế tạo ra hỗn loạn, từ đó để nàng tranh thủ đến trùng hoạch cơ hội tự do. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ta đã cắm qua một lần, không có khả năng lại lơ là bất cẩn. Linh Tuyết cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu bối. Hắn làm sao có thể có được, lại khống chế như vậy trọng bảo? Đây cũng không phải là hắn tự thân nội tình. Gia tộc sau lưng của hắn thực lực phi phàm, vậy mà đem một chiếc cơ quan du long giao cho trong nhà tiểu bối bản thân. Bàn Tơ nương tử trong mắt lóe ra tinh mang. Nếu ngay cả nguyên anh cấp bậc cơ quan pháp bảo đều có thể ban thưởng, như vậy bên người Linh Tuyết tất nhiên có người thủ hộ. Dựa theo cơ quan du long dạng này phẩm giai, vị này người thủ hộ ít nhất là một vị kim đan cấp bậc cường giả, thậm chí rất có thể có được trong thời gian ngắn địch nổi nguyên anh thủ đoạn. Chân chính nguyên anh cấp bậc tu sĩ tùy thân bảo hộ, tình huống này là tương đương hiếm thấy. Thế giới tu chân bên trong, vĩ lực thường tập trung ở cá nhân trên người. Tu sĩ tu vi một khi đạt đến nguyên anh kỳ, liền cần nhận giám thị. Cho dù là tán tu, hành động tự do tồn tại, cũng sẽ thời khắc nhận người chung quanh, thế lực nhìn chăm chú, giám sát. Đối với chính đạo thế lực tới nói, nguyên anh cấp bậc tu sĩ muốn xuất nhập cảnh, liền phải sớm câu thông, đạt được cho phép hoặc là được mời, mới có thể hành động. Nếu không, liền sẽ bị coi là điều tra, khiêu khích, thậm chí tiến công các loại tính chất. Đây là trải qua thời gian dài hình thành xã hội an ý tại bản Tơ nương tử xem ra, Linh Tuyết ưu tú như vậy hậu bối, gia tộc hy vọng, tất nhiên sẽ có hộ thân át chủ bài. Tại lá bài tẩy này phạm vi bên trong, nguyên anh đẳng cấp cơ quan du long là bình thường, nguyên anh cấp bậc tu sĩ là không bình thường. Trừ phi là Linh Tuyết sớm hướng Vạn Tượng Tông báo cáo chuẩn bị. Nhưng mà một khi báo cáo chuẩn bị, Vạn Tượng Tông từ đối với tu sĩ nguyên anh tôn trọng, cảnh giới, tất nhiên sẽ tiến hành thiết tiến mời các loại cử động. Chí ít ban tích, bản Tơ nương tử không có dò xét đến động tác này hoặc là vết tích. Bản Tơ nương tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị này thủ hộ Linh Tuyết cường giả, rất có thể cũng ẩn thân tại tòa này vạn lý du long bên trong. Không thể nói trước, hắn ngay tại ta sát vách ngồi xuống, dám thị đâu? Chương 735 2 chương 735, nghĩ tới đây, bản Tơ nương tử liền lưng phát lạnh. Nàng bay chợt lúc, không dám có chút lười biếng, đem hết toàn lực sức mạnh, một mặt là bị quản chế tại Linh Tuyết, một phương diện khác, cũng là một loại tại âm thầm cao nhân nhìn soi mói cố ý biểu hiện. Ta cần coi chừng cẩn thận hơn, còn muốn dốc hết toàn lực tích cực biểu hiện, tranh thủ bị mê mẩn Linh Tuyết cùng trong bóng tối cao nhân, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt. Nàng cũng không hiểu biết, tại phía trên đỉnh đầu nàng, thời khắc có một đầu nàng không thấy được huyền ti. Huyền ti một mặt kết nối lấy nàng, một chỗ khác thì trực tiếp hướng lên, nửa đường biến mất, kỳ thực liên hệ ở trên thân Linh Tuyết. Thần thông, nhân mệnh huyền ti. Linh Tuyết sinh tính cẩn thận, lần này đem bản Tơ nương tử để vào cơ quan du long bên trong, đương nhiên là làm an bài thích đáng. Hắn nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti, chính là ổn thỏa nhất phòng bị. Môn thần thông này để Linh Tuyết tùy thời có thể xem xét đến bản Tơ nương tử trạng thái. Thông qua nhân mệnh huyền ti ngưng thực trình độ, Linh Tuyết liền có thể nhìn ra huyền ti đối tượng độ trung thành. Hiển nhiên, bản Tơ nương tử cũng không cao, nhưng nàng biểu hiện rất tốt. Linh Tuyết thân ở bệ đá, thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm bản Tơ nương tử, phát hiện người sau cần cù chăm chỉ, toàn lực ứng phó, để Linh Tuyết hơi cảm giác ngoài ý muốn. Linh Tuyết hơi suy nghĩ, rất nhanh liền lĩnh ngộ tới. Xem ra, nàng lựa chọn ẩn nhẫn, đó là cái người thông minh a. Linh Tuyết tại ẩn nhẫn trên khối này, quá quen thuộc, quá có quyền lên tiếng. Hắn 2 tuổi thời điểm liền bắt đầu ẩn nhẫn. Hỏa Thị Sơn bên trên dung nham tiên cung chi tranh, Linh Tuyết trở thành lớn nhất người thu hoạch, chính là hắn ẩn nhẫn vài chục năm thành quả, có thể nói nổi bật. Chu Tạ Đường đường khẩu, trong trận bệ đá. Tuổi già tu sĩ khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra đối với Linh Tuyết thưởng thức, vuốt râu nói, "Đệ nhị vấn, thế gian tội nghiệp, cành lá đan chen có gỡ. Chém nó cành lá dễ, đoạn bể căn bản khó. Nó có thâm dạ, tăng ô nạc cấu, lấy pháp không cấm chỉ làm thuẫn, lấy nguyện đánh nguyện chịu là lưỡi lao, đi cái kia tầm bổ tạ túy, hỏa loạn cương thường chi phi pháp mua bán." Câu này khi âm hiểm ố bế, thực nhân đạo cơ, nhưng lại thâm căn cố đế, liên lụy rất rộng. Như gặp việc này, làm như thế nào chỗ chi? Linh Tuyết trong lòng khẽ động, lập tức cảm nhận được, đệ nhị vấn so đệ nhất vấn phức tạp hơn nội liễm. Đã là lại lần nữa xác nhận tu sĩ đối với tội ác thái độ, cũng đang khảo nghiệm thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng ta không có khả năng thể hiện ra quá nhiều thủ đoạn, cái này cùng ta bên ngoài thể hiện đi ra thiên tài trẻ tuổi không hợp. Ta nên càng tập trung ở thái độ hiện ra mới là chính xác. Linh Tuyết tại trong chính trị tạo nghệ, viễn siêu tuổi tác bề ngoài, cực kỳ thành thục. Tại Hỏa Thị Tiên Thành, liền ngay cả Chu Huyền Tích đều từng bị hắn lừa bịp qua nhất thời, lúc này lừa gạt những người này, tự nhiên không nói chơi. Lúc này, Linh Tuyết suy tư mấy hơi, chợt khóe miệng hơi trầm xuống, phát họa ra một vòng lạnh buốt độ cong, pháp không cấm chỉ. Ta niệm chính là huyết thổ. Huyết thổ sinh sôi, liền cần lôi đình lê đình. Nguyện đánh nguyện chịu. Bất quá là xài lang lừa gạt ngu dê vào trong mồi động. Pha mỗi một loại này, đều là ma trướng, đều là tại đáng chém hàng ngũ. Vô luận gốc dễ sâu mấy phần, liên lụy bao rộng, đã gặp, thì phải gây gốc dễ, đốt nó tổ, tuyệt nó mạch. Dù có thiên ti và lũ, cũng khi huy kiếm chém chi. Như thế giỏi trong xương, cho thứ nhất ngày, liền nhiều hại một người. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Không có mua bán, liền không có sát hại. Chu Tà Đường tu sĩ cấp cao bọn họ nghe được Linh Tuyết trả lời, rất nhiều người nhướng mày sao, cảm nhận được thiếu niên sắc bén cùng quyết ý tuổi già tu sĩ lại lần nữa bước dâu, trong lòng ước định, thủ đoạn mặc dù khiếm quyết, nhận biết cũng bất quá thâm thúy, nhưng đây chính là thiếu niên binh sĩ bộ dạng a. Tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì tội nghiệp, hảo thiếu niên a. Thế gian này nếu là tất cả mọi người nghĩ như vậy, há lại sẽ có nhiều như vậy tiềm ẩn trong bóng tối tội ác mua bán đâu. Cho dù là đại đa số người nghĩ như vậy, nhân gian cũng sẽ một mảnh sáng rực, chính đạo vinh sương. Đáng tiếc a. Thế nhân thường nói đời, thiếu duy nhất thiếu niên khí phách, cùng phần này ngây thơ. Trong lúc nhất thời, tuổi già tu sĩ bọn người đối với hiện ra ngây thơ Linh Tuyết, càng phát ra yêu thích đứng lên. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Tông tổng sơn môn, ngàn lò ngọn núi. Dư Hỏa Giã dẫn Tôn Linh Đồng, một bên điệu thấp hạ xuống hành vân, vừa nói, nơi này chính là ngàn lò ngọn núi. Tôn Linh Đồng quan sát ngọn núi này, cùng đại đa số vân giả bụi nhiễu, kỳ thạch gầy trơ xương tiên sơn khác biệt, ngàn lò phong sơn thể tương đối hùng hậu, độ dốc so sánh chậm, trên thân núi là lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp đào đới ra vô số động phủ. Chút động phủ cửa vào lớn nhỏ không đều, đơn sơ thô ráp, không có chút nào tiên gia động phủ thanh nhũ lịch sự tao nhã, ngược lại càng giống thế gian hầm trú ẩn. Động phủ cửa ra vào thường thường treo hong khô thịt linh thú, phơi nắng linh gốc, tu bổ qua pháp khí nông cụ, khói lửa mười phần. Dư Hỏa Giã cảm thán nói, nơi này xem như trong môn tán tu lớn nhất căn cứ một trong, ta đã từng cũng ở nơi đây sinh hoạt qua một thời gian. Chúng ta tới không phải lúc. Mỗi khi giờ cơm, trên núi đại trận hộ sơn liền sẽ khởi động, hàng ngàn hàng vạn cái lò miệng tại ngọn núi các nơi sáng lên. Vô số cố linh thực khói bếp lượn lờ dâng lên, nửa ngày công phu, liền có thể chế tạo ra mấy vạn phần linh thực. Những này linh thực đối với tầng dưới chốt đám tán tu mà nói, quá là quan trọng. Mỗi ngày 3 trận linh thực, có thể cho bọn hắn cung cấp giá rẻ nhất, ổn định vật tư, trợ giúp bọn hắn bổ ích nguyên khí giúp ích tu hành, so với chính mình dùng linh thạch còn có lời được nhiều. Tôn Linh Đồng nhớ tới tình báo, khẽ gật đầu, âm thầm thần thức truyền niệm, ta biết, ngàn lo ngọn núi đại trận hộ sơn là có linh chủ đường chính đường chủ Cam Đậu Đinh làm chủ, hiệp đồng trọng trận phong rất nhiều tu sĩ cộng đồng bố trí mà thành. Kỳ chủ muốn uy năng diệu dụng, chính là định thời gian đại quy mô chế tạo linh thực. Dư Hỏa Giã, là như thế này. Bên này, hắn dẫn Tôn Linh Đồng đi vào một chỗ chợ. Tại ngàn lò trên đỉnh, mấy chỗ hơi bình khe núi hoặc khá lớn động phủ trước tạo thành tự phát tính chợ. Bán vật phẩm đa số đê giai đan dược, phụ lục, linh thực hạt giống, hai tay pháp khí, nấu nướng tâm đắc, thậm chí một chút phàm tục dụng cụ. Hai người ghé qua trong đó. Tiếng gào to, tiếng trả giá, giao lưu tu luyện tâm đắc thanh âm bên tai không dứt, phức tạp lấy nổi bát bầu buồn va chạm cùng linh thú khét đều, ồn ào lại tràn ngập sức sống. Đây là một chỗ xây dựng ở trên tiên sơn cự hình khu nhà lều. Dư Hỏa Giã phía trước, Tôn Linh Đồng ở phía sau, hai người im lặng im mắng, một đường ghé qua. Xuyên qua mấy đầu càng quặn cu hẹp nó hẻm, đi vào một chỗ rách nát phòng ốc trước. Dư Hỏa Giã quen cửa quen mẻo đẩy ra một đạo mục nát cửa gỗ nhỏ, tiến vào trong viện. Trong viện hoang vu, không có bóng người. Dư Hỏa Giã không có đi vào trong phòng, mà là trực tiếp nhảy vào trong viện duy nhất giếng cạn. Chương 736, mua bán hồn phách, quốc khánh nguyện phiếu tăng thêm hoàn thành. Chương 736, mua bán hồn phách, quốc khánh nguyện phiếu tăng thêm hoàn thành. Đáy giếng là chợt hẹp thêm đá. Hai người thuận thêm đá, đi vào một chỗ động đá vôi dưới mặt đất. Động đá vôi dưới mặt đất cũng không lớn, đỉnh chóp rủ xuống rất nhiều thạch đũ, có chút treo ngược lấy phát ra ánh sáng nhạt rêu, càng lộ vẻ âm trầm. Có rải rác mấy cái thân ảnh, hoặc đứng tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, hoặc ngồi tại tùy ý trưng bày trên đũ đá, giữa lẫn nhau cách rất xa, thấp giọng trò chuyện với nhau, thanh âm tại trong dưới đất này lộ ra đặc biệt mơ hồ không rõ. Động đá vôi ảm đạm, quang ảnh chập chờn, đem bóng người bắn ra tại gầy trơ xương trên vách đá, như là kịch đèn chiếu bên trong quỷ mị. Dư Hỏa Giã mang theo Tôn Linh Đồng, trực tiếp đi hướng động đá vôi một góc. Nơi đó có một người mặc rộng thùng thình áo bào cho, mũ trùm cơ hồ che khuất cả khuôn mặt thân ảnh, khoanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá lớn. Trước mặt hắn không có quầy hàng, khô tỏa lấy, giống như tượng đá. Dư Hỏa Giã, Tôn Linh Đồng ở trước mặt hắn đứng vững. Dư Hỏa Giã thấp giọng nói, có hàng sao? Tu sĩ áo bào cho không gật đầu, không gian chung quanh có chút vặn mèo, hiện ra mấy cái lơ lửng màu xám trắng bình gốm. Hàng đều ở nơi này. Hắn mở miệng nói. Dư Hỏa Giã có chút quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng tự nhiên đã làm ngụy trang, thân cao, hình thể cùng trưởng thành không khác. Hắn lập tức thôi động thần thức, thăm dò vào bụi bình bên trong. Mỗi một cái bụi bình bên trong đều chí ít có một đạo hồn phách. Luyện khí cấp bậc hồn phách là mấy trăm cái, tụ tập tại một cá thể tích nhỏ nhất bụi bình bên trong. Những hồn phách này phần lớn chỉ là mơ hồ trùm sáng hình người, nhan sắc cảm đạm, như sương mù màu xám, tại trong thùng vô ý thức lúc đích, va chạm, phát ra y mắng rít lên, khuôn mặt vặn mèo, tràn đầy bản năng sợ hãi cùng thống khổ. Đại đa số bụi trong bình đều phong tồn lấy chút cơ kỳ hồn phách. Hình dáng của bọn họ so sánh luyện khí kỳ ngưng thực rất nhiều, có thể rõ ràng nhận ra ngũ quan hình dáng, thậm chí khi còn sống phục sức đặc thù. Nhan sắc đa số trắng bệnh hoặc lam nhạt, biểu lộ hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, hoặc chết lặng. Bọn chúng va chạm vật chứa vách tường tần suất cao hơn, hồn thể ba động kịch liệt, tại trong thùng lưu lại tàn ảnh. Có chút tựa hồ còn bảo lưu lấy yếu ớt ý thức, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bên ngoài thùng. Kim đan kỳ hồn phách chỉ có một cái. Nó phong tồn tại lớn nhất bụi trong bình, hồn thể cơ hồ ngưng tụ như thật, tản ra yếu ớt nhưng rõ ràng linh áp. Nó đỏ rực như lửa, hiển nhiên khi còn sống tu hành một loại nào đó hỏa trúc công pháp. Kim đan cấp hồn thể trong ánh mắt ẩn chứa vẻ phẫn hận, cực kỳ nồng đậm, để Tôn Linh Đồng cũng âm thầm kinh hãi một chút. Nó cơ hồ đứng im bất động, đang âm thầm xúc tích lực lượng, hiển nhiên cũng tại nếm thử xông phá lồng giam, đoạt lại tự do. Chỉ bất quá so chút cơ, luyện khí cấp bậc hồn phách càng có sức lực, càng có thể nhẫn lại. Tôn Linh Đồng quan sát một lát, thỏa mãn gật gật đầu, "Tốt, những này ta muốn lấy hết." Tu sĩ áo bào cho hơi sững sờ. Bên cạnh Dư Hỏa Giã cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ rằng lần này giao dịch so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. "Tu sĩ áo bào cho, ngươi xác định?" Tôn Linh Đồng trực tiếp lấy ra một viên Quỷ Đạo Kim Đan, đưa cho đối phương, ngươi nghiệm một chút nhìn, nhiều lui thiếu bổ. Tôn Linh Đồng bày ra một bộ tài đại khí thô tư thế. Tu sĩ áo bào cho dưới đáy lòng hít một hơi lãnh khí, kinh nghi bất định đứng lên, đối phương đây là lai lịch gì? Ta chẳng qua là buôn bán tu sĩ Kim Đan hồn phách. Kết quả người này lại trực tiếp lấy ra một viên Kim Đan đến. Hắn chậm rãi đưa tay, tiếp nhận Quỷ Đạo Kim Đan, kiểm tra thực hư một phen, xác nhận không sai, dương mắt lại nhìn Tôn Linh Đồng thời điểm, thái độ đã so sánh với trước phát sinh biến hóa to lớn. Hắn chắp tay ôm quyền, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Tôn Linh Đồng mỉm cười, ngươi xưng hô ta là Tôn lão là đủ. Tôn Linh Đồng ngụy trang bộ dáng, chính là nam tử trung niên, mặc dù có người dòm ra hắn thuật trộn ngụy trang, nhìn thấy chân thân của hắn chính là một vị đồng tử, cũng sẽ lẩm bẩm. Dù sao hình tượng này cùng Tôn lão xưng hô một trời một vực. Đây chính là Tôn Linh Đồng giảo hoạt phong cách, hư hư thật thật, để cho người ta không mò ra con đường. Tu sĩ áo bào cho liền Tôn xưng nói, Tôn lão. Tôn Linh Đồng khẽ gật đầu, lông mày cau lại, lại trực tiếp hỏi, những hồn phách này, coi là thật đều là tội ác cùng cực, chết chưa hết tội người a. Tu sĩ áo bào cho cười ha ha một tiếng, Tôn lão quá lo. Không phải tội ác tày trời, hồn phi phách tán đều ngại tiện nghi nhân vật, chúng ta cũng không dám thu, không dám bán a. Vạn Tượng Tông thế nhưng là danh môn chính phái, chúng ta muốn ở chỗ này chào hàng vô tội hồn phách, quả thực là tự tìm đường chết. Làm điểm ấy mua bán, đành phải điểm ấy ích lợi, lại nếu như muốn gánh chịu chặt đầu phong hiểm, đồ đần mới có thể đi làm. Tôn Linh Đồng trầm mặc một chút, tiếp nhận thuyết pháp này, ánh mắt tại những cái kia dãy rủa hồn phách vật chứa bên trên băn khoăn. Hắn bỗng nhiên mở miệng, có thể có. Nho tu hồn phách. Nho tu. Tu sĩ áo bào cho dưới mũ trùm lông mày tựa hồ kích động một chút, ánh mắt lần nữa ở trên người Tôn Linh Đồng dừng lại chốc lát. Hắn trầm mặc mấy hơi, tựa hồ đang hồi tưởng tồn kho. Hắn do dự dự, cuối cùng vẫn phun ra một chữ, có. Nói tiếp, mà lại phẩm chất cực tốt. Ồ. Tôn Linh Đồng nhãn tình sáng lên. Chuyển thành ma đạo nho tu là tương đối hiếm thấy, bởi vì nho ra cái này tu hành bẻ cánh, tự nhiên mang theo tư tưởng cùng giá trị tạo nên. Nho tu coi trọng nhân nghĩa lễ trí tín, cải đầu người trong ma đạo số, xa so với đạo gia, Phật gia muốn ít rất nhiều. Tôn Linh Đồng là vì Ninh Chuyết mà đến, mang theo Ninh Chuyết ý nguyện. Ninh Chuyết bây giờ chuyên cần nho ra pháp thuật, học lực tăng gọn. Hắn biết rõ học lực đối với hắn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cuối cùng tình tu cơ quan thuật là trọng yếu đến cỡ nào. Tự nhiên, hắn đối với nho tu hồn phách liền có mãnh liệt hơn nhu cầu. Nhưng Tôn Linh hai người cũng biết, ma đạo nho tu đích thật là tương đối hiếm thấy. Bởi vậy, hai người chờ mong rất thấp. Cho nên, Tôn Linh Đồng đạt được tu sĩ áo bào cho khẳng định đáp lại về sau, hắn không khỏi cảm thấy từng tia kinh hỉ. Định giá bao nhiêu? Tôn Linh Đồng lập tức hỏi thăm. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, cho dù đối phương trản giá khá cao, cũng muốn lấy xuống. Tôn Linh Đồng đối với Ninh Chuyết tu hành tình huống cực kỳ hiểu rõ. Hai người ở phương diện này xưa nay không giấu giếm đối phương. Cho nên, Tôn Linh Đồng phi thường rõ ràng, nho tu hồn phách đối với Ninh Chuyết ý nghĩa cùng trợ giúp cực kỳ to lớn. Tu sĩ áo bào cho trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng, người này có chút đặc thù. Ta còn không xác định, có thể hay không đem người này hồn phách đoạt tới tay bên trên, sau đó lấy ra giá bán cho ngươi. Tôn Linh Đồng hơi nhướng mày, nguyên nhân gì? Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, giá cả đều dễ thương lượng. Tu sĩ áo bào cho không có lập tức trả lời giá cả, mà là đưa ánh mắt về phía một bên Dư Hòa Giã, kỳ thật, thật muốn nói ra, Vạn Tượng Tông rất nhiều đồng môn đều biết, người này tên tuổi không nhỏ. Hắn gọi, Tần Đức. Tần Đức. Dư Hòa Giã rõ ràng là biết cái tên này, trên mặt lộ ra giật mình cùng một tia kiêng kỵ, là hắn. Cái kia nho ra xỉ nhục. Tôn Linh Đồng lần này lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Dư Hòa Giã thấp giọng giải thích nói, người này phạm vào kiêng kỵ, năm đó huyên náo rất lớn, nhưng thượng tầng một mực toàn lực trấn áp. Người bình thường cầu mua đến tình báo, tự nhiên đều bị thẩm tra qua, sẽ không ghi chép người này. Tôn Linh Đồng đống cảm giác hiếu kỳ, cẩn thận hỏi thăm người này lai lịch. Thánh nhân đại đạo kinh. Hắn lần đầu tiên nghe nói, nhất là nghe được ma đạo nho tu công pháp tên thời điểm, trái tim lại phanh phanh ra tốc nhảy lên mấy lần, linh cơ phát động, để hắn không khỏi run rẩy. Tôn Linh Đồng không hiểu liền ý thức được, môn công pháp này đối với ta tựa hồ cực kỳ trọng yếu. Hắn che giấu dị sắc, trong đầu cấp tốc xem Tần Đức người này tin tức. Tần Đức vốn là một vị thanh niên nho tu, tiền đồ rộng rãi, đối với các hạng nho gia kinh điển đều như lòng bàn tay, mười phần uyên bác, tài hoa hơn người. Nhưng có lẽ chính là bởi vì hắn xem kinh điển quá nhiều, lại để hắn tự sáng tạo ra một môn công pháp, tên là Thánh Nhân Đại Đạo Kinh. Môn công pháp này đem thánh nhân, đạo tặc liên lạc cùng một chỗ, tu sĩ cá nhân phẩm hạnh, công đức càng cao, tự thân thuật trộm thì càng cường hãn, có thể được đến rộng lượng tăng phúc. Môn công pháp này quá tà môn, quả thực là muốn đem tất cả nho tu dẫn hướng đạo tặc. Mà từ Thánh Nhân Đại Đạo Kinh bên trong xuyên suốt đi ra, có quan hệ Tần Đức tư tưởng, càng làm cho Đoan Mục Trường cầm đầu nho tu quần thể vững tin, Tần Đức đã sa đoạn, tư tưởng và mẹo, đọc sách đọc quá nhiều, đọc được nhập ma. Bởi vậy, đang khuyên nhủ, thuyết phục, bức bách các loại thủ đoạn mất đi hiệu lực đằng sau, Đoan Mục Trường bọn người chỉ có thể hướng tông môn nói rõ đằng sau, đem Tần Đức đánh bại, nuốt lại. Tần Đức một mực bị giam giữ tại Vân Lao bên trong, đã có hơn 30 năm thời gian. Tu sĩ áo bào cho kể rõ Tần Đức khai sáng công pháp đằng sau, phạm vào mấy cái trộm cắp đại án. Người này đúng là nghiệp chướng nặng nề. Chương 736 2 chương 736, nhưng Tôn Linh Đồng lại có lo lắng mới, bên trong Vạn Tượng Tông có không ít nho tu, mười phần đoàn kết. Bọn hắn đối với Tần Đức là cái nhìn gì? Tu sĩ áo bào cho cười ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm. Tần Đức nhập ma đã sâu, không có thuốc chữa. Nho tu quần thể đã sớm mười mấy năm trước liền triệt để từ bỏ hắn. Bọn hắn thậm chí đề nghị qua nhiều lần, muốn đem Tần Đức phá hủy, từ nguồn cội bóp chết loại tà ác này tư tưởng, phòng ngừa ô nhiễm đến nho gia chính thống. Ngươi nếu là có thể tiêu diệt Tần Đức, ta muốn ngược lại sẽ dẫn phát nho tu bọn họ cảm kích đâu. Nói đến đây, tu sĩ áo bào cho đã suy nghĩ thỏa đáng, chính thức ra giá, dựa theo giá thị trường, kim đan đỉnh phong hồn phách, muốn bán được 300.000 linh thạch trung phẩm. Nho sĩ ủ tô tính, hiếm có khó được, thị trường khó gặp, tăng giá 100.000 linh thạch trung phẩm. Lại thêm này tu bị giam giữ ở trong Vân Lao, muốn trước sau khơi thông, phí tổn không ít. Ta tổng cộng thu ngươi 400.000 linh thạch trung phẩm a. Dư Hỏa Giã con ngươi hơi co lại. Hắn cũng là tu sĩ kim đan, con số này đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ, là quá nhiều. Đổi lại hắn, tuyệt đối sẽ không móc ra như thế một số lớn linh thạch, chỉ vì mua sắm một phần kim đan cấp hơn phách. Nhưng Tôn Linh Đồng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, mua. Đây là tiền đặt cọc. Hắn lại đánh ra một viên quỷ đạo kim đan tới. Tu sĩ áo bào cho tỏa ra nghiêm nghị chi ý, trong lòng thầm nghĩ, liên tục hai viên kim đan, người này là đang nhắc nhở ta, chính mình rất khó dây vào. Cực kỳ giao dịch, nếu không hạ chàng liền sẽ là kim đan chi chủ một dạng a. Hắn tiếp nhận kim đan, vậy liền làm phiền Tôn lão chờ đợi một đoạn thời gian, nghe ta phương tin tức tốt đi. Tôn Linh Đồng gật đầu, cũng không thể cố ý kéo dài, nếu là một hai tháng xuống dưới, còn không thấy hàng, như thế nào tính sổ sách. Dù sao chúng ta chờ cần dùng gấp. Tu sĩ áo bào cho tự tin cười một tiếng, yên tâm thôi, Tân Đức đã sớm bị người lãng quên, một mực bị cầm tù ở trong Vân Lao, nhịn không qua đi, đống nhiên tử vong, cũng là phi thường hợp lý. Ta ở chỗ này buôn bán nhiều năm như vậy, Dư Hỏa Giã đạo hữu là biết đến, cho tới bây giờ là già trẻ không gạt, tín dự đệ nhất. Nhiều nhất thời gian một tuần, ta liền có thể chuẩn bị cho người tới. Gặp tu sĩ áo bào cho tự tin như vậy, Tôn Linh Đồng càng nhiều mấy phần tự tin, tốt, đã như vậy, ký kết khế thư đi. Tu sĩ áo bào cho gật đầu, không chần chờ chút nào, đây vốn là phải có chi nghĩa. Hắn ở phương diện này, cũng là thật tự tin. Dạng này mua bán, hắn thật làm qua quá nhiều lần, quen thuộc cực kỳ. Chu Tả Đường đứng cầu. Trong trận không gian, trung ương bệ đá. Tuổi già tu sĩ thỏa mãn nhìn xem Linh Tuyết, ta còn có một câu sau cùng. Linh Tuyết đưa tay, xin tiền bối đặt câu hỏi, vạn bối biết gì nói lấy, tất nhiên xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Tại hắn thần hải trong thượng đan điền, ngã Phật tâm ma ấn chiếu sáng rạng rỡ. Tuổi già tu sĩ thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp như là mang theo thiên quân chi lực, ép hướng Linh Tuyết, vấn đề thứ ba, đại đạo tranh phong, tiếp số nạn trốn. Nếu có một ngày, cần ngươi bỏ thân này huyết đủ, đốt hết thần hồn chân nguyên, mới có thể cắt đứt thao thiên ma kiếp, cứu trăm tỷ tỷ sinh linh tại đem tre. Mà cử động lần này đằng sau, ngươi tên, ngươi chi đạo, ngươi tất cả tồn tại vết tích, hoặc sẽ được ma nhiễm ô uế, bị thế nhân sở thoá khí hiểu lầm, vĩnh viễn đọa lạc vào khang khít u ám, vạn kiếp bất phục. Ngươi có thể nguyện đi. Yên lặng. Hỏi một chút này về sau, trên bệ đá không khí đều phảng phất đọc lại. Chu Tà Đường tu sĩ cấp cao bọn họ, mà không thay đổi nhìn chằm chằm Linh Tuyết, không có buông tha người sau mảy may nhỏ xíu thần sắc biến nào. Linh Tuyết cho mày, cúi đầu, nhìn xem dưới chân bệ đá, xa vào đến thật sâu suy nghĩ bên trong. Chu Tà Đường các tu sĩ hàm ẩn chờ mong, theo thời gian im ắng trôi qua, bọn hắn cũng dần dần khẩn trương lên. Chu Tà Đường tam vấn, là một cái ẩn tàng khảo hay câu, chỉ nhằm vào vòng thứ nhất Hưng Vân tiểu thí bên trong ưu tú nhất đám người này. Mà tại nhóm này trả lời trong đám người, có thể thông qua trước lương vấn, chiếm cứ tuyệt đại đa số, cực ít có người có thể thông qua vấn đề thứ ba. Đều là bởi vì cái này vấn đề thứ ba, hoàn toàn chính xác quá khắc nghiệt. Xả thân chịu chết đã là oanh liệt, càng không nói đến lưng đeo vạn thế đeo danh. Vì nhân gian chính đạo, thật muốn đem chính mình hy sinh đến trình độ như vậy sao? Thế nhân truy cầu chính nghĩa, là vì cái gì? Không có quan hệ, xuất phát từ nội tâm là đủ. Tuổi già tu sĩ nhìn xem Linh Tuyết thật lâu không đáp, vẫn là không có nhìn xuống, nhắc nhở một tiếng. Hắn lo lắng Linh Tuyết nói láo, mà bị kiểm tra đo lường đi ra. Cái kia kể từ đó, Linh Tuyết liền sẽ bị trực tiếp hoàn toàn đào thải, đằng sau toàn bộ Chu Tà Đường đều sẽ đối với nó vĩnh cửu đóng lại, lại không thu nhận một khả năng nhỏ nhoi. Bọn hắn lại không rõ ràng, Linh Tuyết nghĩ lại không phải chuyện này, mà là tình cảnh của mình. Linh Tuyết đã có rõ ràng cảm giác, ta có ngã Phật tâm ma ấn hộ thể, giám sát không ra ta thực tình. Ta tự nhiên biết rõ, nên như thế nào trả lời, có thể thuận lợi thông qua. Nhưng cứ như vậy, ta xác suất lớn liền sẽ thu hoạch được đầu danh. Đầu danh? Cái này sẽ là cái thứ ba Hưng Vân tiểu thí đầu danh. Kể từ đó, Linh Tuyết liền sẽ dẫn đầu thu hoạch được tư chất, có thể đem chính mình một bài sớm đại đa số người đổi thành thẻ bài. Hắn sẽ tại vòng thứ nhất Hưng Vân tiểu thí cái này bên trong, liền trổ hết tài năng, trở thành cùng tư độ tình đám người cũng vai tần tú. Trước đó, Linh Tuyết mặc dù cũng thông qua được Sa Chu Tử Hưng Vân tiểu thí, thu được thành tích tốt, nhưng Sa Chu Tử cũng không thừa nhận Linh Tuyết đầu danh thành tích. Sa Chu Tử còn muốn lấy dùng ban thưởng này, hấp dẫn càng nhiều người đến tham dự hắn Hưng Vân tiểu thí, đương nhiên sẽ không sớm ban bố. Hưng Vân tiểu thí có thể tổ chức nhiều vòng, nhưng đầu danh trao tặng cũng chỉ có một lần. Chu Tà Đường đường khẩu có rất nhiều, nhưng nếu như lần này trao tặng Linh Tuyết đầu danh, như vậy có quan hệ dạng này Hưng Vân tiểu thí, mặc dù cũng như cũ có thể tiếp tục tổ chức xuống dưới, nhưng là lại không có thể bàn cho người thứ hai đầu danh vinh dự. Linh Tuyết đứng ở lựa chọn ngã ba đường, là giống Hỏa Thị Tiên Thành bên kia ẩn nhẫn, bảo trì địa thấp, hay là từ bỏ trước mắt cơ hội, nhưng đến tiếp sau lấy được đầu danh, chỉ là không phải tư đồ tinh vòng thứ nhất, đi ở giữa dùng chi đạo, cũng hoặc là bắt lấy trước mắt cơ duyên, dẫn đầu tập thể tam lần đầu danh, vinh dự gia thân, ngẩng đầu mà bước, quy mô tiến lên đâu. Chương này đúng đúng Linh Tuyết tính tình biến hóa chất biến chi điểm, mà vì bày ra tính tình của hắn biến hóa, dùng 400 chương độ dài. Chỉ có dạng này trưởng thành, mới là tự nhiên, nghiêm cẩn, phù hợp logic. Đồng thời, trong này còn có một đầu to lớn của bút, phải chờ tới cuối cùng một đại quyển mới có thể cho thấy đến lúc đó học lại sẽ hình thành hoàn toàn khác biệt đọc cảm thụ. Sớm báo trước, cuối tuần đổi mới sẽ không quá ổn định, có thể sẽ xin phép nghỉ, ta tận lực cam đoan mỗi ngày đều có đổi mới. Cái này tuyệt không phải lời biếng, mà là ta tại thực hiện lời hứa của ta. Trong đó gian khổ, nhưng so sánh đơn thuần viết văn nhiều nhiều lắm. Tựa như là viết văn, đây là một giai đoạn trọng yếu phục bút. Không người có thể mẹ nó, duy dựa vào chính mình. Chính mình có thể dựa nhất. Chương 737, như vậy thì lóa mắt đi. Chương 737, như vậy thì lóa mắt đi. Điệu thấp, trung dung, cao điệu. Nơi này có ba con đường. Ninh Tuyết đứng trước lựa chọn thời khắc, lại là tâm thần hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất thấy được Hỏa Thị Sơn bên trên, có một vị hài đồng từ nhỏ đã bắt đầu ngụy trang. Mỗi một lần ngựa vọng thành chủ phủ, như nhìn lên núi cao. Hắn che giấu mình thông minh, tại trong âm u, phụ thuộc lấy Tôn Linh đồng bụng trộm lớn lên. Hắn tại trong khe hẹp vặn vẹo trưởng thành, hắn cùng các đại nhân lục đục với nhau, vắt óc tìm lưu kế, tại Dung Nham Tiên Cung bên trong đánh cược tính mệnh tính toán, là hắn lần thứ nhất toàn lực xuất kích. Hắn ẩn nhẫn vài chục năm phẫn hận, bị đè nén vài chục năm ám hỏa, tựa như là Hỏa Thị Sơn phun trào, thiêu đốt được lòng người miệng nóng lên. Đây là nho nhỏ tặc tử đối tự thân bất hạnh chống lại. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất thấy được Vạn Dược Cốc bên trong, một vị thiếu niên nhiều lần đấu võ, chân chính tại đại chúng trước mặt biểu diễn, quyền quyền đến thịt chiến đấu để hắn rõ ràng cảm thấy còn sống. Hắn kết giao bằng hữu mới, có bạn rượu, cũng có nữ tu. Uống luôn hoan bên trong, những cái kia nét mặt tươi cười như hoa, lỗi lạc bằng thẳng. Hắn thấy được nhân sinh mới, nguyên lai còn có dạng này phong quang thế nguyệt, cùng nó so sánh, Hỏa Thị Sơn lộ ra như vậy bị đè nén buồn bực. Thiếu niên sơ hiện phong thái, bắt đầu dùng một loại khác cách sống. Hắn hâm mộ Lệnh Hồ Tiểu, cảm thấy hắn mới là quân tử. Trong chốc nhoáng này, hắn lại nhìn thấy tại Thiên Phong Lâm, trận kia khí thế bảng bạc đại chiến. Hắn là Thiết Lưu Bình Xuyên bên trong một phân tử, nhỏ bé như cát, tận mắt chứng kiến vô số dãy núi tại bình phong bên dưới vỡ vụn, sụp đổ. Tương trang chiến đấu để hắn nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, cũng giống là Thiết Truy cùng Liệt Hỏa, hung hăng đem Linh Tuyết rèn luyện ra phong nhận cùng lệ mang. Từ Lưu Quan Trương, từ Mục Lan trên thân, hắn lãnh hội đến kẻ làm tướng phong khoáng cùng Vũ Dũng. Nam Nhi đảm phách, từ trong mà sinh. Trong chốc nhoáng này, hắn nhìn thấy Bạch Chỉ Tiên Thành, nhìn thấy quỷ vật xen lẫn, lan tràn mây đen chiến trường, thấy được một vị khuôn mặt kiên nghị, sơ lộ phong mang thiếu niên, đứng ra, chính diện hóa thần cấp cường địch, đường đường quân chủ một nước. Thiếu niên nhưng lại chưa bao giờ từng có khiết đảm, chỉ cảm thấy thiên mệnh sở quy, không thể đổ cho người khác, vì nương thân nguyện vọng, cũng vì cá nhân khát vọng, dũng cảm gánh chịu. Hắn rốt cục có thể xác định hô lên, chính mình không còn là cái tặc. Hắn lấy anh hùng chi quang đình, đáp lại mẫu thân chờ mong. Hiện tại, giờ này khắc này, hắn đi vào Vạn Tự Tông, đây là mẹ hắn tông môn. Linh Tuyết Tiên Tiên liền đối với nơi này ôm lòng hảo cảm. Hắn ở chỗ này giao cho bằng hữu, muôn hình muôn vẻ, cũng ở nơi đây thu hoạch được nhân, cũng đều có phong thái cùng cổ tay. Ta không còn yếu đuối như vậy. Bày ở trước mặt ta, có ba loại lựa chọn, không còn là chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Như vậy, ta nên tuyển cái gì? Hoặc là thay lời khác, ta nên sống thế nào? Thiếu niên đầu to dưới đáy lòng hỏi như vậy chính mình. Trước kia từng màn, tại trong đầu của hắn chiếu lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Mà những này không còn bẹn bẹn hồi ức mảnh vỡ, bọn chúng giống như là hỏa tinh, không ngừng mà tại Linh Tuyết đáy mắt tích xúc, sau đó nhóm lửa ánh mắt của hắn. Linh Tuyết đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ, giống như là nhóm lửa tinh thần. Tâm tình của hắn không khỏi sục sôi đứng lên, dần dần hóa thành một cỗ bàng bạc cuộn, không thể ngăn cản dòng lũ, giống như là Thiên Phong Lâm Thiết Lưu Bình Xuyên, phá tan tất cả do dự cùng khiếp đảm. Cái kia từng tòa ngã xuống dãy núi, đều là quá khứ bóng ma. Tại dưới bóng ma cầu sinh vài chục năm năm hải, giờ phút này đã thoát thai hoàn cốt. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực đứng lên, đối mặt không biết, đối mặt khiêu chiến, hắn khát vọng giống như là tinh thần bạch phá thương khung, không che đậy nó mang, không sợ nó tổn hại, tận tình tiêu đốt, soi sáng ra một đầu thuộc về mình quy tích. Như vậy thì sáng đi, như vậy thì lóa mắt đi. Này chính là hẻ bối giấu đi mũi nhọn 20 trở lạnh, dung nham sóng nóng hóa long đàm. Thiên phong đúc ta tranh vinh cốt, vạn dược địch tâm tẩy cửu ban. Bạch Chỉ vung phong xé quỷ mạc, áo xanh đấm máu trứng hồng du. Từ hôm nay không che đậy lăng vân trí, thẳng giá phi thuyền sâu chín hoàn. Quyết ý trở xuống, Chu Tà Đường trong trận trên bệ đá, Linh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của mọi người lập tức bị dẫn dắt tới. Liền gặp Linh Tuyết ánh mắt tựa hồ xuyên thấu Chu Tà Đường tường cao, nhìn về phía cái nào đó xa xôi mà mơ hồ chỗ. Sắc mặt của hắn nặng nề, trong bình tĩnh mang theo một loại nào đó quyết tuyệt. Hắn mở miệng, thanh âm không cao, mỗi một chữ lại mang theo linh hồn trọng lượng, rõ ràng đục nhập ở đây đáy lòng của mỗi người, thân này gì tiếp. Đám người tâm thần cùng nhau chấn động. Linh Tuyết nhìn thẳng Kim Đan trưởng lão thâm thúy đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu, như thân thể tàn phế này, còn có thể hóa thành nhất tinh lửa, ngăn cái kia ma kiếp một lát, hộ đến sau lưng cỏ cây một hơi. Liền là đủ. Ô danh gia thân. Cùng sau lưng ngàn vạn sinh lộ so sánh, cùng ta trong lòng nhất niệm tri an so sánh. Gạch nói vụn mà thôi. Gì tiếp thay? Thì sợ gì quá thay? T. Một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Tuổi già tu sĩ không khỏi trừng lớn hai mắt, mãnh liệt kinh hỉ chi ý cơ hồ muốn xông ra sọ não. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Linh Tuyết, trong lòng hô to, chính đạo hạt giống, đây mới thực là chính đạo hạt giống a. Do xét dùng thủ đoạn không phản ứng chút nào, điều này nói rõ Linh Tuyết lời nói đều xuất phát từ nội tâm. Cái này khiến tuổi già tu sĩ từ đáy lòng thoải mái. Còn lại tu sĩ cấp cao cũng ở trong lòng cảm thán không thôi. Đã bao nhiêu năm, đã qua đã bao nhiêu năm, rốt cục xuất hiện một vị thông qua vấn tâm ba để người tới. Kỳ thật giới trước cũng có một chút, nhưng giống trước mắt trẻ tuổi như vậy tiền đồ rộng rãi tu sĩ, thật không có. Quá hiếm thấy. Nghe đồn năm đó Đường chủ Trung Điệu đại nhân cũng là như thế, tuổi còn trẻ, liền quyết chí thể gắn bó thiên hạ công chính. Có lẽ ta hôm nay thấy, chính là lịch sử một khắc. Tuổi già tu sĩ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định sắc mặt, thần thức truyền niệm cho những người khác, chư vị nghĩ như thế nào? Kẻ này nên được đầu danh a. Lúc này liền có người hỏi lại, như vậy ưu tú hậu bối, đều thu hoạch được không được đầu danh, còn có người nào tư cách? Lại có người các loại không đội mà nói, đầu danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đồng ý. Đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Không người dị nghị. Tuổi già tu sĩ khẽ gật đầu, lấy ra lệnh bài, đưa cho Linh Tuyết, tốt hậu sinh, ngươi thông qua được. chúc mừng ngươi thu hoạch được đầu danh. Linh Chuyết gật đầu, lúc này chắp tay thi lễ, biểu đạt cảm ơn. Tuổi già tu sĩ lại nói, làm đầu danh, ngươi thông qua ta Chu Tà Đường Hưng Vân tiểu thí, sẽ thu hoạch được cao nhất ban thưởng. Vừa nói, lão tu sĩ một bên trịnh trọng lấy ra một kiện bảo vật tới. Đại lượng ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía món bảo vật này, thật sự là nó mười phần hoa lệ lóa mắt, thu hút sự chú ý của người khác. Đây là một tòa bảo tháp, linh lung tiểu xảo, nhờ bà tuổi già tu sĩ trên bàn tay. Nó lấy tốt lá đài sen làm căn cơ, đài sen thanh kim sắc giận, cánh sen trùng điệp như trùng điệp ngọc sóng. Thân tháp chính là vô tướng tiên Phật Lưu Ly đúc thành, toàn thân trong suốt như băng tinh. Ngoại bộ quang huy vừa chiếu, thân tháp liền kim hà khắp vân ra, 800 la hàn giống như lưu ly chỗ sâu hiện hiện, hoặc kết hàng ma ấn, hoặc nắm xá lợi tháp, Phật ý bành trướng. Đỉnh tháp có một hạt châu, sung mãn mượt mà, hai màu giao thế. Màu trắng lúc hiện lộ phạm văn nguyên luân, phun công đức ánh sáng. Màu đen lúc hiện hiện la sắt răng nhọn, có thể gặm tội hồn. Chính là nhân quả đà la ni châu. Tuổi già tu sĩ là Ninh Chuyết giới thiệu, ngươi nếu muốn gia nhập Vạn Tượng Tông, hẳn là biết được bản tông bên trong có một bảo vật chân phái, tên là Công Nghiệp Phù Lộ Tháp. Bảo vật này có thể phân rõ thiện ác, chấn áp khí vận, linh đại đều do Chu Tà Đường Đường chủ trưởng quản. Hiện tại tòa tiểu tháp này chính là đối với Công Nghiệp Phù Đồ Tháp mô phỏng đồ vật. Bởi vì lấy tài liệu nghiêm cẩn, cũng đạt tới pháp bảo đẳng cấp, thích phối tại tu sĩ kim đan. Ngươi tuy là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Nó có thể dò xét công đức, tội nghiệp, lại cũng có một chút chấn thủ cá nhân khí vận uy năng. Công Nghiệp Phù Đồ Tháp, Linh Chuyết đương nhiên biết rõ, đây là Vạn Tượng Tông nội tình một trong siêu cấp đại phái, gia tộc, cùng tu chân quốc gia, tất nhiên là có chấn áp khí vận trọng bảo. Công Nghiệp Phù Đồ Tháp chính là Vạn Tượng Tông chấn vận trọng bảo một trong. Tuổi già tu sĩ xuất ra Công Nghiệp Phù Đồ Tháp, không có vượt quá Ninh Chuyết dự kiến. Bởi vì phàm là thông qua Chu Tà Đường Hưng Vân tiểu thí, tu sĩ đều sẽ đạt được bảo vật như vậy. Nhưng bọn hắn thu hoạch đều là pháp khí đẳng cấp Công Nghiệp Phù Đồ Tháp, chỉ có đầu danh mới có pháp bảo cấp bậc ban thưởng. Ninh Chuyết sở dĩ lựa chọn Chu Tà Đường, chính là biết nơi này cấp cho Công Nghiệp Phù Đồ Tháp. Chỉ là thực tế nếm thử đằng sau, hắn lấy được kết quả thật to cao hơn nhu cầu của hắn. Chương 737 2 chương 737, có thể có pháp bảo cấp, đương nhiên tốt qua pháp khí cấp, Linh Chuyết hai tay nâng qua tiểu tháp, lần nữa thi lễ cảm tạ. Tuổi già tu sĩ cố ý chiếu cố, qua một đoạn thời gian nữa, Chu Tà Đường sẽ tiến hành khác biệt Hưng Vân tiểu thí, dặn dò Linh Chuyết nếu như có ý, có thể tới tham gia. Hắn là thật xem trọng Linh Chuyết, nhưng tính cách tương đương chính phái, cho dù đưa ra pháp bảo, đều không có cùng Linh Chuyết mạnh ký cái gì khế thư. Linh Chuyết lập tức đề nghị, trao đổi pháp lực khí tức, có thể lẫn nhau truyền tin. Cái này khiến tuổi già tu sĩ trên khuôn mặt lập tức nhiều hơn mấy phần ý cười. Tại lẫn nhau thay đổi tính danh, sau đó nhiếp thủ pháp lực của đối phương khí tức đằng sau, Linh Chuyết lại nói, thương tiền bối, ta mới đến, lại bởi vì thân có cơ quan bảo vật, vô tội treo chọc tu sĩ ma đạo ngấp nghé. Làm sao người này bối cảnh thâm hậu, trước mắt mặc dù đã đánh lui thuộc hạ của hắn, nhưng đối với hắn lại không cách nào có thể nghĩ. Thương họ niên lão tu sĩ lập tức hơi nhướng mày, lúc này hỏi thăm, người này là ai? Linh Chuyết thở dài một tiếng, lộ ra bất đắc dĩ, phiền não chi sắc, hắn cứ gọi là Ban Tích, chính là ban gia người, lại đi ma đạo. Thương họ lão người mày nhíu lại đến sâu hơn một chút, châm trước câu nói, ta Vạn Tượng Tông môn quy như vậy, từ trước đến nay hải nạp bách xuyên. Bởi vậy, cho dù là ma đạo, tà tu, cũng có tư cách gia nhập. Đương nhiên, bọn hắn một khi trở thành Vạn Tượng Tông tông môn tử đệ, từ nay về sau, liền muốn ước thúc tự thân, lấy chính đạo làm việc. Đây cũng là một loại chấp hành chính nghĩa, khiến người khác cải tà quy chính diệu pháp. Phi Vân Quốc bên trong vì sao an bình bình thản, cùng tuyệt đại đa số tu chân quốc gia khác biệt. Trong đó có rất lớn nguyên nhân, là ta Vạn Tượng Tông mỗi một lần quy mô lớn chiêu tân, đều có thể rút ra mặt khác trận doanh tinh anh, chuyển hóa làm chính đạo một phần tử. Ngươi gặp phải, ta đại khái nghe xuống tới, cái này Ban Tích hoàn toàn chính xác còn có ma tu tập tính, nhưng lại cũng không chân chính xúc phạm ta Vạn Tượng Tông môn quy. Phiền toái như vậy, nhưng khi thành là trên con đường một loại ma luyện. Nhìn thấy Linh Chuyết trên mặt hiện vẻ thất vọng, dàn mua lời nói xoay chuyển, đương nhiên, nếu là ngươi có thể chính thức trở thành ta Chu Tà Đường một phần tử, như vậy, chắc hẳn Ban Tích cũng sẽ tự hành quen tay. Như hắn còn tìm làm phiền ngươi giống như là tìm ta Chu Tà Đường phiền phức. Ngươi có thể minh bạch. Linh Chuyết liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối trong lòng hiểu rõ, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Như vậy, Linh Chuyết cáo biệt thương họ lão người, tại rất nhiều tu sĩ chú mục dưới, nhẹ lướt đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, thương họ lão người liền đã thần thức giao lưu, phân phó, tra một chút Linh Chuyết vừa rồi lời nói sự tình. Tại không có điều tra rõ ràng trước đó, hắn là không thể nào xuất thủ. Thương họ lão người gặp quá nhiều xảo trá, âm mưu. Đối với mình không có tranh thủ đến Chu Tà Đường vì chính mình xuất thủ, Linh Chuyết cũng không có bất luận cái gì thất vọng. Thương họ lão người phản ứng, vốn là tại hắn phòng đoán bên trong. Từ ta rời đi một khắc này, Chu Tà Đường liền sẽ bắt đầu đại lực điều tra ta. Ha ha, để bọn hắn tra đi. Điều tra ra ta là mạnh giao âm chi tử, trung điệu sẽ làm như thế nào? Dựa theo Ninh Chuyết tính ra, trung điệu có rất lớn khả năng sẽ trở thành tông môn cao tầng đối với nó hạ thủ một tầng trở ngại. Đương nhiên, Ninh Chuyết không có khả năng xác định. Dù sao, Bạch Chỉ Tiên thành một chuyện liên lụy đến lợi ích quá khổng lồ. Tại tông môn khổng lồ lợi ích trước mặt, trung điệu sẽ thỏa hiệp sao? Đối mặt mấu chốt này vấn đề, Ninh Chuyết không có cách nào trả lời. Hắn đối với trung điệu hiểu rõ, còn dừng lại tại có thể từ trên thị trường mua được trên tình báo, cũng không có tự mình cùng trung điệu tiếp xúc qua, khó có nắm chắc. Từ trên thân trung điệu mượn lực, đúng Linh Chuyết tại lần thứ nhất xem xét tình báo về sau, liền sinh ra ý nghĩ. Chỉ là mãi cho đến vừa rồi trên bệ đá, Linh Chuyết đứng trước vấn đề thứ ba thời điểm, hắn mới làm ra quyết định. Quyết định một chút, Linh Chuyết cũng không do dự nữa. Rời đi Chu Tà đường đằng sau, hắn lúc này tìm được gần nhất một chỗ báo danh địa điểm. Qua nhiều ngày như vậy, ở chỗ này xếp hàng báo danh tu sĩ, như cũng xếp thành hàng dài, nhân số đông đảo. Linh Chuyết xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới tu sĩ trước mặt. "Uy, cái đầu kia lớn, phía sau xếp hàng đi." Có tu sĩ nhìn Linh Chuyết đi đến phía trước đi, lập tức hô quát đứng lên. Phụ trách báo danh công tác tu sĩ bị hấp dẫn ánh mắt, gặp Linh Chuyết không phải người quen, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Linh Chuyết liền lấy ra ba lần đầu danh bằng chứng. "Ta đến đổi thẻ bài." Linh Chuyết mở miệng. Phụ trách tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến. Vào giờ phút như thế này, có thể cầm được ra ba viên đầu danh bằng chứng, đủ để chứng minh Linh Chuyết ưu tú. Đồng thời loại này ưu tú trình độ, hay là năm nay Phi Vân Đại hội ưu tú nhất một nhóm kia. Ý thức được Linh Chuyết tiền đồ rộng rãi, phụ trách tu sĩ lập tức đứng dậy, trên mặt tươi cười, "Đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo tính danh." Linh Chuyết trả lời. Phụ trách tu sĩ ý cười càng thêm, "Linh Chuyết đạo hữu, còn xin chờ một lát, tha cho chúng ta trước bảo đảm bằng chứng chân thực." "Ta tới, ta tới." Bên cạnh hắn đồng bạn đã không kịp chờ đợi đưa tay, cầm lấy bằng chứng trắc nghiệm. Mấy cái đồng bạn cùng một chỗ đưa tay, còn kém chút đánh nhau. Thấy cảnh này, tại sao lưng Linh Chuyết, sắp xếp hàng dài muốn ghi danh các tu sĩ đều lâm vào trầm mặc. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Phụ trách trắc nghiệm ba vị tu sĩ động tác rất nhanh, gần như đồng thời đáp lại, "Là thật." Đối mặt Linh Chuyết tu sĩ lập tức cười to, lấy ra thẻ bài, đổi đi Linh Chuyết đưa tới một bài, "Linh Chuyết đạo hữu, chúc mừng ngài, nhưng còn có cuối cùng một chuyện nhỏ." Nhận lấy thạch bài về sau, tông môn muốn bao nhiêu ghi chép tu sĩ tin tức? "A, ta biết, muốn hỏi điều gì?" Linh Chuyết hỏi thăm. Phụ trách tu sĩ vội vàng trả lời, "Cần ghi chép lại ngươi tu hành công pháp, còn có trước mắt tu vi." Linh Chuyết đã sớm chuẩn bị, lúc này trả lời, "Ngũ hành khí luật quyết trước mắt trúc cơ trung kỳ, ở vào dị tượng trùng phủ chi giai đoạn." Phụ trách tu sĩ vội vàng ghi lại ở trong ngọc giản, "Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu, ta đã nhớ kỹ." "Linh Chuyết đạo hữu, đây là pháp lực của ta khí tức, nếu là ngài tiếp xuống đổi lấy lệnh bài, đều có thể đến chỗ của ta. Tiểu đạo nhất định tốc độ cao nhất vì ngài xử lý tốt những này rườm rà việc nhỏ." Đồng bạn của hắn lập tức văng tới ánh mắt hâm mộ. Nhận lấy loại nhiệm vụ này tu sĩ, trên cơ bản ở vào vạn tượng tông cơ sở. Nếu có thể kết bạn Linh Chuyết nhân vật như vậy, đối bọn hắn mà nói, là tương đương vinh hạnh, thậm chí rất có thể sẽ sửa tự thân mệnh đồ. Linh Chuyết mặt mỉm cười, nhận lấy vị tu sĩ này đưa tới pháp lực khí tức, bất quá nhưng không có đem pháp lực của mình khí tức giao cho đối phương. Mà vẹn vẹn chỉ là động tác như vậy, lập tức liền để phụ trách tu sĩ nhận càng nhiều hâm mộ, thậm chí ánh mắt ghen tị. Mà đương sự người thì là tươi cười rạng rỡ, không kìm được vui mừng. "Linh Chuyết đạo hữu, ngài đi thong thả." Cuối cùng, đang phụ trách tu sĩ cung tiễn phía dưới, Linh Chuyết thản nhiên rời đi chỗ này báo danh núi nhỏ vô danh ngọn núi. Đang bay trở về thanh thạch động phủ trên đường, Linh Chuyết mặt không biểu tình, đôi mắt hàn quang. Hắn biết, chính mình lần này cử chỉ, thế tất gặp rất nhiều ảnh hưởng. Có quan hệ hắn tình báo, sẽ bị rất nhiều người hữu tâm coi trọng, đồng thời tích cực tìm hiểu. "Vậy thì tới đi." Chương 737, ta là vì chính đạo mà đốt hồn. Chương 737, ta là vì chính đạo mà đốt hồn thanh thạch động phủ. "Công tử, ngươi trở về." Chu Lao tới nên đón, "Tôn đồng tử còn chưa trở về, Thanh Si đang cùng ngài cơ quan nhân Ngô đang diễn võ trong trận luyện tập đối chiến." Chu Lao làm đơn giản báo cáo. Hắn thấy Tôn Linh Đồng chỉ là Linh Chuyết thư đồng, bởi vậy thường gọi Tôn Linh Đồng là đồng tử. Linh Chuyết gật gật đầu, "Làm phiền chú lão, cho ta chế tác một phần linh thực, muốn hắc ám nấu ăn. Đợi sau nửa canh giờ, đưa đến trong trận trong không gian tới." Linh Chuyết có nhân mệnh người đi, đối với Tôn Linh Đồng động tính hết sức rõ ràng, người sau đang từ ngàn lò ngọn núi bên kia trả về. Ngược lại là Thanh Sĩ, nàng gần nhất cùng Tuyết Thải nữ tuệ diễn luyện số lần, rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Linh Chuyết đi vào diễn võ trận, tiến vào trận bên trong, liền nhìn thấy Thanh Sĩ, Tuyết Thải nữ tuệ đánh cho có đến có về. Linh Chuyết quan chiến một lát, âm thầm gật đầu. Thanh Sĩ mặc dù mất trí nhớ, nhưng lại nhục thân như cũng giữ lại, tính tình cũng là nhất trí, cho nên ở trong chiến đấu, rất nhiều thủ đoạn đều một cách tự nhiên dùng đến, đã có mất trí nhớ trước đó rất nhiều phong thái rồi. Bất quá, nàng như cũng đánh không lại Tuyết Thải nữ tuệ. Người sau chính là Kim Đan cấp đếm được dùng tài, so Thanh Sĩ vị này chút cơ kỳ, tại trên nội tình liền vượt ra khỏi rất nhiều. Nhưng nếu là Thanh Sĩ một lần nữa nắm giữ thiên phú của nàng, cùng sử dụng tại chiến đấu, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Linh Chuyết là nhiều lần tận mắt nhìn thấy, Thanh Sĩ thiên tư bá đạo, ấn tượng rất sâu sắc. Đổi lại bình thường cơ quan nhân ngẫu, cho dù là Kim Đan cấp bậc dùng tài, cũng khó có thể ngăn cản Thanh Diễm. Bất quá, Tuyết Thải nữ tuệ cũng có được thiên tư, có lẽ có thể làm chống lại. Theo Linh Chuyết, song phương đều có tiến bộ cực lớn không gian. "Thiếu gia, ngươi trở về." Nhìn thấy Linh Chuyết vào trận, Thanh Sĩ vui mừng không thôi, trực tiếp từ bỏ cùng Tuyết Thải nữ tuệ chiến đấu, lui lại một bước, kéo dài khoảng cách, liền vọt tới Linh Chuyết tới trước mặt. Quỷ tộc thiếu nữ ngẩng gương mặt, tràn đầy đối với Linh Chuyết thân cận. Mặc dù nàng đã mất trí nhớ, nhưng đối với Linh Chuyết tình cảm ngược lại trở nên càng thêm thuần túy. Nương theo lấy thời gian rời đổi, phần tình cảm này một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Linh Chuyết đối với nàng khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Tuyết Thải nữ tuệ. Người sau vây quanh hai tay, hơi ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn Linh Chuyết, hiển nhiên ngay cả Linh Chuyết dạng này chủ nhân, nàng cũng duy trì ngạo ý. Linh Chuyết đối với Thanh Sĩ phất tay, "Các ngươi lui xuống trước đi thôi, nơi này lưu cho ta dùng." "Được rồi, thiếu gia." Thanh Sĩ đối với Linh Chuyết nói gì nghe nấy, nhưng trước khi đi hay là mang theo ánh mắt mong chờ, do hỏi, "Thiếu gia, chúng ta lúc nào tiếp tục học tập chế phủ? Ta có thật nhiều vấn đề, còn muốn thỉnh giáo với ngài đâu." Thiếu nữ đối với chế phủ nhiệt tình, quá nhiệt liệt. Vấn đề này đã hỏi rất nhiều lần, làm sao Linh Chuyết tiến vào Vạn Tượng Tông Tổng Sơn môn về sau, vẫn phi thường bận rộn, nhiều lần cự tuyệt. Lần này cũng không ngoại lệ. Chế phù phương diện, ngươi cùng Tuyết Thải nữ tuệ nghiên cứu thảo luận, luận bàn a. Linh Tuyết phất tay, mặc dù biết chính mình đem thanh sĩ giao cho cơ quan nhân ngẫu, rất không đáng tin cậy, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Trong trận không gian, chỉ còn lại có hắn phía sau một người, hắn liền xếp bằng ở trên bộ đoàn, lấy ra công nghiệp phù đồ tháp. Tòa tiểu tháp này chính là thương họ lão người chủ động tặng cho, chính là vật vô chủ, luyện hóa độ khó không cao. Linh Tuyết lôi lệ phong hành, trực tiếp ba thứ kết hợp. Hắn năm ngón tay trái hư trương theo hướng trôi nổi tại trước người linh lung bảo tháp. Trong chốc lát, ngũ sắc quang hoa từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, ngũ hành bay tới trong nháy mắt quấn quanh bao khỏa cả tòa công nghiệp phù đồ tháp. Tháp cơ thanh kim cánh sen có chút giãn ra, tham lam hấp thu tinh thuần ngũ hành pháp lực, trên cánh sen quang hoa xanh ngọc lưu chuyển ra tốc, phát ra nhỏ xíu bù bù. Lưu ly tháp trên người 800 la hán hư ảnh tại kim hà bên trong tựa hồ cũng biến thành rõ ràng hơn một phần, hô ứng pháp lực rót vào. Đây là pháp luyện. Cùng lúc đó, linh quyết mi tâm có chút sáng lên, một đạo cô động như thực chất thần niệm hung hăng đụng vào công nghiệp phù đồ tháp hạch tâm. Thần luyện khởi động. Thân tháp nội bộ phức tạp huyền ảo pháp cấm mạch lạc, đường về đều rõ ràng chiếu rọi tại trong thức hải của hắn. Thần thức cấp tốc lan tràn, cực tốc thẩm thấu, mang theo một loại không thể nghi ngờ khống chế ý chí. Thần thức dò xét, thẩm thấu tốc độ càng ngày càng chậm, linh quyết đối với Phật gia, ma môn cảnh giới cũng không cao. Nhưng lúc này, ngã Phật tâm ma ấn bỗng nhiên tản mát ra quang huy. Trên bảo ấn hiện ra màu vàng phản văn cùng thâm trầm ma ý, cũng đi theo thần thức, tiến vào công nghiệp phủ đồ tháp bên trong. Trong nháy mắt, linh quyết thần luyện bảo tháp ẩn ẩn bài xích, kháng cự, đều bỗng nhiên biến mất, thậm chí một bộ phận thành hoang nên lực lượng của hắn. Thần luyện trở ngại trong nháy mắt đại giảm, thần thức lạc ấn lấy một loại biến siêu lẽ thường tốc độ ở hạch tâm pháp cấm bên trên lan tràn, cấp tốc vững chắc. Thần luyện tiến triển tấn mãnh, ngưng trọng tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Huyết luyện, tinh huyết rơi xuống đỉnh tháp Phật Châu bên trong, cấp tốc bị Phật Châu hấp thu. Ma nhiễm huyết cân công, ánh sáng màu đỏ ngòm biển chuyển, tại trên thân tháp ký kết ra từng mảnh nhỏ tơ máu gân lạc. Bọn chúng như là có được sinh mệnh ma đằng, lấy Đà La Ni Châu làm điểm xuất phát, điên cuồng hướng thân tháp trong ngoài lan tràn. Đỏ tươi gân máu như là tinh mịn mạng nện, trong nháy mắt bỏ đầy bóng ánh sáng long lanh lưu ly tháp thân. Bọn chúng ba đạo bao trùm tại hiện 800 la hán trên hư ảnh, nhưng tốc độ luyện hóa chậm chạp. Kim hạ cùng huyết quang xen lẫn, dây dưa cùng nhau, cho người ta mâu thuẫn lại rung động cảm giác. Nhưng gân máu đến trong thân tháp nào đó tầng lúc, lại là tốc độ tấn mãnh, 10 phần thu bạo, lại so thần luyện còn cao hơn hiệu. Tam tông thượng pháp, đồng thời thôi phát. Thần luyện, pháp luyện, huyết luyện, trong đó còn có ngã Phật tâm ma ấn sau khi bị phát động công hiến. Tu sĩ tầm thường muốn luyện hóa một kiện bảo vật, sẽ chỉ lựa chọn một loại phương thức. Dù sao đại đa số người công pháp đều chỉ chủ tu một cái đan điền, ba loại luyện bảo phương thức, bọn hắn chỉ có một loại cường đại nhất, còn lại hai loại cơ hồ không đáng kể. Nhưng Linh Tuyết không phải như vậy. Hắn tam đan điền đồng tu, có thể đồng thời sử dụng ba loại luyện bảo phương thức, lại hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy hiệu suất kinh người đến cực điểm. Bảo tháp không ngừng bù bù, rung động. Chỉ một lát sau công phu, bảo tháp rung động liền đạt đến đỉnh phong, phát ra từng tiếng càng kéo dài, phảng phất gột rửa thần hồn bù bù. Vờn quanh thân tháp ngũ hành quang hoa bỗng nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Lan tràn gân máu do cuồng bạo chuyển thành dịu dàng ngoan ngoãn, như là đỏ sẫm tinh mỹ đường vân, in dấu thật sâu khắc ở lưu ly bên trong, trên đài sen, cùng thân tháp hòa làm một thể. Mà xuyên qua hạch tâm thần thức, cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong, hoàn thành đối với hạch tâm pháp cấm lạc ấn cùng triệt để khống chế. Vù vù âm thanh biến mất, công nghiệp phù đồ tháp triệt để an tĩnh lại, toàn thân lưu chuyển lên một tầng ôn nhuận nội liễm, nhưng lại cùng linh quyết khí tức liền thành một khối bạc quang. Linh quyết thần niệm điều động, nó liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào linh quyết trên mi tâm trong đan điền, dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, điều khiển như cánh tay. Tiến vào trong thượng đan điền công nghiệp phù đồ tháp, lập tức kim hà tiêu tán, vốn định thư giãn dáng người, kết quả ngã Phật tâm ma ấn nhẹ nhàng chấn động, thân tháp lan tràn kim hà lập tức thu liễm, đều chui vào thân tháp, bị không hề nghi ngờ chế trụ. Linh quyết đối với tình cảnh như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngã Phật tâm ma ấn, công nghiệp phù đồ tháp mặc dù đều là pháp bảo cấp, lại đều có trấn áp khí vận công dụng. Nhưng pháp bảo ở giữa cũng có chênh lệch thật lớn. Công nghiệp phù đồ tháp bên trong chủ tài, nhiều nhất là kim đan cấp. Nhưng ngã Phật tâm ma ấn liền thành một khối, ta thậm chí ngay cả chủ tài cấp bậc đều không thể xác nhận. Công nghiệp phù đồ tháp chấn áp khí vận, cực hạn tại cá nhân, không cách nào chạy thoát thân hữu. Nhưng ngã Phật tâm ma ấn nên so sánh chân chính công nghiệp phù đồ tháp bản thể, có thể chấn áp tổ chức khí vận. Nếu công nghiệp phù đồ tháp tại thần hải trong thượng đan điền sống bị biệt khuất linh quyết liền thần niệm điều động, đem nó từ thượng đan điền chuyển tới trung đan điền đi. Trung đan điền trong khí hải, công nghiệp phù đồ tháp giống như là xuyên thấu qua khí đến, thân tháp khẽ run lên, lần nữa tiêu tán ra đóa đóa kim hà. Nó muốn chiếm cứ trung ương, nhưng trung đan điền trung tâm vẫn luôn là một đạo ngũ hành pháp lực vòi rồng khí trụ. Công nghiệp phù đồ tháp thử một cái, phát hiện không tránh nổi, liền an phận ở một góc. Linh Tuyết thấy vậy, lại đem công nghiệp phù đồ tháp điều hành đến hạ đan điện tinh hải bên trong. Tinh hải trung tâm, làm theo có huyết chỉ chiếm lấy, không có cho công nghiệp phù đồ tháp trở lại không gian. Công nghiệp phù đồ tháp tiếp tục chờ đợi, Phật quang kim hà lại là cùng tinh hải hoàn cảnh, có rất lớn xuất nhập, Linh Tuyết lập tức có khác xoay cảm giác. Chương 737 bà chương 737, ba lần nếm thử đằng sau, Linh Tuyết cuối cùng đem công nghiệp phù đồ tháp chuyển rời về đến trong khí hải trong đan điện. Ta dùng ba loại luyện bảo phương thức, đều thu hoạch được thành công, bởi vậy bảo vật có thể thu đến thượng trung hạ ba cái trong đan điền đi. Nhưng hiển nhiên, món pháp bảo này thích hợp nhất trung đan điền, ngũ hành khí luật quyết đến cùng là công chính bình hòa, thần hải, tinh hải phân biệt đối với Phật, ma, có rõ ràng khuynh hướng. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, cái này công nghiệp phù đồ tháp còn có chỗ đặc thù, nó là một kiện tổ hợp chi bảo. Linh Tuyết lúc này đã luyện hóa thành công, triệt để nắm giữ món pháp bảo này, đối với nó nội bộ cấu tạo liếc qua thấy ngay. Bảo tháp có 3 tầng. Tầng thứ nhất giống như phòng giam. Trung ương trưng bày một tòa xích tinh lò luyện. Vách lò lộ ra ô trọc cán quang, trong lò có một đóa tội chặn lửa. Tầng thứ hai tựa như thư phòng. Tử khí từng cô nâng một tấm thanh ngọc án, trên bàn để đó tuyến tốt một trang thư tịch. Bình công luận nghiệp thư mấy cái này chữ lớn tại trên phong bì, vô cùng dễ thấy. Tầng thứ ba phảng phất thần miếu. Trung ương trưng bày một cái thô to hắc thạch thần tọa, trên thần tọa có một cây chế phán quan tượng thần. Thần vận tại một tượng thượng lưu chuyển, hiển nhiên đã thỉnh thần thành công. Tội chặn lửa, tội viêm, hóa độc lân, huyết nghiệp hoàng, đỏ bế linh phần các loại, đều là hồng liên nghiệp hỏa hạ vị hỏa chủng. Bọn chúng có hồng liên nghiệp hỏa một loại nào đó đặc tính, giống nhau quy mô phía dưới, uy năng hiệu dụng so hồng liên nghiệp hỏa thì nhỏ hơn nhiều. Công nghiệp phù đồ tháp chân chính bản thể bên trong, tất nhiên là hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng đưa tặng cho đầu dành trong bảo tháp, liền dùng xuống vị hỏa chủng thay thế. Cho dù chỉ là tội chặn lửa, Linh Tuyết cũng cảm thấy mừng rỡ. Dù sao đây chính là hỏa chủng a, hắn du lịch đến bây giờ, cũng chỉ từng thu được một lần một trung hỏa, lại còn phung phí mất rồi. Đương nhiên, nếu bàn về luyện đan, luyện khí giá trị, tội trạng lửa kém xa tít tắp một trung hỏa. Bình công luận nghiệp thư. Linh Tuyết đối với môn công pháp này cũng hết sức quen thuộc. Đều là bởi vậy pháp xuất từ nho ra, nhưng thực sự lưu truyền quá rộng, tại đương kim tu chân trong quốc gia rộng khắp vận dụng. Bình công luận nghiệp thư người khai sáng chính là nho môn đại hiền đỉnh văn công Đinh Minh, thải thiên chính khí, vóc người đạo pháp để ý, cho nên có thể số lượng công phạt tội, có thể đánh giá đối tượng công tích, là tu chân quốc gia sợi ngang sợi dọc chiều cường, thuyên nhất định văn võ chi khuôn mẫu. Nghe nói đỉnh văn công Đinh Minh tinh thông nho môn kinh nghĩa, dùng thượng thư định thưởng công cựu tích lấy chu lệ hóa đánh giá thành tích lục pháp thông hiếu kinh rõ ràng trung trình hiếu nghĩa, làm xuân thu có thể phân biệt nhân sự. Khai sáng bình công luận nghiệp thư trong quá trình đã trải qua mấy lần thiên thai địa kiếp, cuối cùng cơ hồ hao hết tất hạ học cung hạo nhiên văn mạch, lúc này mới gian nan công thành. Bảo tháp tầng thứ 3 phán quan tự thần cũng là nhất định. Đơn thuần bình công luận nghiệp thư mới chỉ là nhân gian thủ đoạn. Thỉnh thần thành công, mượn nhờ thần minh thần thông là được mượn dùng thiên địa chi lực. Hai bên kết hợp mới là công nghiệp phù đồ tháp có thể phân biệt công đức, tội nghiệp cái này uy năng nền tảng. Chân chính bản thể công nghiệp phù đồ tháp cũng liền 6 dạng tạo thành bộ phận. Đáy tháp tốt lá đài sen, thân tháp vô tướng lưu ly, đỉnh tháp nhân quả đà la ni châu. Cùng tầng thứ nhất hồng liên nghiệp hỏa, tầng thứ 2 bình công luận nghiệp thư, tầng thứ 3 địa phủ phán quan tự thần. Trong tay của ta kiện này không có hồng liên nghiệp hỏa, dùng tội trạng lửa để thay thế. Đáy tháp, thân tháp, đỉnh tháp dùng tài, chỉ là kim đan cấp số. Bản thể tự thần, bình công luận nghiệp thư tất nhiên là cao cấp hơn. Đây chính là hợp khí chi thuật. Bình thường pháp bảo, pháp khí đều là sử dụng luyện hóa các loại bảo tài, đem nó chế tạo thành nghiêm mật thống nhất chỉnh thể. Tỷ như Ninh Chuyết trong tay ngã Phật tâm ma ấn, đều không thể để hắn phân biệt ra sử dụng bảo tài đến tuột cùng là cái gì. Công nghiệp phù đồ tháp dạng này, chính là dựng một cái cơ sở giang cung, sau đó bổ sung bảo tài hoặc là bảo vật. Đáy tháp tốt lá đài sen, thân tháp vô tướng lưu ly, đỉnh tháp nhân quả đà la ni châu, hình thành một cái cơ sở giang cung. Tầng thứ nhất hồng liên nghiệp hỏa là bảo tài, tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng có thể tùy từng người mà khác nhau, có thể thay thế. Làm như vậy có lợi có hại, rõ ràng nhất một chỗ tốt chính là có thể đem pháp bảo, bảo tài tổ hợp đứng lên, sinh ra mới diệu dụng. Chu Lao dựa theo Ninh Tuyết phân phó, mang theo làm tốt linh thực trục trận. Đi theo hắn cùng nhau vào trận, còn có Tôn Linh Đồng. Những này là ta cùng Dư Hòa Dã cùng một chỗ chọn mua hồn phách. Tôn Linh Đồng đưa cho Ninh Tuyết rất nhiều màu xám bình uống. Chu Lao mắt nhìn trước sáng lên, lúc này thỉnh cầu, có thể hay không cho hắn một chút, thuận tiện chế tác hắc ám nấu ăn. Linh Tuyết lắc đầu, những này ta đều hữu dụng. Nói, hắn liền lấy ra công nghiệp phù đồ tháp, ngay trước hai người mặt, thôi động món pháp bảo này. Lấy hắn tu sĩ trúc cơ thôi động pháp bảo, tự nhiên là cật lực. Ngũ hành khí luật quyết cũng không lấy số lượng dự trữ tăng trưởng. Bất quá, Linh Tuyết lựa chọn dò xét, cũng chỉ là luyện khí kỳ hồn phách. Cái này hoàn toàn thuộc về dùng hỏa pháo đến đánh con muỗi. Cho nên, chỉ là thời gian mới hơi, công nghiệp phù đồ tháp liền có phản ứng. Nhưng gặp công nghiệp phù đồ tháp vụ vụ rung động, đỉnh tháp nhân quả đà lan nhi châu lấp lóe hai màu trắng đen, biến hóa không ngớt. Tội trạng lửa thiêu đốt thịnh vượng đứng lên. Tầng hai bên trong bình công luận nghiệp thư tự động lật giấy, chống không trên trang sách, chữ bằng máu sinh trưởng tốt như thác nước, từng mục một tội ác hiện hiện mà ra. Đạp lăn ăn mày bắt cơm tìm niềm vui. Hoang xương linh cốc giảm sản lượng cắt sen tá điện. Đồ thôn xóm phàm nhân luyện bách hồn tiên. Dù đạo hữu dò xét cổ mộ làm kẻ chết hay. Trộm ân sư trúc cơ đàn giá họa sư đệ. Hiếm có mấy hàng chữ vàng, tỉ như phân nửa khối bánh cho sắp chết lá quyển. Nhặt của rơi châm còn tại thuốc thít nữ đồng. Cuối cùng, công nghiệp phù đồ tháp đỉnh chỉ rung động, đỉnh tháp Phật Châu một mảnh đen kịt. Bình công luận nghiệp thư bên trên chữ bằng máu lâm ly. Tượng thần vầng sáng dần dần tiêu tán. Linh Chuyết gật đầu, xác nhận người bán không có lừa gạt, chí ít những này luyện khí kỳ hồn phách đều là tội ác cùng cực, lại tội lôi chồng chất chi đồ. Thiếu niên đầu to vẫy lui chủ lão, lưu lại Tôn Linh Đồng, bắt đầu vận dụng phần chu độ hồn thuật. Mặc dù hắn có thể điều hồn bố, có thể tiếp tục phát triển, nhưng dù sao cũng phải cũng muốn toàn lực sử dụng một lần, góp nhặt loại này kinh nghiệm quý báu. Hồn phách bị nhen lửa, tại trong hỏa diễm phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Linh Chuyết thoát ra hồn phách, dẫn thân vào ở trong. Bị nhen lửa hồn phách hóa thành một chiếc hồn chu, như cũng đang không ngừng tiêu đốt, gánh chịu lấy Linh Chuyết hồn phách. Mấy hơi thở đằng sau, hồn chu tiêu tán, Linh Chuyết hồn phách nặng chí ít 3 lượng, thuận lợi trở về đến nhục thân ở trong đi. Linh Chuyết mở hai mắt ra, chính ngôn từ nói, tốt. Có câu nói là diệt cỏ tận gốc, bực này tội phạm đều là chết chưa hết tội. Có thể diệt trừ bọn hắn, cũng coi là vì nhân gian chính đạo là một phần công hiến. Tôn Linh Đồng nhìn chung quanh, cảm thấy nghi hoặc, không có người ngoài tại à, cũng chỉ có hai chúng ta. Nói chuyện này để làm gì?
Khụ khụ.
Linh Tuyết ho khan hai tiếng. Tôn Linh Đồng đối với hắn liếc mắt, hắn là nhìn xem Linh Tuyết lớn lên, quá hiểu rõ, trực tiếp thúc giục, nói nhanh lên một chút xem, lần này đều có thu hoạch gì. Linh Tuyết chi tiết trình bày, nghe được Tôn Linh Đồng trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày, Tôn Linh Đồng mới phản ứng được, quát to một tiếng, "Tiểu lão đệ, ngươi muốn bay nhà?" Chương 738, tốt cái rắm, bạo tẩu địa phủ phán quan. Chương 738, tốt cái rắm, bạo tẩu địa phủ phán quan. Tôn Linh Đồng đã sớm nắm giữ siêu hồn thủ đoạn, bởi vậy, hắn quá biết trong này khác biệt. Bình thường siêu hồn thuật tương đương với đem thủ thuật giả ký ức nhìn thành một quyển sách. Siêu hồn chính là tại trong sách vợ tìm nào đó một nhóm chữ mà thôi. Nhưng phần chu độ hồn thuật không phải. Sử dụng pháp thuật này, có thể đem thủ thuật giả ký ức đều chuyển hóa làm chính mình, chẳng khác gì là chính mình tự mình trải qua. Cái này đương nhiên là có to lớn tai hại, nhưng Linh Tuyết tiên tư bản ngã, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Tiểu Tuyết, ngươi lớn nhất thế yếu chính là tuổi tác. Ngươi tu hành thời gian thực sự quá ngắn, nhưng là có thiên tư bản ngã, còn có phần chu độ hồn thuật, ngươi liền có thể đem người khác tu hành kinh nghiệm biến thành chính mình, trên trình độ lớn nhất giải quyết tuổi của ngươi thế yếu. Ngươi thi thuật một lần giống như thu hoạch được người bên ngoài cả đời kinh nghiệm, đây là kinh khủng bực nào hiệu quả. Tôn Linh Đồng càng nói càng kích động, khó mà tự chế, lay động lên Linh Tuyết bả vai tới. Linh Tuyết lại so nhà mình lão đại tỉnh táo rất nhiều. Hắn chậm rãi lắc đầu, thiên tư bản ngã lại là lợi hại, cũng là có cực hạn. Chỉ là trước mắt, chúng ta còn không có dò xét ra đến mà thôi. Tôn Linh Đồng cười ha ha một tiếng, bắt đầu ước mơ tương lai. Tiểu Tuyết, ngươi ngộ tính siêu nhân, lại giỏi về tổng kết, rất nhiều thứ đều là ngươi tự học thành tài. Hiện tại có dạng này tu hành đường tắt, ngươi tiếp xuống tốc độ tiến bộ đem phi thường đáng sợ. Linh Tuyết nhìn mình trong tay công nghiệp phù đồ tháp, phần chu độ hồn thuật có 5 hạng tai hại, mà khác ta đều không sợ, chỉ lo lắng Hồng Liên nghiệp hòa đốt người. Ta tại sao muốn đi chu tà đường? Chính là vì khống chế trên thân tích lũy tội nghiệp. Ta vừa mới đốt cháy bụi trong bình tất cả hồn phách, trước đó cũng đốt cháy qua bản tơ nương tử hồn bố. Ta muốn nhìn trên người ta công tội, đến tận cùng là tình huống như thế nào. Tôn Linh Đồng lùi lại một bước, chậm đợi Linh Tuyết động thủ. Linh Tuyết không do dự, trực tiếp quán thâu pháp lực. Công nghiệp phù đồ tháp lần nữa nở rộ quang huy, nhưng lần này Linh Tuyết đo đạc chính là hắn chính mình. Bảo tháp bắt đầu rung động, mấy hơi đằng sau, bảo tháp bắt đầu run rẩy. Kim hà giống như là suối phun, bắt đầu từ bên trong tháp ra bên ngoài tuôn ra. Chợt, một đạo quang trụ màu vàng từ thân tháp mãnh liệt bắn mà ra, thẳng sâu mây xanh. Nếu không có tại trong trận không gian, tất nhiên sẽ ở ngoại giới dẫn phát to lớn tiếng vọng. Xe ngọc liên đài trên bệ phát ra thanh kim ánh sáng nhạt gợn sóng. Tầng thứ nhất tội trạng lửa cơ hồ dập tắt, mà tầng thứ hai bình công luận nghiệp thư thì tại điên cuồng lật giấy. Từng cái chữ vàng tại trên trang sách hiện mà ra, lại chợt tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Linh Tuyết có chút kinh ngạc, chợt chú ý tới trong thần hải ngã Phật tâm ma ấn lần nữa bị phát động, đối với bản này bình công luận nghiệp thư thực hiện lấy ảnh hưởng. Bình công luận nghiệp thư giống như là tại trong cung phòng, trang sách điên cuồng lật qua lật lại, lại không một chữ rơi xuống. Mà tại tầng thứ ba tượng thần, cơ hồ sống lại, ánh mắt giống như là xuyên thấu thân tháp, nhìn chăm chú Linh Tuyết, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, tốt, tốt, tốt. Hắn trong miệng xưng tốt, đối với Linh Tuyết mười phần thưởng thức. Tôn Linh Đồng một mực tại đứng ngoài quan sát, nheo cặp mắt lại, chống lại trướng mắt kim quang, "Tiểu Tuyết, ngươi là đại thiện nhân a, ngay cả một chút sai lầm đều không có." Bình công luận nghiệp thư mặc dù mất đi hiệu lực, nhưng bảo tháp đã bị Linh Tuyết luyện hóa, cho nên Linh Tuyết lúc này đã tương đối rõ ràng, kỳ quái, công đức của ta phi thường lượng lớn, mà sai lầm lại ngay cả một chút đều không. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Linh Tuyết đều có chút hoài nghi, là bảo tháp này đo đạc sai. Đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Liền xem như tại thế thánh nhân, chẳng lẽ cũng không có một chút xíu sai lầm sao? Phải biết, người không phải thánh hiền ai có thể không qua? Là người đều sẽ mắc sai lầm, mà nhiều khi phạm phải sai lầm, liền thành tội nghiệp, tích lũy tại tu sĩ trên thân. Tôn Linh Đồng nheo cặp mắt lại, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, chỉ sợ đây là công tội bù nhau, ngươi công đức triệt tiêu tội lỗi của ngươi. Linh Tuyết cũng nghĩ đến tầng này, xem ra chúng ta lấy được Dương Thiên công đức, so với chúng ta trong tưởng tượng càng có giá trị. Dưới tình huống bình thường, công tội hẳn là không có khả năng lẫn nhau để khấu. Tựa như Linh Tuyết vừa mới liền đo qua đại lượng luyện khí kỳ ma tu hồn phách, tội lỗi của bọn hắn, công đức. Tại bình công luận nghiệp thư bên trên ghi chép đến rõ ràng, bao nhiêu tội nghiệp, bao nhiêu công tích, liếc qua thấy ngay. Nếu như có thể lẫn nhau để khấu, sẽ không xuất hiện loại này cùng tồn tại hiện tượng. Trên thân Linh Tuyết cũng chỉ có công đức, không có một chút sai lầm. Hắn nhìn về phía Tôn Linh Đồng, chỉ sợ lao đại ngươi cũng là dạng này. Ta tới cấp cho ngươi đo đo. Tốt tốt. Tôn Linh Đồng từ không gì không thể. Hắn cũng tham dự đối với Vong Xuyên phủ quân chiến tranh. Đồng thời, tại Vong Xuyên trong tiên thành, phát huy ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Dựa theo đạo lý, Dương Thiên công đức hắn cũng có một phần, lại phân lượng sẽ không thiếu. Linh Tuyết làm việc nhanh nhẹn, thôi động công nghiệp phù đồ tháp, nhắm ngay Tôn Linh Đồng. Thân tháp bù bù, thân tháp rung động, lại lần nữa dâng trào Phật quang kim hà, chỉ là khí thế so Linh Tuyết rõ ràng yếu đi rất nhiều. Tội trạng lửa không có phản ứng, bình công luận nghiệp thư bên trên ghi chép Tôn Linh Đồng mỗi một cái cọc biểu hiện, từ nhỏ đến cùng, một mực ghi chép đến có quan hệ Vòng Xuyên địa phủ một trận chiến. Ừm. Tầng thứ ba tượng thần đống nhiên trợn mắt tròn xoe. Hắn trước một khắc còn tại tán thưởng Tôn Linh Đồng, sau một khắc liền đột nhiên mở miệng. Tốt, tốt, tốt. Cái rắm. Địa phủ phán quan đột nhiên nổi giận. Hắn tượng thần này vốn là công nghiệp phù đồ tháp một bộ phận. Bởi vậy, cũng đối bình công luận nghiệp thư mười phần hiểu rõ. Chính là bởi vì bọn hắn giữa lẫn nhau hợp tác, mới có thể để công nghiệp phù đồ tháp phát huy ra trình thám phân biệt, đánh giá công tội uy năng diệu dụng. Địa phủ phán quan phát hiện trận tướng, trước mắt hài đồng tu sĩ, tội ác cùng cực, tội không thể tha, lại là âm thiên yếm hận đối tượng. địa phủ phán quan là một bên nào? Địa phủ, hắn đương nhiên đứng tại trời đầy mây phương diện này. Bởi vậy, sau một khắc, địa phủ phán quan trực tiếp nhảy xuống thần tọa, đá phá tháp vách tường, giết tới Tôn Linh Đồng tới trước mặt. Trận chiến đấu này tới thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh Tuyết cũng có chút chủ quan, dù sao hắn vừa đối với mình dùng qua, chưa từng xuất hiện vấn đề, liền vô ý thức cho là Tôn Linh Đồng cũng không có vấn đề. Địa phủ phán quan phá thân tháp, xông đến diễn võ trong trận, thân hình thấy gió liền trướng, giây lát đã là cao hai trượng, thân thể khôi ngô, khí thế bức người. Âm Thiên Yếm ác chi nhân, tội không thể tha, xứng nhận rút lưỡi cày cày chi hình. Địa phủ phán quan trợn mắt quát tháo, thần lực cuốn lên của phòng, thi triển ra thần thuật huyền thiết tội gông. Gông xiềng tại Tôn Linh Đồng quanh thân chống rông xuất hiện, mắt thấy là phải co bảo, đem Tôn Linh Đồng một mực khóa lại, Tôn Linh Đồng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thuật trộn, xuyên không. Huyền thiết tội gông xiềng cái không. Địa phủ phán quan ngửa đầu nhìn lên trời, há mồm phun một cái, phun ra một viên quỷ châu. Quỷ châu nở rộ âm trầm lãnh quang, mang ánh sáng bao trùm bốn bề mười trượng phạm vi. Tôn Linh Đồng mới vừa xuất hiện, liền bị lãnh quang chiếu ở, động tác chỉ hoãn mấy lần. Huyền thiết tội gông tái hiện, nô ra sắt gông thẳng đến Tôn Linh Đồng xương thì bà. Linh Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, sớm đã chuẩn bị xong pháp thuật dâng lên mà ra, một đạo hoàng quang bảo vệ Tôn Linh Đồng, ngăn trở tội gông kiềm chế, một đạo hỏa pháp như linh xà, cuốn ở tội gông bên trên không ngừng tiêu đốt. Hai cái pháp thuật đằng sau, Linh Tuyết quay đầu nhìn về phía địa phủ phán quan, khẩu ấn phối hợp thân ấn, thúc ra một hành pháp thuật. Địa phủ phán quan dưới chân dây leo cùng dài, cuốn lấy mắt cá chân hắn, sau đó thuận thế trói buộc hai chân của hắn. Ngũ tạng linh thần thuật, bản mệnh pháp thuật ngũ hành sinh diệt thuật. Cả hai điệp ra đứng lên, để Linh Tuyết sử dụng bất luận một loại nào ngũ hành pháp thuật, đều là vừa nhanh vừa chuẩn. Địa phủ phán quan gặp cản trở, nhìn chằm chằm Linh Tuyết, thẩm phán nói, hiệp trợ tội phạm, tổng phạm cũng phải tiếp nhận nghiêm trị. Chương 738 2 chương 738, hắn bàn tay trái mở ra, từ nơi lòng bàn tay hiện hiện một mặt bảo kính. Mặt kính bỗng nhiên phun ra một đạo xám trắng trùng sáng, quét về phía Linh Tuyết. Linh Tuyết đã sớm chuẩn bị, lập tức trốn tránh. Hôi bại trùng sáng thuận thế quét về phía Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng gặp quỷ châu áp chế, nhanh chóng thối lui bên trong vai trái trúng chiêu, Linh Tuyết vì đó ra tăng phòng hộ pháp thuật bị xuyên thủng, vai trái huyết nục trong nháy mắt tan rã lộ ra bạch cốt. Linh Tuyết lông mày cau chặt, vỗ bên hông ngai lưng chứa đổ, thả ra cỗ lớn cơ quan tạo vật. Có cơ quan tẩu hỏa xạ, cũng có cơ quan lôi tịch điệu. Nơi này là trong trận không gian, diễn võ trận quy cách không cao, không gian tương đối dưới, không giống trong diễn võ đường, không gian nhỏ bé, không thích hợp vận dụng cơ quan hỏa bạo hầu chi lưu. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất bầy rắn như nước thủy triều, giữa không trung bầy chim mang theo địa băng, tư tư rung động, như mưa tên trụ xuống. Địa phủ phán quan khỏe miệng như cũ ngậm lấy băng lạnh ý cười, hai cái trúc cơ kỳ tiểu bối, như sâu kiến dãy rùa. Hắn trên lòng bàn tay trôi nổi mặt kính nhanh quay ngược trở lại, kéo theo kính quang bốn phía bắn phá, chỗ đến, mặc kệ là tẩu hỏa xà hay là lôi tịch điểu, đều như gặp sôi tuyết sáp, tại chùm sáng bên dưới tư tư bốc hơi, tổn thương thảm trọng, tại chỗ ngồi ổn vô số kể. Linh Tuyết sắc mặt lạnh lùng, một khắc càng không ngừng thả ra cơ quan tạo vật. Tổn thất bao nhiêu, hắn liền phóng ra bao nhiêu. Qua thời gian dài như vậy, trong tay hắn tích lũy phổ thông cơ quan, đã sớm đạt tới khá nhiều số lượng dự trữ. Chính thích hợp mức tiêu hao này chiến thuật. Địa phủ phán quan dùng kính quang quét liên tục, mặc dù chiến quả rất nhiều, nhưng lại nhìn thấy cơ quan tạo vật liên tục không ngừng xuất hiện, rốt cục thay đổi thần sắc. Hắn không phải bản thể tác chiến, mà là tại phát giác được Tôn Linh Đồng trên người chuyện ẩn ở bên trong đằng sau, phung phí rộng lượng thần lực, lâm thời vào ở, mượn tượng thần này, xung làm phân thân tác chiến. Hắn tiêu hao thần lực, xa so với thực tế biểu hiện còn muốn càng nhiều. Dù sao hắn bản thể tại địa phủ, trận chiến đấu này lại phát sinh ở dương gian, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Địa phủ phán quan khẽ bước trên thân quan bảo, hắn áo bào mặt ngoài có thêu đại lượng bị bẩn. Sau một khắc, những quỷ vật này trở nên rất sống động, từ trên áo bào nhảy xuống, nhao nhao thẳng hướng Tôn Linh Đồng. Quỷ vật số lượng như cũ so ra kém Linh Tuyết cụm cơ quan, nhưng từng cái đều có chút cơ chiến lực. Bọn hắn giống như là một cái trọng quyền, phá hủy trước mắt trùng điệp trở ngại, vây quanh Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng cầm trong tay truy thủ, thân ảnh tại trùng điệp quỷ vật ở giữa tung bay, linh động đến cực điểm. Hắn đao thuật sắc bén, liên tục chém mấy cái trúc cơ quỷ vật, tự vệ không ngại. Địa phủ phán quan sắc mặt lại chìm, nếu không phải là tại dương gian, lại thân thể này, liên lụy ta khu quỷ thuật cũng như vậy không tốt. Ừm. Địa phủ phán quan đột nhiên xúc động, đột nhiên quay đầu, đem sắc bén đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyết. Linh Tuyết đã xa xa thối lui, bàn tay trái nâng công nghiệp phù đồ tháp, ngay tại thôi động bảo vật này. Địa phủ phán quan tượng thần vốn là tại bảo tháp trong tầng thứ 3, từ vừa mới bắt đầu, chính là kiện này tổ hợp pháp bảo một bộ phận, tự nhiên cũng nhận Linh Tuyết ảnh hưởng. Địa phủ phán quan đành phải đặt thêm thần lực đưa lên, đến chống lại Linh Tuyết rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng không thể tránh khỏi, hắn khí tức cùng chiến lực vẫn là rơi xuống dưới, lại trạng thái tấn mãnh. Địa phủ phán quan hít sâu một hơi, lấy ra bút phán quan, thần lực kịch liệt tiêu hao, thi triển thần thuật, nương tạo ra từng tòa mộ bia từ giữa không trung nện xuống. Mộ bia từng cái to như ngựa, nện đến toàn bộ diễn võ trận đều tại chập chờn. Pháp trận phát sinh không chịu nổi gánh nặng rung động, đại lượng trận văn trực tiếp vỡ vụn. Không tốt. Linh Tuyết thuê thanh thạch độc phủ, chính là nơi này lâm thời chủ nhân, tự nhiên rõ ràng tòa này diễn võ trận dùng để tiếp nhận trúc cơ cấp bậc chiến đấu, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng địa phủ phán quan trước mắt cứ việc trải qua đa trọng suy yếu, nhưng vẫn cũng là kim đan đặt cơ sở chiến lực, đánh lâu phía dưới, tự nhiên để diễn võ trận bị hao tổn càng ngày càng nhiều. Tuyết Xu ngự hiết, Linh Tuyết thần thức truyền niệm, hạ lệnh xuất kích. Sau một khắc, một bộ nữ tính hình thể cơ quan tạo vật xuất hiện ở trên chiến trường. Đầu nàng mang đồ đựng đá nón trụ, người khoác lục giác huyền băng giáp, giáp phiến giống như là lục giác tổ ong lẫn nhau ghép lại. Tiên thôn đầu thú là gào thét băng ly, mắt khảm cực quang lưu ly. Đồng thời, tại bên người nàng, thời khắc có 6 viên cơ quan cầu vờn quanh trôi nổi. Địa phủ phán quan sắc mặt lại biến, cảm nhận được Tuyết Xu Ngự Hiết trên thân thiết thiết thực thực kim đan cấp khí tức. Cần tuân tộc trưởng chiến lệnh. Tuyết Xu Ngự Hiết trực tiếp động thủ, 6 viên cơ quan cầu thép bắn nhanh ra như điện, phun ra xương bạch hàn lưu, để trong trận không gian nhiệt độ sụt giảm. Tuyết Xu Ngự Hiết hai tay mở rộng, đồng thời xuất thủ, mảng lớn đông tuyết chống giống mà sinh, hàn khí tại nàng không chế dưới, đông kết giới bích, đồng thời cũng đông cứng đủ loại mộ địa, quỷ vật. Thậm chí còn có băng tinh xuất hiện tại địa phủ phán quan trên áo bào, gian nan lan tràn bao trùm. Phán quan màu tràng khuôn mặt lần đầu lướt qua một tia kinh ngạc, hắn lập tức thay đổi kinh quang, bắn về phía Tuyết Xu Ngự Hiết. Tuyết Xu Ngự Hiết không có né tránh, băng linh nuốt thú giáp vai bên trong cực quang lưu ly bỗng nhiên thắp sáng, bắn ra hai đạo băng quang, giữa đường tụ hợp thành một đạo, hung hăng vọt tới kinh quang. Hai cỗ chùm sáng ở giữa không trung đụng nhau, kích động ra xì xì táo vang, kịch liệt vừa bính, lâm vào ngắn ngủi rằng có bên trong. Tuyết Xu Ngự Hiết bằng phẳng rộng rãi hai tay rủ xuống đi, sau đó lòng bàn tay hướng lên, từ đôi đến đầu, chiếu phía trước mãnh liệt đẩy. Hô. Trong nháy mắt, hàn phong nổi lên, vòng quanh tuyết lông lống, hình thành một mảnh cỡ nhỏ bao tuyết, trong nháy mắt liền che mất toàn bộ chiến trường, đem địa phủ phán quan thân hình hoàn toàn che giấu. Chờ đến bao tuyết ngưng xuống, chiến trường lâm vào trong yên lặng. Đám quỷ vật, san sát mộ bia cùng huyền thiết tội gông, đều tại im ắng tiêu tán. Tuyết Xu Ngự Hiết với tay, tán đi băng tuyết, lộ ra địa phủ phán quan, cùng hắn sau lưng Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng chủy thủ bắn ra ánh đao màu xanh lam, trực tiếp từ phía sau lưng xuyên thủng địa phủ phán quan. Địa phủ phán quan giận hận chi sắc, đình trệ ở trên mặt, sau đó thần lực chậm rãi tăng ra, cấp tốc lộ ra một tượng màu lót. Mấy hơi đằng sau, rách nát tượng thần nguyên hình triệt để trần trụi đi ra. Địa phủ phán quan bị đánh lui. Linh Tuyết, Tôn Linh Đồng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Vừa tới tay công nghiệp phù đồ tháp, không dùng một hồi, liền hư hại. Chỉ có bổ sung tốt mới tượng thần, lại còn muốn tỉnh thần thành công, mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Tôn Linh Đồng thở hổn hển, một bên trị liệu bả vai thương, vừa nói, thần minh cùng thiên địa nhất thể, xem ra chúng ta tại âm gian là thật không gặp chào đón. Chúng ta trước đó, thế nhưng là đã thủy táng hôi cốt lão nhân, dùng tích đức kinh. Nếu là không có động tác này, chỉ sợ trận chiến này sẽ càng thêm gian nan. Trong mắt Linh Tuyết lóe ra tình mang, dưới đáy lòng phân tích nói, ta trước đó đo đạc chính mình, ngã Phật tâm ma ấn bị động phát động, chế trụ bình công luận nghiệp thư, cho nên mới không có bị phát giác. Cũng là đo đạc lão đại đằng sau, mới chọc giận tới địa phủ phán quan khiến cho bạo tẩu. Ai, đây cũng là hợp khí chi thuật luyện tạo tổ hợp pháp bảo tai hại. Không chế trình độ kém xa thông thường pháp bảo, thậm chí còn khả năng dẫn phát đối với chủ nhân bạo động, phản vệ. Lần này ăn một thua thiệt. Còn chưa đủ cẩn thận a, nếu là trước đó nhiều hơn phòng bị. Tôn Linh Đồng đột nhiên khẽ di một tiếng, "Tiểu Tuyết, ngươi nhìn một cái nhìn, tượng thần này có chút không đúng. Tựa như là thần thuế di bảo." Chương 739, ngươi thật sự là lăn lộn chính đạo liệu. Chương 739, ngươi thật sự là lăn lộn chính đạo liệu. Cái gì là thần thuế di bảo? Đây là thần minh sử dụng lực lượng của mình, thần thông, dẫn đến sự vật phát sinh tính chất bên trên biến hóa, cùng bản tính hoàn toàn khác biệt, tràn đầy thần tính. Thần minh, thần mà tươi sáng. Thần minh là nắm giữ thiên địa đạo lý, chấp hành pháp tắc tồn tại. Thần minh thường thường đều có được thần thông, cũng có thể bày ra đạo tràng. Trong đạo tràng ẩn chứa phong phú đạo lý, có thể cải biến một mảnh đất vực, chế tạo ra đặc biệt hoàn cảnh. Thân ở nhà mình trong đạo tràng thần minh, có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Nhưng cùng lúc, bởi vì đạo tràng thời khắc tại trình bày đạo lý, cho nên thần minh lập thân căn cơ, cũng tại đối ngoại biểu hiện ra. Đụng tới ngộ tính siêu phàm địch nhân, tại nhà mình trong đạo tràng càng kéo dài, rất có thể tư địch, để cho địch nhân phát hiện thần minh sơ hở. Thần thuế di bảo cũng là tình huống tương tự. Giống địa phủ phán quan lưu lại cái này nửa mảnh tấm gương, chính là hắn sử dụng một loại nào đó thần thông, tràn ngập đạo lý trong lúc nhất thời không có tán đi, tạm thời còn ngưng kết, hình thành thực thể. Đánh cái so sánh, cái này giống như là có thời hạn bị tịch. Nương theo lấy thời gian trôi qua, đạo lý sẽ dần dần tan đi, thần thuế di bảo cũng sẽ dần dần biến mất. Nhưng ở này trước đó, thần thuế di bảo có thể làm cho cơ hồ tất cả tu sĩ có chỗ linh ngộ. Đương nhiên, ngộ tính càng cao tu sĩ, thu hoạch khả năng liền càng cao. Tôn Linh Đồng, Linh Tuyết đối với thần thuế di bảo cũng không lạ lắm. Bởi vì tại âm gian, bọn hắn là hôi cốt lão nhân nhặt xác chi địa, liền thu được đại lượng thần thuế di bảo. Chính là những quỷ thần kia chiến tử thân thể. Nhưng những này cùng địa phủ phán quan lưu lại, đã giống nhau, lại khác biệt. Giống nhau là bọn chúng đều là thần minh được mời động, quán thâu thần lực, vận dụng thần thông, sau khi chiến bại để lại. Khác biệt chính là, người trước là người giấy, người sau là một thần giống làm gánh chịu cơ thể. Những người giấy này bắt nguồn từ Bạch Chỉ Thiên Thành, truy căn tố nguyên chính là luyện hư cấp đại tu huyền tố thư sinh thủ bút, 10 phần cao cấp, đến nay không có dấu hiệu tiêu tán. Nhưng cùng lúc, cũng khó có thể để cho người ta lĩnh hội. Một thần giống để lại cái này nửa mảnh mặt kính, đã bắt đầu có tiêu tán dấu hiệu. Nhưng trái lại, nó bí ẩn đối ngoại rộng mở mặc cho người khác lĩnh hội. Linh Chuyết nghĩ sau quyết định, lão đại, nội tính của ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi tới trước lĩnh hội kiện này thần thuế di bảo. Theo hai người quan hệ chặt chẽ, Tôn Linh Đồng đương nhiên sẽ không khách khí với Linh Chuyết, trực tiếp gật đầu, thời gian có hạn, hoàn toàn chính xác do ta tới trước là tốt nhất. Bất quá, để bảo đảm càng thành công hơn quả, ngươi tới trước dạy dỗ ta đầu về lương, chú ý thứ cổ, còn có đem hội ý bút cũng cho ta mượn sử dụng. Linh Chuyết gật đầu, không chút do dự, đương nhiên. Giao tình của hai người cũng không chỉ là quá mệnh đơn giản như vậy, Linh Chuyết liền ngay cả hỏa táng bàn được, giải linh kinh đều có thể chia sẻ cho Tôn Linh Đồng. Linh Tuyết dốc lòng truyền thụ, Tôn Linh Đồng học được rất nhanh. Liên tục trong quá trình luyện tập, Linh Tuyết cũng tại thời khắc cho hắn uốn nắn. Chờ đến lần thứ ba, Tôn Linh Đồng mình đã dùng đến ra dáng, không có chút nào không may. Ta lại đến luyện tập mấy lần, sau đó cùng ngươi thảo luận. Tôn Linh Đồng đuổi Linh Tuyết, quyết định chính mình suy nghĩ. Linh Tuyết liền tới đến trong trận không gian một bên khác, bắt đầu kinh doanh nhạc khí. Những ma tu này có không ít người đều có vui kỹ, ma tu trong công pháp rất nhiều đều lấy thanh âm hình thức đến thôi phát. Trên thực tế, Phật môn có sư tử hống, trời long thiên hát, lớn tiểu lôi âm, đạo gia có vân cấp tiếng trời, huyền đô kinh thần luật, bích hải triều sinh quốc, nho gia có chính khí trường ca, xuân thu tiếng vọng, binh gia có thúc địch chống trận, phá trận quốc, thập diện mai phục âm. Phật môn tiên về tại cương mãnh phá tà, từ bi tịnh hóa, đạo gia thiên về dẫn động tự nhiên chi lực, nho gia trọng trật tự, giảng nhân văn, binh gia thiên về thực chiến, khích lệ sĩ khí. Ma tu nhạc kỹ cùng bọn chúng so sánh, lộ ra quỷ quyệt hay thay đổi, mê hoặc tâm thần con người, nhiều có thể dẫn động tâm tình tiêu cực cùng dục vọng. Sau đó, Linh Chuyết liên tục vận dụng đốt hồn độ thủy thuật, đối với Tôn Linh Đồng mua lại tất cả hồn phách, đều áp dụng chính nghĩa trừng phạt. Hắn thu được rất nhiều ma tu nhạc kỹ. Tỷ như Cửu U Vân, thổi lúc, muốn rót vào tự thân tinh huyết cùng hồn phách, âm sắc nghẹn ngào thê lương, như vạn hồn cùng buồn. Người chúng chiêu tâm thần bị tâm tình tiêu cực bao phủ, đấu trí tan rã, huyết lệ chảy xuôi không ngớt. Lại tỷ như Diệu Vui Tỳ Bà, kích thích dây đàn phát ra tiêu hồn than nhẹ, tiếng nhạc nghe hoa mỹ dễ nghe, cực kỳ sức hấp dẫn, có thể khiến người ta buông lòng cảnh giác, đắm chìm tại hư ảo trong sự vui sướng, sau đó tại cực hạn trong vui sướng tử vong. Còn có điểm nữ cốt địch, cái này cần đặc biệt cốt địch pháp khí mới có thể diễn tấu đi ra. Tiếng địch bén nhọn, vặn mèo, biến đổi thất thường, phản phất là vô số hỗn loạn nói mớ, thét lên, cùng thiếu, thút thít đập ra, có thể trực tiếp trùng kích người nghe ý thức, cắm vào hỗn loạn lại rất thật khủng bố với tượng. Những kinh nghiệm này, Linh Tuyết phản phất như là chính mình đã dùng qua một dạng, phi thường sinh động, khắc sâu ấn tượng. Nhìn như lựa chọn đông đảo, nhưng kỳ thật có thể sử dụng không có bao nhiêu. Linh Tuyết buồn rầu cười một tiếng. Những thủ đoạn này ma tu phong cách quá nồng nặc, cùng Linh Tuyết rất không cùng nhau dự. Cuối cùng, Linh Tuyết lựa chọn tranh. Liệt Bạch Lăng Chỉ Tranh. Cái này nhạc kỹ áp dụng rất nhiều quét dây, tán phát ra tiếng tranh cực kỳ bén nhọn, phản phất đung đỏ huyền thiết truy, hung hăng đục tiến ốc hai, thẳng sâu xoắn đầu. Tán phát ra sóng âm hóa thành từng đạo vô hình lưỡi dao, có toái giáp uy năng. Đạo đạo sóng âm tập thần, có thể đem địch nhân lăng trì xử tử, mười phần tàn nhẫn, tràn ngập ma tu khốc liệt phong phạm. Linh Chuyết xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm lại, tưởng tượng chính mình có một thanh đàn tranh. Hai tay của hắn treo trên bầu trời, mười ngón tung bay, đang tưởng tượng trên dây đàn phát lũ quét phật. Cùng lúc đó, hắn âm thầm thôi động Liệt Bạch Lăng Chỉ Tranh cái này nhạc kỹ. Đây không phải công pháp gì, mà là cùng loại pháp thuật. Chỉ là Linh Chuyết không có thực thể nhạc khí, không có thích phối công pháp, chỉ có thể tạm dùng ngũ hành pháp lực thay thế, thúc ra từng đạo kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc âm nhận. Trong lúc nhất thời, ngũ sắc âm nhận giao thế bay múa, xen lẫn nhau lấp lóe, tràng diện bên trên ngược lại là rất đẹp, náo nhiệt. Chính là thực tế uy năng, để Linh Chuyết âm thầm lắc đầu. Không bao lâu, ngoài trận có người trục trận, Linh Chuyết công tử, đàn tranh cho ngài mua về rồi. Là chủ lão. Linh Chuyết chọn chúng nhạc khí đằng sau, liền lập tức truyền tin, đối ngoại liên lạc, an bài chủ lão lập tức đi ra ngoài mua sắm. Thiếu niên đầu to như cũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt mở ra một đầu khóe mắt, thần niệm phát ra, điều động động phủ ngọc bài, điều khiển diễn võ trận, mở ra một cái khe hở. Chu Lao có chút kinh nghi. Hắn đứng tại ngoài trận, nhìn xem pháp trận biến hóa, kinh nghiệm phong phú hắn lập tức phát hiện, cái này diễn võ trận có điểm gì là lạ, triển khai khe hở không gian cũng nôn nôn nóng nóng. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại gặp trong trận không gian có chút bừa bộn, tựa hồ trải qua một trận ác chiến. Chu Lao mặc dù cũng là nhận Bạch Chỉ thành chủ chỉ dẫn, theo tới bên người Linh Tuyết, nhưng hắn cũng là thực tình niệm Linh Tuyết tốt, vội vàng hỏi thăm, "Công tử, ngươi còn tốt đó chứ?" Linh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, "Còn tốt, cùng ta thư đồng luyện tập một phen, cũng không tận hứng. Cái này diễn võ trận không quá kết bạn." Chu Lao vội nói, "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Vũ trộm lại có chút líu lưỡi, công tử cùng thư đồng của hắn cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Pháp trận này ta cũng biết dựa theo lẽ thường, gánh chịu hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ chiến đấu là rất ổn thỏa. Trừ phi là đạt tới kim đan cấp đếm được chiến lực. Công tử có thể bộc phát ra kim đan chiến lực, ta không cảm giác kỳ quái. Hắn đã đổi được thạch bài, phóng nhãn toàn bộ vạn tượng tông, cũng là kiệt xuất nhất cái đám kia người mới một trong. Chỉ là không nghĩ tới, hắn nho nhỏ thư đồng cũng có chút vô liếng. Chu lão nhận biết bên trong, Tôn Linh Đồng vẫn luôn là Ninh Tuyết thư đồng, tự nhiên mà vậy cũng có chút xem nhẹ người sau. Đồng thời, Ninh Tuyết đổi được thạch bài sự tình, tại sau khi trở về, liền cáo chi chủ lão, thanh sĩ cùng công Tôn Biêm, ba người đều từ đáy lòng cao hứng, càng thấy đi theo Ninh Tuyết là một kiện tương lai tươi sáng rộng rãi sự tình. Ninh Tuyết cầm tới đàn tranh, phát hiện là một kiện pháp khí. Chương 739, chương 739, chủ lão quá thân mật tại đàn tranh bên trên, dán một phong truyền tin, trong thư cáo chi Ninh Tuyết mua sắm con đường cùng giá cả. Nguyên lai, chủ lão lĩnh mệnh đằng sau, lập tức khởi hành, tiến về gần nhất thông thương đường khẩu, trực tiếp mua một thanh đàn tranh. Thông thương đường không hổ là vạn tượng tông 16 đường một trong, mua bán đồ vật chủng loại phong phú, giống như trên trời sao dày đặc. Đàn tranh loại nhạc khí này, không tính là tiểu chúng, bởi vậy mua được cũng không khó khăn. Linh Tuyết lần này có ý nghĩa thực tế thượng cổ tranh, lập tức tay luyện tập. Hắn luyện tập một lần, tại sau cùng một bộ phận, liền đàn tấu đến tương đương trôi chảy. Liền ngay cả một bên khác Tôn Linh Đồng cũng bị Linh Tuyết động tĩnh hấp dẫn, quan tới ánh mắt. Chờ đợi luyện tập xong lần thứ hai, Linh Tuyết đã đàn tấu đến hết sức quen thuộc, thông dòng, phản phất tại đàn tranh trên có hơn mấy chục năm kinh nghiệm lão nhạc sĩ. Nhưng hắn năm nay mới 17 tuổi, A Tôn Linh Đồng nhìn đến đây, lắc đầu liên tục, từ đáy lòng cảm thán, "Tiểu Tuyết, ngươi thật muốn bay lên. Loại tiến bộ này biên độ, đơn giản không thể tưởng tượng." Linh Tuyết hai tay hơi theo đàn tranh, để hết thể tiếng tranh trừ khử. Hắn nhìn về phía Tôn Linh Đồng, mang theo cảm giác hưng phấn, thẳng thắn giao lưu tâm đắc, ta không cảm thấy đây là tiếp xúc sự vật mới, ngược lại giống như là hồi lâu không có đụng đàn lão nhân. Coi ta hai tay mười ngón vừa tiếp xúc đến dây đàn thời điểm, liền có từng lớp cảm giác quen thuộc truyền đến. Khắp nơi đằng sau, loại cảm giác này liên miên bất tuyệt. Nội tâm của ta sớm đã đối với đàn tranh cực kỳ quen thuộc, chỉ là để cho ta nhục thân quen thuộc ký ức chỗ sâu mỗi một cái động tác, quen thuộc như thế nào sử dụng đàn tranh mà thôi. Loại tiến bộ này biên độ, thật sự có chút kinh khủng. Thiếu niên đầu to cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Tôn Linh Đồng hai mắt lấp lóe tinh mang, cho nên Bạch Chỉ Tiên Thành đối với tiểu Tuyết người phi thường trọng yếu. Linh Tuyết cũng gật đầu, một mặt nghiêm túc, đúng. Chúng ta nếu là có thể nắm giữ Bạch Chỉ Tiên Thành, không chỉ có thể từ nơi đó thấp hơn đại giới ổn định thu hoạch đại lượng một phách, đồng thời vận dụng đốt hồn độ thuyền thuật đằng sau, còn rất có thể tăng trưởng dương tiên công đức. Thấp hơn đại giới, ổn định, còn có đại lượng. Mấy cái này từ đặt chung một chỗ, trực tiếp đem Bạch Chỉ Tiên Thành để bạt đến tối cao tầng thứ. Đôi này Linh Tuyết tu hành, ý nghĩa cực đoan trọng đại. Tổn hại trời đầy mây đồ vật, rất có thể sẽ thu hoạch được dương thiên ưu ái. Đây là trước đó đối phó vong xuyên phủ có lúc đã dùng sự thực nghiệm chứng qua. Tôn Linh Đồng nhíu mày, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, cho nên nếu là Vạn Tượng Tông cao tầng muốn nhúng chàm Bạch Chỉ Thiên Thành, chúng ta nên làm như thế nào? Linh Tuyết mỉm cười, đây chính là cơ hội của chúng ta. Đầu tiên, Vạn Tượng Tông chính là siêu cấp môn phái, chúng ta không có khả năng đối phó được nó. Thứ yếu, mâu thuẫn cùng xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta chỉ cần gia nhập Vạn Tượng Tông liền có thể đem dạng này ngoại bộ mâu thuẫn chuyển hóa làm nội bộ mâu thuẫn, hoàn toàn có thể tá lực đả lực. Tỷ như hiện tại Nho Tu Quần Thể, Chu Tà Đường chính là tốt nhất ví dụ thực tế. Chỉ dựa vào Linh Tuyết, Tôn Linh Đồng đám người này, cho dù tăng thêm Thanh Tiêu Quân, cũng khẳng định đánh không lại Vạn Tượng Tông. Đánh không lại liền gia nhập. Linh Tuyết làm việc cực kỳ thiết thực, cũng tương đương linh hoạt. Cuối cùng, Bạch Chỉ Tiên Thành thế nhưng là có thành chủ. Vạn Tượng Tông chính là phi vân quốc thế lực, cũng không thể thỏa thích xuất thủ. Chúng ta bây giờ vị trí phi thường mấu chốt, lại có ưu thế, chính có thể tham dự vào loại này đánh cờ bên trong đến, hai đầu giao hảo, lại có thể tá lực đả lực. Tôn Linh Đồng vỗ tay tán thưởng, cười lên, ta minh bạch, ta minh bạch. Tại Vạn Tượng Tông, chúng ta đem Bạch Chỉ Tiên Thành xem như thẻ đánh bạc, đến cùng cao tầng thương lượng. Mà tới được Bạch Chỉ Tiên Thành, chúng ta lại có thể dựa vào Vạn Tượng Tông, đến cùng Bạch Chỉ thành chủ đàm phán. Hảo thủ đoạn a, hảo thủ đoạn. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là trời sinh lăn lộn chính đạo liệu. Linh Tuyết cười ha ha một tiếng, ta sinh ra chính là chính đạo a, lão đại. Dáng ngươi cười bất phóng túng đi một chút về sau, Linh Tuyết lại nói, đáng tiếc, lão đại ngươi không có thiên tư bản ngã, nếu không cũng có thể dạng này cực tốc tiến bộ. Tôn Linh Đồng lắc đầu, ta đối với trộm cắp có nhiệt tình, cảm thấy hứng thú. Nhưng trên đời này am hiểu nhất trộm cắp, cơ hồ đều bắt nguồn từ bất khâm môn. Ta làm sao có thể đối ta các bạn đồng môn ra tay? Tiểu Tuyết, ngươi tốt nhất học tập, không ngừng tiến bộ, đem sở học biết đều dung hội quán thông, cảnh giới tương xứng liền có thể tích lũy đi ra. Đến lúc đó ta đi theo ngươi học, ngươi truyền thụ cho ta chân ý, để bạn cảnh giới của ta, dạng này càng trực tiếp à? Linh Tuyết gật đầu, cái này đích xác là cái biện pháp. Hắn ngũ hành cảnh giới, không phải liền là dạng này tăng lên đi lên à? Linh Tuyết trầm tư, cứ như vậy, ta còn muốn hướng Nho Tu bọn họ linh giáo, bọn hắn như thế nào dạy học, dạy như thế nào người khác pháp môn, truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc, tại phương diện này, Nho gia so những lưu phái khác đều am hiểu. Lần này Phi Vân đại hội, thật là cơ duyên trùng điệp, nhiều đến đếm không hết. Dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất, đợi ta an bài một chút, làm ra một chút tận lực hành vi, liền có thể để những cái kia Nho Tu giúp ta một tay, thiết kế ra đối ứng Hưng Vân tiểu thí. Đây là Linh Tuyết cùng Nho Tu cửa đã thành lập tốt an ý. Tôn Linh Đồng lại có chút lo nghĩ, tiểu Tuyết ngươi đã đổi thẻ bài, Nho Tu bọn họ nhất định sẽ biết được, không biết thái độ của bọn hắn sẽ hay không sinh ra biến hóa. Linh Tuyết tự tin cười một tiếng, cho dù phát sinh biến hóa, bọn hắn không muốn lại đến ủng hộ, cũng không quan trọng. Tương lai thời gian còn rất dài, chúng ta lại có Ôn Nhuyễn Ngọc bằng hữu như vậy, lĩnh giáo một chút Nho Tu pháp môn, độ khó không lớn. Đúng là như thế. Tôn Linh Đồng gật đầu, lại nói, cầu người không bằng cầu mình, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Linh Tuyết từ một tiếng, lão đại, ngươi nói là trước ngươi nhắc tới cái kia ma đạo Nho Tu. Không sai. Tôn Linh Đồng nói đến đây, hai mắt ngay tại tỏa ánh sáng, ta lần đầu tiên nghe nói thánh nhân đại đạo kinh tâm linh liền có xúc động, đối với môn công pháp này cực cảm thấy hứng thú. Linh Tuyết hơi biến sắc mặt, lập tức coi trọng, đã là như vậy, cái kia mặc kệ giá bao nhiêu, chúng ta đều toàn lực mua xuống chính là. Lúc trước tại Hỏa Thị Tiên Thành, Linh Tuyết nguyện ý vì Tôn Linh Đồng liều chết cứu viện. Chút tiền ấy tài, tự nhiên không nói chơi. Tôn Linh Đồng khoát tay, không cần thiết như vậy, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể dò xét một chút tình báo tương quan mới quyết định. Tuy nói tu sĩ tâm linh xúc động, lúc đó có linh nghiệm, nhưng không cho phép thời điểm cũng rất nhiều. Linh Tuyết chậm rãi lắc đầu, lão đại, ngươi đừng quên, chúng ta từ địa phủ đắc thắng cũng không bao lâu, thân phụ Dương Thiên công đức, khí vận hẳn là chính vượng. Dưới loại tình huống này, chúng ta linh cảm phát động, đều muốn gây nên coi trọng. Tôn Linh Đồng, đây cũng là. Hắn hì hì cười một tiếng, lời này có lý, ta đối với thánh nhân đại đạo kinh càng cảm thấy hứng thú nha. Đôi này huynh đệ khác họ thương lượng thỏa đáng, lại trao đổi một phen nho học tâm đắc, liền lặng lẽ phân biệt. Tôn Linh Đồng mang theo thần thuế di bảo, lần nữa bí mật tiến về số ngọc trai, dự định lợi dụng lạc thư trang sách, trợ giúp chính mình lĩnh hội thần thuế di bảo. Linh Tuyết thì phân phó, để Công Tôn Viêm đi chọn lựa tượng thần dùng tài, dự định phía bên mình bí mật chế tạo ra tượng thần, sau đó thỉnh thần. Trước đó tượng thần đã hủy, hắn cần trọng lập tượng thần, mới có thể để cho công nghiệp phù đồ tháp một lần nữa sử dụng. Chương 740, kẻ này là chính đạo hy vọng. Chương 740, kẻ này là chính đạo hy vọng. Từ Lôi Phong, sừng sững tại trên sóng mây. Tòa này cao ngất chủ phòng, giống như chiếm cứ cự lòng, đầu rồng ngang nhiên hướng lên trời. Mà tại bốn bề, có mấy tòa hơi thấp thứ phong bảo vệ, như là chấp kích vệ sĩ. Từ lôi phong ngọn núi hiện lên thâm trầm màu tím đen, loan thoáng răng đầy đường vân kỳ dị, đến bằng ngực bạn, chảy xuôi yếu ớt mà tôn quý lãnh quang. Ở trên ngọn núi không, quanh năm bao phủ mờ mịt tử vân, trong mây điện quang như tử xà du tẩu, mỹ lệ mà thần bí. Làm Tử Lôi Phong phó phong chủ một trong mạnh vô nhan, giờ khắc này ở sườn núi trô leo lên. Cho dù là hắn, muốn leo núi, đều muốn một bước một cái dấu chân, không có tư cách vận dụng pháp lực đến đẳng vân giá vũ. Đi vào một chỗ đột xuất vách núi đình đài, mạnh vô nhan ngừng chân, đem trong tay danh sách gãy làm một phong truyền tin, xa xa gửi ra. Nam lấy tử cực điện trước, lôi chỉ thính dụng, phó phong chủ mạnh vô nhan, kinh sợ, cẩn tấu ta ngọn núi phong chủ tôn tiền, thần bị kính ân, thẹn ở phó vị, sớm đêm căng kính sợ, e sợ cho có phụ phong chủ trọng thác, tông môn mong đợi. Nay người Hưng Vân tiểu thí đã tới đoạn thứ nhất rơi, quần anh hội tụ, dáng mây tươi thắm. Thuộc hạ tự mình làm điều tra, nhìn kỹ nó đi khả năng, gặp có vài con, mặc dù xuất thân khác nhau, hoặc không quan trọng, hoặc kỳ dị, nhưng thiên chất vô cùng cao minh, linh căn đâm sâu vào, tâm trí cô động, thật là ngọc thô hồn kim, tương lai chi lân phượng. Cần là phong chủ hơi trần mỏ mướn, thứ nhất tiêu hái đỉnh. Sơn gia tán tu chi nữ, linh giác thông ngũ chưa từng tu tập cao thâm lôi pháp, chỉ dựa vào một tia không quan trọng chuyển thừa cùng trời sinh linh tê, lại tại dẫn lôi phân biệt cơ thử bên trong, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, dự phán thất trọng lôi phủ biến hóa quy tích, dẫn động tinh thuần nhất một sợi càn dương tử khí nhập thể, quanh thân ẩn hiện lôi thú hư ảnh, là vì ngọc thô tự nhiên, phù hợp lôi đạo tu hành. Thứ nhất tư đồ tinh, kẻ này xuất thân tư đồ gia, danh tộc quý tử, tinh đấu là cờ, kiếm quang vẽ tranh, nó kiếm pháp không bàn mà hợp chu thiên tinh quỹ, tại bách binh tranh phong hưng vân tiểu thí bên trong, một kiếm phá mở cửu diệu huyễn tinh trận phong mang tất lộ, thiên tinh nung nên, hơn người. Thứ nhất hoàng đương, địa viên quốc hậu nhân danh tướng, gân cốt như sắt, ý chí như bàn, một thân thiên truy bách luyện chi thể phách cùng ném vô lửa cũng không cháy chi huyết dũng, tại cửu tiếp lôi đạo tử bên trong, ngạnh kháng tam trọng xét đánh, toàn thân cháy đen mà không ngã, phản tại lôi sát xâm thể dưới, dẫn động một tia đại địa long mạch chi khí trả lại bản thân, hóa kiếp ra sức, cứng cỏi chi tư, hiếm thấy trên đời. Thứ nhất minh truyết, chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, không phải là nho tu, lại tại nho tu lượng thi bên trong, ngay cả hái sóng khôi, càng tại chu tà đường trong thí luyện, thông qua vấn tâm ba đề, lại đoạt khôi thủ. Bởi vậy đến tặng pháp bảo cấp công nghiệp phù đồ tháp là thượng, cấp dưới cả gan trần tình, muốn đến như thế bất thế chi tài, ngôi sao tương lai cảm mến quy thuận, không phải lấy thường nghiên cứu có thể câu, không phải lấy tục lợi có thể di động. Duy Tử Lôi Phong độc bộ thiên hạ người, chính là này Tử Tiêu Thần Lôi đạo tràng, đỉnh núi lôi chỉ tôi thể chi vô thượng cơ duyên hấp dẫn hoàn vũ tinh anh. Như thế đích thân tới thánh địa, trực diện thiên đạo chi khoáng thế cơ duyên, hơn xa muôn vàn linh hạch, vạn quyển đạo thư. Nhất định có thể làm họ cảm hoài ta ngọn núi cầu hiền như khát đã đến thành, hải nạp bách xuyên chi khí độ. Biết ta Tử Lôi Phong, không chỉ có là lôi đạo chí tôn, càng thêm thành tựu anh tài, mở tương lai chi vô thượng đạo trợ. Như vậy, thì lương cầm chọn mục, lân phượng lai nghi, đại đạo khả kỳ, ta ngọn núi hứng khởi, ở trong tầm tay. Cấp dưới biết rõ này xin mời có lẽ có đi quá giới hạn, nhưng vì tông môn mà tính, là tương lai mưu, lòng như lửa đốt, không nhả ra không thoải mái. Phục vọng phong chủ thể nghiệm và quan sát thần chi ngu trùng, thủy ân cho phép. Thì tông môn hy vọng, đại đạo hy vọng. Cấp dưới mạnh vô nhan, không thắng sợ hãi chờ lệnh đã đến. Lại khấu đầu. Truyền tin rất nhanh liền biến mất tại mạnh vô nhan cảm giác biên giới. Mạnh vô nhan ngừng chân, nhìn lên ngọn núi, yên lặng chờ đợi. Từ lôi phong ngọn núi nhẹ nhàng chấn động, ngọn núi bù bù, phát ra một tiếng kéo dài tựa hồ long ngâm thanh âm. Núi âm cuộn cuộn, sông thẳng lên trời. Tử vân chấn động, sau một khắc, thương khung đột nhiên ảm, không phải bất tỉnh không phải minh. Một loại cô đọng đến cực hạn đế tím cấp tốc tại tử vân bên trong lan tràn, nhu dần. Cái này tím, thâm thúy, nặng nề, hơn xa thế gian hết thảy lộng lẫy tơ lụa cùng bảo thạch. Đế tử vân tầng không ngừng sôi trào, trở nên nặng nề bằng bạc, như đế miệng rủ xuống lưu giống như tầng tầng lớp lớp, trật tự nơi sâm nghiêm đè xuống. Tử vân trung ương một đạo sâu không thấy đáy tử vi qua nhãn, chậm rãi mở ra, tràn ngập uy nghiêm yên lặng quan sát vùng thiên địa này. Cho dù tình hình như vậy, mạnh vô nhan đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn cũ tránh không được trong lòng kiềm chế, tính sợ, hướng tới, tôn sùng. Mạnh vô nhan tử mâu càng híp mắt càng mạnh, nhìn qua mây trong mắt lôi xả cấp tốc bành trướng, hóa thành từng đạo giao ảnh. Mạnh vô nhan đáy mắt ngưng tụ tử ý càng phát ra nồng đậm. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, mặc niệm nói, tới. Sát na, một đạo huy hoàng thiên lôi từ cái kia qua nhãn hạch tâm đánh rớt, lôi đỉnh quang mang chi thịnh, phản phất áp xúc thiên địa ý chí. Nó hạch tâm là trướng mắt đến cực điểm nóng sáng phong mang biên giới thì chạy xuôi dung luyện tinh thần màu tím lưu hỏa. Quyết định đem dương, trải bước càn khôn, thưởng phạt bất bật, vô thượng uy nghiêm. Lôi đỉnh đánh vào tử lôi phong cái kia không thể phá vỡ huyền thiết nham cốt chi lên. Không, đây là phản phất thiên địa giàn khung bị dung chuyển tiếng vang. Bị đánh trúng ngọn núi nham, trong nháy mắt hóa thành nóng chảy tử ngọc lưu ly, sau đó lôi đỉnh hóa thành mênh mông lưu quang, tại trong thân núi giống như là dòng lũ giống như cọ rửa xuống. Đế tử lưu ánh sáng chiếu đến, trong nháy mắt kích phát nó trên thân núi giống như mạch máu giống như lôi ngấn. Ước bạn lôi ngấn sáng lên, phản phất quần long tung hành, chỉ là trong nháy mắt, liền theo lưu quang rời đi mà ảm đạm. Nhưng chỉ là trong nháy mắt thì cảnh đã mang cho mạnh vô nhan đầy đủ rung động, để vị này nguyên anh cấp bậc cường đại yêu tu lệ rơi đầy mặt. Lôi đỉnh đại đạo chi bí đều ở trong đó, đều ở trong đó. Hắn rơi đáy lòng hò hét, đã rung động lại cảm động. Đây là một loại cả thể sắc và tinh thần hắn cũng vì đó run rẩy cảm động. Sáng sớm nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Chỉ là một đạo xét đánh, đế tím cấp tốc tiêu tán, lôi vân chuyển nhạt, trở lại như cũ thành trước đây nhạt tử vân hà, lười biếng nổi lơ lửng. cái kia vừa mới còn xé rách trường không, rung động hoàn vũ tử tiêu thần lôi, cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên đạo uy áp, đều phảng phất chỉ là một trận thoáng qua tức thì hùng vĩ hào giác. Mạnh Vô Nhan vẫn như cũ khoanh tay đứng ở trong đình đài, màu xanh đen ống tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, không còn trước đó bay phất phới. Dòng suy nghĩ của hắn dần dần bình phục lại, sau đó từ đỉnh núi bay xuống một chút bạch quang. Bạch quang rơi xuống Mạnh Vô Nhan trong tay, trở lại như cũ thành một phong truyền tin, đúng là hắn trước đó gửi ra phong kia. Mạnh Vô Nhan thần thức quán thâu nhập tin, trước tiên nhìn về phía cuối cùng trống không chỗ. Trống không một chữ, pháp ấn không dấu vết. Tim của hắn đập nhỏ không thể thấy dừng một cái trước mắt, mắt chỗ sâu, quần quật lên thâm trầm thất vọng. Tùy theo mà đến là đối với tương lai sầu lo, như là dây leo quấn quanh trong tâm, càng có một tia khó nói nên lời mỏi mệt, lặng yên leo lên đôi lông mày. Mạnh Vô Nhan trầm mặc mấy hơi, sau đó chậm rãi thu hồi truyền tin, lần nữa dương mắt, giống như là có thể trông thấy đỉnh núi Tử Lôi Chỉ, cùng bên cạnh ao tử cực điện. Gió núi vung lên hắn thái dương mấy sợi sợi tóc, hắn cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, nâng lên hai tay, túi người hành lễ về sau, chậm rãi quay người. Từng bước một, hắn nặng nề mà im lặng đi hướng xuống núi đường mòn, thân ảnh rất nhanh bị gầy trơ xương núi đá nuốt hết. Chu Tả Đường chủ đường, cung điện rộng lớn, lại không xa hoa chi khí. Băng lãnh gạch đá to lớn, lộ ra thâm thủy đen, bằng sắt trụ lớn trèo chống mái vòm, trên vách khắc đầy tốt sắt chấn tả, chu ma to lớn phủ lục. Trung điệu ngồi ngay ngắn điện thủ tấm kia cự đại huyền thiết án thư đằng sau, vai rộng ưỡn lưng đến trực tiếp, như là cô phong sừng sững. Án thư biên giới sắc bén, cùng hắn người đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Chương 740, xử lý xong trong tay một phần hồ sơ, trung điệu sắc bén ánh mắt khó nén băng lãnh lửa giận, hắn nhìn về phía trước khoảng không đại điện, phảng phất muốn đem vô hình không khí đốt xuyên. Bệ lũ xu định, ngồi không ăn bám. Hồi tưởng lại vừa mới, thần thức bị chiêu nhập đại trận, cùng chủ phong cao tầng thường nghị sự tình, trung điệu liền càng phát ra tức giận. Trong lòng của hắn tích tụ, phi vân quốc trên quan trường kinh lịch cũng lần nữa hiện lên ở đáy lòng. Những cái kia giấu ở đường hoàng dưới tư dục, những cái kia quy tắc phía dưới minh tranh ám đấu, nơi có người liền có giang hồ, cho dù là vạn tượng tông cũng là như thế. Một cỗ thâm trầm thất vọng cùng khó nói nên lời cô phẫn, hóa thành từng đạo băng lãnh thủy triều từ nội tâm của hắn chỗ sâu lan tràn. Hắn thẳng tắp lưng, càng có vẻ kiên cường như sắt, giữa lông mày khắc sâu phủ văn dựng thẳng, càng lộ ra đao khắc dịu đục lực đạo. Trong điện không khí ngột ngạt nghiêm trọng, hộ vệ các tu sĩ thở mạnh cũng không dám. Thị vệ trưởng âm thầm thở dài, nghĩ nhẹ giọng đi ra khỏi đội ngũ. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần ngọc giản, bẩm đường chủ, thuộc hạ có việc hồi bẩm. Thương Vân tiểu thí đã tới giai đoạn thứ nhất, có một chỗ đường khẩu tuyên bố đầu danh, cấp cho pháp bảo cấp công nghiệp phủ đồ tháp làm ban thưởng. Trung điệu thần sắc có chút dừng lại, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, pháp bảo cấp đầu danh ban thưởng ý vị như thế nào. Người này thông qua được vấn tâm ba đề. Ánh mắt của hắn dừng lại tại thị vệ trưởng trên thân, lập tức cho người sau mang đến áp lực to lớn trong lòng. Thị vệ trưởng vô ý thức rủ xuống thấp đầu, thanh âm càng thêm rõ ràng và dội, đại nhân minh giám. Người này họ Ninh tên Chuyết, thiếu niên tinh thần phấn chấn, đáp lại ba đề lúc, không có trốn tránh, thái độ kiên định. Bị hỏi một vấn đề cuối cùng lúc, nói thẳng gì tiếp thay. Thì sợ gì quá thay. Nô. Trung điệu nghe đến đó, giữa lông mày khắc sâu phủ văn dựng thẳng, cực kỳ nhỏ giãn ra một tia, trong mắt cái kia băng lãnh lửa giận cũng đi theo giảm đi một phần. Có giác ngộ này, tâm tính không tệ. Trung điệu nghĩ đến chính mình, có điều tra tình báo a. Đây là lý lẽ phải có. Giai đoạn thứ nhất Hưng Vân tiểu thí, nếu có tu sĩ lấy được đầu danh, Chu Tà Đường tự nhiên sẽ quy mô theo vào, tích cực điều tra, nghiêm phòng tà ma tu sĩ ngụy trang lẫn vào. Thị vệ trưởng đối với không khí cảm giác tương đương nhạy cảm, gặp Trung điệu tán đi một chút phẫn nộ, cũng từ đáy lòng thoải mái. Hắn tiếp tục nói, trước mắt vẫn đang tra rõ xét, Linh Chuyết tựa hồ không phải phi vân quốc người. Bất quá căn cứ tình báo mới nhất, hắn đã đổi được thẻ bài. Trung điệu, ồ. Lông mày của hắn lần nữa giãn ra một chút, xem ra kẻ này tiền đồ không tồi, tài năng thuộc về năm nay phi vân đại hội nhóm nhất lưu. Nếu là tình huống là thật, ngược lại là có chút. Cùng ta lúc tuổi còn trẻ tương tự, xem ra tu chân giới cũng không phải là đều là bẻ lũ xu định chi đồ. Chính đạo cũng không phải là không người kế tục, cuối cùng cũng có tân tú kế thừa chúng ta ý chí, giữ gìn chính đạo. Có thiết cốt gánh đạo nghĩa, có lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Trung điệu khẽ gật đầu, đã có rất nhiều rộng nghi ngờ, lúc này phân phó, hảo hảo điều tra một phen Linh Chuyết, cần phải biết rõ ràng trên người hắn tất cả tình huống. Thị vệ trưởng gặp Trung điệu hơi thở tức giận, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình có thể vì cấp trên phân ưu, cũng vì này thoải mái, yên lặng lui về trên cương vị đi. Trung điệu đang muốn xử lý xuống một phần hồ sơ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nửa đường thị vệ trưởng, Linh Chuyết trước hai cái đầu danh, là loại nào Hưng Vân tiểu thí? Thị vệ trưởng lập tức nguyên điệu, lại hướng về phía trước mấy bước, cung kính báo cáo, đều là nho tu thử nghiệm nhỏ. Lại Linh Chuyết cũng không phải là nho tu. Ồ. Nghe được cái này hơi có chút ngoài ý muốn đáp án, Trung điệu lại đối Linh Chuyết sinh ra một chút mới hứng thú. Nho tu phong cách hành sự, Trung điệu là rất rõ ràng. Có thể lấy một ngoại nhân thân phận, lấy được nho tu thử nghiệm nhỏ đầu danh, có thể thấy được kẻ này tâm tính đoan chính. Không sai, không sai. Trung điệu gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Hắn đối với thị vệ trưởng phất phất tay. Thị vệ trưởng chắp tay lui lại, đứng ở tự thân trên cương vị đi. Hắn nghĩ thầm, trải qua chuyện này, nhà mình cấp trên chỉ sợ đối với Linh Chuyết rất có hảo cảm. Tương lai như gặp được Linh Chuyết, liền vì hôm nay lần này, liền phải để hắn mời ta khách. Thị vệ trưởng trong lòng nhắc tới. Hắn dự tính ban đầu không phải cái này, nhưng cũng không ảnh hưởng chính mình bụng trộm âm mộ Linh Chuyết. Trung điệu là bực nào tu vi, cỡ nào chiến lực, cỡ nào hy vọng, có thể bị hắn coi trọng, làm người mới muốn thiếu đi bao nhiêu đường quanh có ai. Trung điệu vùi đầu xử lý một phần hồ sơ, hiệu suất so trước đó rõ ràng cao hơn một chút. Thừa dịp nhàn hạ khẽ hở, hắn lần nữa nghĩ lại tới trước đây không lâu Thất Phong sẽ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bọn hắn muốn xuống tay với Ôn Nhuyễn Ngọc, Tần Đức là mấu chốt, nhất định phải chặt chẽ trông giữ người này, còn muốn liên lạc Đoàn Mục Trường, nhắc nhở hắn Thất Phong lưu đồ. Nghĩ tới đây, Trung Điệu trực tiếp viết một phong truyền tin. Trong thư chỉ có một hàng chữ: sinh ta sở dụng người, nghĩa ta sở dụng người, cả hai không thể đều chiếm được, Đoan Mục Minh có thể hy sinh vì nghĩa ư? Hắn cùng Đoan Mục Trương sớm đã là bạn tốt, ngắn như vậy ngắn một câu, như vậy đủ rồi. Một chỗ khác đạo phủ, Ban Tích mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm trong tay ngọc bài. Ngọc bài chính là một kiện liên lạc dùng pháp bảo, nhưng mặc kệ Ban Tích như thế nào sử dụng, đều không có phản ứng. Hắn cùng Bàn Tơ Nương Tử mất liên lạc, làm sao cũng liên lạc không được. Nhưng Sa Chu Tử vẫn còn ở đó, chỉ sợ Bàn Tơ Nương Tử giữ nhiều lành ít. Như vậy Linh Chuyết thu được bao nhiêu tình báo, đã phát giác ra sao? Đáng chết! Ban Tích nắm chặt nắm đấm, hai mắt lóe ra phẫn hận ánh sáng. Hắn đã biết được, Linh Chuyết đổi thẻ bài, cái này so với hắn còn phải sớm hơn. Trước mắt Ban Tích, đành phải hai trận đầu danh, vẫn còn kém trận thứ ba. Bàn Tơ Nương Tử không có khả năng trông cậy vào, nhưng những người khác đâu? Vọng Nô Tăng, Sát Sư Cốt, Liêu Thanh Khói mấy người này đâu? Bọn hắn đến tuột cùng đang làm gì? Có thể hay không phát huy ra một chút tác dụng? Cùng lúc đó, Ban Gia Tông tộc từ đường, loảng xoảng, loảng xoảng, một tòa cơ hồ tràn ngập đại điện cơ quan tạo vật, đột nhiên phát ra làm cho người lo lắng tiếng vang. Dưới tình huống bình thường, chậm rãi di động làm bằng gỗ khối lập phương, tại lúc này liên tiếp ngã xuống. Trông coi tu sĩ phát giác dị trạng, mười phần coi trọng, đội vàng thẩm tra. Là Ban Tích bên kia xuất hiện vấn đề. Hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Chọc người nào? Vậy mà khí vận trên có kịch liệt như thế áp chế. Cha, nhanh chóng thẩm tra rõ ràng. Tông tộc từ đường trong hậu điện, lập tức một mảnh luống cuống tay chân. Chương 741, Dương Danh Lập Vạn chương 741, Dương Danh Lập Vạn một chỗ khác độc phủ. Sa Chu Tử nắm nuốt tình báo trong tay, trong phòng ánh sáng chiếu rọi trên mặt của hắn, khiến cho nửa khối sáng tỏ, nửa khối hắc ám. Sa Chu Tử thần sắc phức tạp, xoắn xuýt, không nghĩ tới cái này Đình Chuyết tư chất xuất chúng như thế, lại là nhất lưu cấp bậc thiên tài. Nếu là ta sớm biết, lúc trước hắn liền thu hoạch hai lần nho tu đầu danh. Sa Chu Tử vừa chuyển động ý nghĩ, không, vẫn là phải tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, đối với ta có lợi nhất. Tuy nói Ninh Chuyết chủ động ném ra ngoài, muốn cùng ta làm càng lớn mua bán, nhưng Ban gia cũng cho tới bây giờ đều không thể bỏ qua. Ban Tích tài năng cũng coi là nhóm đầu tiên đổi lấy thạch bài tu sĩ, chỉ là hắn mấy lần hành động đều bị Ninh Chuyết phá hủy mà thôi. Vòng thứ nhất hắn không có chỗ hết tài năng, cũng đừng gấp. Tiếp xuống vòng thứ hai, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Sa Chu Tử làm thương nhân, tự nhiên càng muốn hơn mọi việc đều thuận lợi. Hắn thân là yêu tu, lại không có đến cùng đường mặt lộ thời điểm, buôn bán hư không chu ti liền đã sống rất tốt, cần gì phải nghiêng qua một bên, sớm bên dưới thưởng lớn đâu. Như vậy tình cảnh dưới Sa Chu Tử tự nhiên cự tuyệt phong hiểm. Bất quá, vẫn là phải chủ động đi tin một phòng, chúc mừng Linh Chuyết thu hoạch được thạch bài. Lại theo một chút lễ a. Linh Chuyết thu hoạch được thạch bài, để hắn tại Sa Chu Tử trong lòng giá trị, địa vị đều mãnh liệt dốc lên một mảng lớn. Nho tu bọn họ ngay tại tụ hội. Ha ha ha, quả nhiên là hổ phụ không quyền tử, mạnh giao âm chi tử quả nhiên không thua bao nhiêu. Nho tu bọn họ ngay tại đàm luận Linh Chuyết. Biết được Linh Chuyết thu hoạch thạch bài tin tức, bọn hắn phổ biến đều vì này cao hứng. Nên viết thư cho Ôn Nhuyễn Ngọc, để hắn biết được tin tức tốt này. Không sai. Giam lỏng thời gian cũng không tốt qua, hắn đã như vậy chiếu cố Ninh Chuyết cái này một tiểu bối, tin tức này tất nhiên cũng sẽ xua tan trong lòng của hắn khói mù, để hắn thoải mái không thôi. Khó trách Ôn Nhuyễn Ngọc sẽ như thế chiếu cố Ninh Chuyết, kẻ này đúng là đệ nhất lưu tu hành thiên tài. Tiếng thông gieo sinh bất dâu, so với hắn tư chất tu hành, ta ngược lại thật ra càng thưởng thức đang bấn tâm ba để dưới biểu hiện. Chu Tà Đường Hưng Vân tiểu thí, cùng đại đa số tự nhiên khác biệt, vô cùng có hàm kim lượng. Ninh Chuyết đang bấn tâm ba để dưới biểu hiện 10 phần sáng chói, khi đó ở đây cũng không chỉ là Chu Tà Đường tu sĩ cấp cao bọn họ, còn có rất nhiều ngay tại tham dự Hưng Vân tiểu thí tu sĩ, cho nên việc này một khi sau khi phát sinh được biết giả chúng nhiều. Bây giờ nương theo lấy Ninh Chuyết đổi được thạch bài, thanh danh vang dội, rước lấy rộng khắp chú ý, hắn những này ưu dị biểu hiện cũng đại lượng lưu truyền, bắt đầu mọi người đều biết. Tiếng thông gieo sinh lời nói này dẫn tới ở đây đại đa số nho tu đồng ý, trừ Huyền Khuê cũng ở tại hàng, lại là nhớ lại Ninh Chuyết tại hắn Hưng Vân tiểu thí bên trong biểu hiện. Hắn khi đó xem ra Ninh Chuyết am hiểu sâu quý củ, mặc dù chỉ là lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, cũng đã có ăn ý song phương, mặc dù không có âm thầm giao lưu một câu, nhưng là phối hợp lại phi thường thuận lợi. Không nghĩ tới kẻ này mặc dù cổ tay linh hoạt, bản tính lại hết sức đoan chính. Người như vậy thật quá ít. Linh Chuyết đối với chính nghĩa thái độ, tự nhiên liền có thể thu hoạch được nho tu bọn họ hảo cảm. Một vị nho tu đột nhiên nói, nếu Linh Chuyết đã đổi được thẻ bài có tiếng, chúng ta còn cần tiếp tục nâng lên hắn sao? Đối mặt vấn đề này, nho tu bọn họ thần sắc khác nhau, có ít người bắt đầu suy tư, cũng có người biểu thị lo lắng. Hoàn toàn chính xác, người bên ngoài không biết được Linh Chuyết trên người phiền phức, chúng ta thông qua Ôn Nhuyễn Ngọc đã sớm được biết. Dựa theo Ninh Chuyết trước mắt thanh danh, môn phái cao tầng muốn động hắn, liền phải nghĩ lại cho kỹ. Dựa theo kết quả này đến xem, chúng ta trước đó mục đích đã đạt đến. Nếu là lại tiếp tục đến đỡ dưới, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều hiểm nghi. Nói đến đây, tiếng thông gieo sinh nhịn không được, thử lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy, hiểm nghi. Các ngươi cứ như vậy sợ sẽ sao? Một vị nho tu vẻ mặt nghiêm túc, Tùng Lao tiên sinh rất không cần phải nói như thế, chúng ta dĩ nhiên không phải lo lắng tự thân an nguy, mà là ưu sầu chúng ta âm thầm tương trợ Ninh Chuyết bí mật, một khi bạo lộ ra, đối với chúng ta nho tu thanh danh rất có tổn hại. Toàn bộ trong tông môn, tất cả nho tu cơ hồ chính là chỗ này. Chúng ta cần người mới, cần phát triển lớn mạnh. Nhưng nếu là đỉnh lấy thanh danh xấu, làm sao hấp dẫn ưu tú nho tu hạt giống gia nhập chúng ta đây? Lời này hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nói chuyện nho tu tận lực thấp xuống tự thân tố cầu, mà là suy nghĩ tại nho tu quần thể lợi ích, cái này khiến càng nhiều nho tu bắt đầu cẩn thận suy tư. Trừ Huyền Khuê gặp không khí không ổn, quả quyết mở miệng, lời ấy sai rồi. Linh Chuyết dạng này hậu bối, bao lâu mới có thể xuất hiện một cái? Hắn cũng không chỉ là đệ nhất vòng liền trổ hết tài năng thiên tài, hay là thông qua vấn tâm ba để người. Như vậy tâm tính người trẻ tuổi, cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Hắn đã như vậy không chịu thua kém, lại xem như chúng ta nho tu quần thể nửa cái người một nhà, chúng ta vì cái gì không càng gia tăng một chút cường độ, đối với hắn tăng lớn giúp đỡ đâu? Trừ Huyền Khuê nói ra chính hắn ý nghĩ, không chỉ là phủ định bỏ dở đề nghị, còn tiến thêm một bước, đề nghị phải thêm lớn đối với Ninh Chuyết trợ giúp. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau một trận, liền có người phát biểu. Trận, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tất cả tranh một từ. Tiếng thông reo sinh nghe, cảm giác tình thế có bên dưới chuyển dấu hiệu, lông mày dần dần nhăn lại tới. Nho tu bọn họ am hiểu bo bo giữ mình, nếu sớm đạt tới mục đích, kịp thời bước ra, liền trở thành càng ngày càng nhiều nho tu bọn họ chung nhận thức. Tiếng thông reo sinh hầu kết có chút đông lúc đích, nghĩ nghĩ, trước đem ánh mắt nhìn về phía Trừ Huyền Khuê. Nào biết được Trừ Huyền Khuê đã phía trước một cái chớp mắt, đưa ánh mắt về phía hắn. Ánh mắt hai người chỉ là giao hội một cái chớp mắt, liền đã xác định lẫn nhau thái độ. Cùng mặt khác nho tu khác biệt, bọn hắn hai vị đều là xuất thủ trước, trợ giúp qua Ninh Chuyết. Cùng Ninh Chuyết gặp qua, trung đụng, đối với Ninh Chuyết ấn tượng rất tốt. Những người khác đối với Ninh Chuyết ấn tượng là mơ hồ, chỉ là từ tình báo xuất phát, chỉ có khách quan, không có quá nhiều thân cận. Như là đã đầu nhập vào, Trừ Huyền Khuê, tiếng thông gieo sinh tự nhiên muốn Ninh Chuyết đi được càng xa, trèo lên đến cao hơn. Tiếng thông gieo sinh có chút hai mắt nhắm lại, đem phía sau lưng hướng trên ghế dựa dựa. Trừ Huyền Khuê lập tức minh bạch, tiếng thông gieo sinh là muốn làm chuẩn bị ở sau, để hắn đến tiên phong. Trừ Huyền Khuê mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Chúng nho tu đều là ngồi, Trừ Huyền Khuê một động tác này, lập tức gây nên mọi người nhìn chăm chú, đều ý thức được người sau nói ra suy nghĩ của mình, chủ động im lặng. Trừ Huyền Khuê nhìn chung quanh một tuần, mặt mỉm cười, kỳ thật, phải chăng tiếp tục ủng hộ Ninh Chuyết tiểu tử này, căn bản không cần thiết thảo luận. Xem trọng cái này trẻ tuổi hậu sinh, tự đi đến đỡ một thanh tốt trong lòng có lo lắng, cũng rất có đạo lý, đứng ngoài quan sát là đủ. Ha ha ha. Trừ Huyền Khuê cười vài tiếng, ta lúc này lớn nhất cảm thụ, có lẽ cùng các vị đạo hữu khác biệt. Ta cảm nhận được nhẹ nhõm. Có người nghi hoặc, lúc này đặt câu hỏi, vì sao nhẹ nhõm? Trừ Huyền Khuê hướng bốn phía ôm quyền thi lễ, chư vị đồng đạo, thực không dám giấu giếm. Ta trước đó lớn nhất lo lắng, chính là Đoan Mục Trương tiền bối nơi đó. Một khi chúng ta âm thầm đến đỡ Ninh Chuyết sự tình, bị Đoan Mục Trương tiền bối biết được. Như vậy dựa theo hắn bản tính, chỉ sợ sẽ hung hăng lên án mạnh mẽ chúng ta một trận. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát rất nhiều nho tu cộng minh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xác thực như vậy, ta cùng Trừ đạo hữu lo lắng là giống nhau. Trừ Huyền Khuê lời nói xoay chuyển, nhưng bây giờ tốt, ý theo Ninh Chuyết hiện nay biểu hiện, mặc kệ là thực lực hay là tính tình, đều không thể bắt bẻ. Cho dù bị Đoan Mục Trương tiền bối được biết, hắn cũng sẽ không phê bình ta chờ, sẽ chỉ cho là đây là chúng ta tại dịu dắt người chậm tiến. Lời vừa nói ra, chúng nho tu đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mỉm cười. Có người nhưng lại đăm chiêu đứng lên. Tiếng thông gieo sinh nhịn không được mở ra một tia khỏe mắt, nhìn về phía Trừ Huyền Khuê. Chương 741, hắn muốn cho là, chính mình muốn cùng Trừ Huyền Khuê đánh một cái phối hợp, không nghĩ tới người sau phát huy vậy mà như thế xuất chúng. Mặt ngoài là lo lắng chuyện này Đoan Mục Trương tiền bối nơi đó không dễ chịu, nhưng trên thực tế, Trừ Huyền Khuê đang dùng loại này xảo diệu, huyền chuyển phương thức tới nhắc nhở, Đoan Mục Trương đối với Ninh Chuyết rất có thể cách nhìn. Tại Vạn Tượng Tông nho tu trong quần thể, Trừ Huyền Khuê, Tiếng Thông Gieo Sinh, cùng Ôn Nguyễn Ngọc, chính là mấy vị rõ ràng trụ cột. Mà Đoan Mục Trương thì là nhân vật linh hồn, hạch tâm bên trong hạch tâm, nội tình lớn nhất. Thái độ của hắn ảnh hưởng cơ hồ tất cả nho tu. Đoan Mục Trương đối với Ninh Chuyết sẽ có cái nhìn gì? Cho dù đại đa số nho tu đều không có thấy tận mắt Ninh Chuyết, cũng có thể phi thường khẳng định trả lời ra vấn đề này, đương nhiên là thưởng thức. Cho nên, khi nho tu bọn họ ý thức được Đoan Mục Trương sẽ thưởng thức Ninh Chuyết lúc, ý nghĩ của bọn hắn cũng đi theo phát sinh chuyển biến. Loại chuyển biến này lại thị phi thường tự nhiên. Trừ cá biệt, đại bộ phận nho tu đều không có phát giác. Thế là, tương quan chủ đề lại lôi kéo trở về. Nói đến, Ninh Chuyết cũng không phải nho tu. Chúng ta trợ giúp hắn giống như giúp một cái ngoại nhân. Coi như tương lai ra ánh sáng việc này, cũng có thể hiện ra chúng ta nho tu quần thể có đức độ a. Hẳn là tiếp tục ủng hộ Ninh Chuyết, nếu không chúng ta làm sao đối mặt Ôn Nguyễn Ngọc? Chúng ta rõ ràng đã đáp ứng hắn, ít nhất phải cho Ninh Chuyết 4 lần hưng vân tiểu thí, đối với hắn đại lực đến đỡ. Làm người há có thể nói không giữ lời. Chúng nho tu đều ăn ý không có đề cập Đoan Mục Trương, mà là tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm lý do khác, đến tranh thủ tiếp tục đến đỡ Ninh Chuyết. Trừ Huyền Khuê, Tiếng Thông Gieo Sinh đằng sau đều không có phát biểu, lặng yên ngồi nhìn đám người đạt thành nhất trí, tất cả mọi người quyết định tiếp tục ủng hộ Ninh Chuyết. Như vậy, tiếp xuống chúng ta nên tổ chức lần thứ 3 hưng vân tiểu thí. Muốn làm thế nào? Mấu chốt là làm thế nào? Đối với Ninh Chuyết so sánh có trợ giúp. Rất đơn giản, trước thả ra tiếng gió, sau đó ta muốn, Ninh Chuyết rất có thể cho chúng ta một chút tín hiệu. Trừ Huyền Khuê đến lúc này mới lên tiếng. Tiếng Thông Gieo Sinh mỉm cười, lão hủ tán thành. Thanh Trúc Phong. Thanh hoàng tử vừa mới viết xong một phong truyền tin, liền cái này anh đến, hắn một lần nữa đọc thầm một lần. Lo so, sơn lâm gỗ mục, phong trúc thân thể tàn phế. Sớm đêm kinh ngụ, phụ ưng hoàng sợ hẹn, sợ phụ sư ân tại cửu tuyển, tuyệt đạo thống tại bản thân, cho nên mạo muội dồn sách, lịch gan lấy chuẩn. Xưa kia thời ta tọa hóa thời khắc, khô nắm giữ lò xo, hơi thở mong manh, duy chút một chuyện. Lò xo lúc đó nước mắt từ mưa lớn, chỉ thiên lập thệ, tất không phụ nhờ vả. Nhưng thiên đạo trêu người, lò xo tư chất tối dạng, mặc dù nghèo suốt đời tâm huyết, chỉ nắm cơ quan chi thuật. Thời tàn thời khắc, e sợ cho thời ta tâm huyết, theo này hủ thân thể đồng táng gò khe. Gần nghe Ninh Chuyết đạo hữu đổi được thạch bài, càng tại Chu Tả đường sông thẳng vấn tâm ba đề, đường hoàng chính đại, tâm trí kiên định. Hương Vân tiểu thí, vốn là tầm thường thiết hạng, há xứng là chân long dạo. Như lại câu nệ tục quy khiến cho Minh Châu bị lòng đồng, lò xo chết không nhắm mắt. Cho nên nay cả gan, lấy thân thể tàn phế hơi tên, đi đặc biệt tiến hành. Miễn đi các loại quả thử, thẳng đem mạch này y bát, phó thác tại quân. Này không phải lò xo xúc động nhất thời, quả thật xem tiểu hữu chi tài đức, nghĩ thời ta chi di mệnh, cảm thiên lúc chi bách gấp rút, ba cái giao hòa, khó kìm lòng nổi. Thanh hoàng tử xem hết cả phong thư, không khỏi thật sâu thở dài, thần thức khẽ nhúc nhích, liền mở chút cửa sổ. Pháp lực quán thâu truyền tin khiến cho phá không mà đi. Thanh thạch độc phủ, diễn võ trong pháp trận. Linh Chuyết xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước mặt một tấm pháp khí cấp đàn tranh có chút lơ lửng giữa không trung, cách xa mặt đất ba tấc. Thiếu niên đầu to hai mắt hơi khép, mười ngón hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Chanh 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 chanh. Sóng âm đảo qua mặt đất, mười cái chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay trúc khôi tiểu nhân ứng thanh kích hoạt. Bọn chúng cũng không phải là bị thần niệm trực tiếp điều khiển, mà là bị những này đặc biệt âm phủ kéo theo. Bị kích phát trúc khôi tiểu nhân càng ngày càng nhiều, bọn chúng thân hình linh động, thi triển ra động tác ra dáng. Một cái trúc khôi thấp người vọt tới trước, hai tay như đường lang đào cánh tay giao thoa kéo ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Một cái khác trúc khôi xoay người đá bay, thối ảnh như roi. Còn có trúc khôi hai tay gượng, chấm eo xuống tấn, một cái giản dị tự nhiên hắc hổ đạo tâm, lại mang theo tràn trề kinh lực. Càng có trúc khôi thân hình quỷ dị phiêu hốt, chảo ảnh ung tùm mang theo âm phong. Linh Chuyết hai tay phủ dây, có lúc là tinh chuẩn châm ngòi, có đôi khi thì là mãnh lực phủ đi. Trúc khôi lũ tiểu nhân bắt đầu từng đôi chém giết. Chiêu thức phá giải ở giữa, từng cái động tác một mau lẹ tinh chuẩn, chỗ khớp nối thỉnh thoảng phát ra ken két giòn vang. Linh Chuyết chỉ pháp lại biến, liên tiếp thanh thúy như châu rơi ngọc bàn lại dẫn kỳ dị rung động âm phủ chạy xuôi mà ra. Còn lại trúc khôi nghe tiếng mà động, bọn chúng không phải từng đôi chém giết, mà là phối hợp lẫn nhau, kết thành đủ loại trận thế. Có ba khôi một tổ, lưng tựa lưng như xếp theo hình tam giác, góc cạnh tương hỗ, cả công lẫn thủ, đây là cơ sở nhất tiểu tam mới chiến trận. Có ngũ khôi tụ lại, bốn khôi ở bên ngoài phân thủ tứ phương, một khôi ở giữa điều hành phối hợp tác chiến, ý vị cấu kết, diễn hóa xuất ngũ lạc mai hoa chiến trận. Còn có bảy khôi như bắt đầu sắp xếp, bộ pháp liên động, khí tức gần ẩn hợp thành một đường, hình thành bắt đầu thất tinh chiến trận. Linh Chuyết cho dù tham dự qua lượng chú quốc đại chiến, cũng không có dạng này chiến trận tạo nghệ. Thực là hắn đốt hồn độ thuyền đoạt được. Tiếng tranh im bặt mà dừng. Lẫn nhau đấu võ trúc khôi dừng lại đang chém giết trong nháy mắt, kết thành chiến trận trúc khôi thì duy trì nghiêm chỉnh trận liệt, bọn chúng không nhúc nhích, chờ đợi lấy thống soái lần tiếp theo hiệu lệnh. Linh Chuyết chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, trong lòng một mảnh thanh thản vui sướng. Đàn tranh nhạc kỹ đã nắm giữ được thuần thục đến cực điểm, có gần trăm năm cổ công. Nguyên âm hoàng phiến thư áo nghĩa cũng tận tại vừa mới trong luyện tập, thể hiện vô lậu. Không chỉ có như vậy, Linh Chuyết còn tìm hiểu ra đến tiếp sau phụ âm, thậm chí sáng lập tương quan phụ âm trúc khôi tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này cũng tại vừa mới trong luyện tập, biểu hiện tốt đẹp. Tiếp xuống thanh hoàng tử Hưng Vân tiểu thí, ta ứng có thể thắng lợi. Ừm. Sau đó không lâu, Linh Chuyết nhìn xem thanh hoàng tử gửi thư, thần sắc có chút phức tạp. Ta tại trên việc này đầu nhập rất nhiều, cuối cùng thanh hoàng tử lại muốn chủ động tặng phần của ta truyền thừa. Linh Chuyết khắc sâu cảm nhận được, lần này cao điệu làm việc, thanh danh vang dội lương hiệu. Đây là chuyện tốt, tiết kiệm xuống ta không ít thời gian. Có dạng này thời gian, ta có thể học tập càng nhiều những bậc khác. Chờ một chút. Linh Chuyết đôi mắt có chút nheo lại, thần sắc trở nên thâm trầm đứng lên. Chương 742, kẻ này cách cục lại vẫn tại Lao Phu đoán trước phía trên chương 742, kẻ này cách cục lại vẫn tại Lao Phu đoán trước phía trên diễn võ trong pháp trận, Linh Chuyết lâm vào trầm ngâm bên trong. Nhìn thanh hoàng tử ý tứ, hắn là muốn trực tiếp hủy bỏ Hưng Vân tiểu thí, đem truyền thừa giao cho ta. Mặc dù có thể tiết kiệm sự tình, nhưng ta chân chính lấy được, ngược lại so trước đó kế hoạch muốn ít rất nhiều. Không có Hưng Vân tiểu thí, liền không có đầu danh. Mà đây là ta vốn là có thể lấy được. Hắn hiện tại đã là thẻ bài, lại thu hoạch được 3 lần đầu danh, liền có thể thay đổi đến cao hơn một cấp bậc lệnh bài. Linh Chuyết như là đã quyết định, tiêu căng hơn làm việc, liền sẽ không ở đây do dự. Ta cần phải nắm chắc mỗi một lần thu hoạch đầu danh cơ hội, tranh thủ cùng những người khác kéo ra trên lệnh. Mà trừ đầu danh bên ngoài, ta còn cần chú trọng thanh danh. Hiện tại đã có rất nhiều người chú ý ta, nếu là đông nhiên hủy bỏ trận này Hưng Vân tiểu thí, chỉ sợ sẽ có người đang ghen tị phía dưới, tuyên truyền ra hãm hại ta lưu ngôn phỉ ngữ. Cái này không thể được. Tra trộn chính đạo, một cái tốt thanh danh là phi thường trọng yếu. Linh Chuyết đối với điểm này quá quen thuộc cực kỳ. Suy nghĩ thỏa đáng, Linh Chuyết bắt đầu viết hồi âm. Sau đó không lâu, thanh hoàng tử đạt được hồi âm, lúc này dùng thần thức xem. Thanh hoàng tiền bối tôn giám, mẫu ghi chép bay tới, kinh sủng đán sen. Chuyết, mặt học hậu tiến, áo vải không quan trọng, có tài đức gì, lại được tiền bối đặc biệt lọt mắt xanh, lấy y bắt cầm nhở. Nâng đọc hoa trương, chữ chữ như kim ngọc rơi tầm, câu câu như hồng trùng tình phách. Tiền bối nhìn rõ yếu đất, quá khen chuyết chi ngu hành, tha thiết mong đợi, càng hơn mặt trời mùa xuân hút ấm. Phu cơ con người, không phải dừng gân cốt chi động, quả thật truy nguyên chi nhận, thông huyền chi tiểu, tâm niệm chi hình hài vậy. Chuyết làm yêu đạo này, thường tại phòng ốc sơ xài khô tọa, vuốt ve cơ quan, quên ngủ phê ăn, còn cảm giác thời gian như điện, hứng thú vô tận. Nay đến văn tiền bối đại đạo phía trước, như đêm tối nhìn thấy bất thần, như hạn hán đã lâu chợt gặp trời hạn gặp mưa. Tiền bối nhờ vả, nặng như thiên quân, Chuyết ở đây lập tâm làm thể, tất dùng hết tâm trí, trong đèn tâu đêm, tinh nghiên thuật này. Định làm huyền âm diệu lý, tại Chuyết trong tay, không phải vẹn vẹn thừa kế, sẽ làm ánh sáng mà lớn chi. Tiền bối cùng tôn sư ý chí, tất quyết cả đời ý chí, hữu tử không hối hận. Nhưng, quyết có vừa mời, vạn mong tiền bối kính xin, Hương Vân tiểu thí, quyết vẫn muốn hướng. Không phải dám hoài nghi tiền bối biết người này rõ ràng, cũng không trong lòng còn có gặp may, ham hư danh. Lo lắng người, duy tại thân hậu danh cùng đạo thống rõ ràng hai sự tình mà thôi. Tông môn minh ông, miệng mồm mọi người ung dung. Như quyết không trải qua thí luyện, kính đến chân truyền, sợ gây tiểu nhân ngờ vực vô căn cứ, vị tiền bối riêng mình trao nhận, không bảo thủ quy, càng hoặc báng nghị tôn sư nhất mạch truyền thừa khinh suất, kế tục mệnh người. Ung dung miệng mồm mọi người, ba người thành hổ, như tổn hại kịp thời bối danh dự lệnh tôn sư dưới suối vàng bị long đong, quyết muôn lần chết khó từ tội lỗi. Quyết phó Hưng Vân chi thí cũng có hai. Nhất giả, lấy thí luyện là chỉ thạch, ma luyện bản thân, nghiệm chứng sở hào. Tại trong thực chiến, thể ngộ tiền bối truyền thừa chi tinh thâm. Cả hai, lấy thực lực là chứng cứ rõ ràng, chiêu cáo đồng môn. Như quyết gặp may nổ đến thứ nhất, thì lúc đó lại nhận ý bát, danh chính ngôn thuận, chúng nghị từ hơi thở. Có thể tuyệt đạo trích ý nghĩ xấu, chăn ung dung vọng nghỉ miệng. Làm cho thiên hạ đều biết, tiền bối hôm nay chi quyết đoán, không phải vì tư tình, quả thật mắt sáng như đuốc, bá nhạc biết ý. Quyết người mang tiền bối trong thác, trong lòng tự có gò khe. Thí luyện thành bại, tại quyết mà nói, không phải quan vinh lục, duy hệ đạo tâm. Thắng, thì đường đường chính chính, dương tiền bối biết người tên, bại, cũng rất thẳng thắn, lộ ra chuyển thừa chọn chủ chi nghiêm. Vạn mong tiền bối thành toàn quyết chi ngu thẩm. Lâm Sách bục trực, cung tỉnh nói an. Kẻ học sau Ninh Quyết khấu đầu thân ái. Thanh hoàng tử dùng thần thức xem ba lần, lúc này mới phun ra một tiếng kéo dài, run rẩy, bao hàm lấy tâm tình rất phức tạp khí tức. Được, tốt một cái Ninh Quyết, tốt một cái thân hậu danh đạo thống rõ ràng. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo một câu ngoài ý muốn chấn động cùng nóng hổi vui mừng. Kẻ này chi cách cục, nó tâm tính chi kiên, suy nghĩ xa, khí phách chi hồng. Lại tại phía xa lão phu đoán trước phía trên. Thanh hoàng tử ánh mắt sắc bén, xuyên thủng giấy quổng, phản phất thấy được vị thiếu niên áo trắng kia, cung kính thư viết hồi âm tình hình. Thiếu niên đầu hơi lớn, ngồi ngay thẳng, nửa người trên thẳng tắp như ngọn núi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một thân chính khí, không căng mới, không ngạo vật. Đạt được lão phu đáp ứng, không gây nửa phần tiêu căng lòng lười biếng, ngược lại đem phần cơ duyên này coi là thiên quân gánh nặng, suy nghĩ nó nặng, không tránh trách, dám đảm đương, không sợ chút nào Hưng Vân tiểu thí chi hiểm trở, chủ động xin đi dễ dàng, cam nguyện bước vào kịch liệt chiến đấu bên trong, chứng minh chính mình. Nay không phải là giả tên, quả thật là lão phu cùng ân sư sau lưng thanh danh kế. Tốt một cái thiếu niên a. Thanh hoàng tử càng nghĩ càng kích động, nhịn không được đứng dậy, tại nhỏ hẹp trong động thất đi lại hiện ra vượt qua mấy phần bình thường nhẹ nhàng. Như vậy Kỳ Lân Nhi, há có thể cô phụ hắn lần này khổ tâm? Há có thể để hắn đường đường chính chính chi tâm bị long đong? Đã là như vậy, ta khi giúp hắn một tay. Hôm sau, Thanh Trúc Phong. Vậy đá chung quanh sớm đã người người nôn náo. Người đến hay lắm nhiều a. Khương Tiểu Biện cảm thán, có chút khẩn trương. Thanh hoàng tử Hưng Vân tiểu thí cùng đại đa số khác biệt, hắn đang tuyển chọn người thừa kế. Trương Đại Đạm trả lời một câu. Không, chỉ bằng vào điểm này, có thể hấp dẫn không đến nhiều người như vậy tới. Nguyên nhân chỉ có một cái. Bộ Đinh Tôn lắc đầu, mới nói được nơi này, đám người chung quanh liền rối loạn tư mừng. Tới, đến rồi. Không nhìn lầm a. Không sai, không sai, chính là Ninh Tuyết. Vây xem tu sĩ hô to gọi nhỏ, vô số đạo nóng rực, ánh mắt tò mò, nhìn về phía giá vân mà đến Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đối với loại tình hình này đã có chỗ dự liệu, mặt mỉm cười ân xuống đám mây, hướng bốn phía chắp tay, hiển thị rõ đại tộc tử đệ phong phạm. Trong đám người các tu sĩ nhao nhao hoàn lễ. Có thật nhiều người lấy lòng Ninh Tuyết, Ninh Tuyết công tử lần này xuất mã, nhất định được thứ nhất. Có thể thấy Ninh Tuyết công tử quét ngang địch thủ, là chúng ta chi vinh hạnh a. Không có người sẽ là ngài trở ngại. Ninh Tuyết bén nhạy phát giác được, những này lấy lòng âm thanh bên trong ác ý, nhưng hắn trên mặt mỉm cười ngược lại càng dày đặc mấy phần, tựa như hoàn toàn không biết gì cả. Đám người tự động nhường ra một lối đi, để Ninh Tuyết thong dong đi vào dưới bệ đá. Ở chỗ này, hắn thấy được rất nhiều gương mặt quen. Chư vị, lại gặp mặt. Hắn hướng Bổ Đinh Tôn, Trần Tam, Khương Tiểu Biện, Trương Đại Đảm, A Hỏa bọn người chủ động chào hỏi. Ninh Tuyết từng mở tiệp chiêu đãi qua những người này, xem như có một đoạn dễ hiểu giao tình. Đám người nhao nhao hoàn lễ. Một chút đồng dạng tham gia lần này Hưng Vân tiểu thí, lại tại lần trước không có đáp ứng Ninh Tuyết mở tiệc chiêu đãi tu sĩ, trong lòng đã sinh hối tiếc chi tình, biết sớm như vậy, liền nên đáp ứng, có thể cùng Ninh Tuyết nhờ vả chút quan hệ. Bộ Đinh Tôn chắc tay, vội vàng đáp lại Ninh Tuyết, thể hiện ra cùng trước đó khác biệt thái độ, càng thêm kiềm tốn, cung kính. Khương Tiểu Biện nhếch đôi môi, càng căng thẳng hơn. Những người còn lại cũng bởi vì Ninh Tuyết, cảm nhận được áp lực. Ngược lại là A Hỏa mang theo thần sắc khu phục, kêu là, cho dù Ninh Tuyết rất mạnh, hắn cũng sẽ không nhận thua, muốn dốc hết toàn lực, cùng Ninh Tuyết chân chính đọ sức một lần. Linh Tuyết mỉm cười, tại chỗ đáp ứng dạng này khiêu chiến. Thanh hoàng tử hiện ra thân hình, tại chỗ tuyển bạt vòng thứ 2 Hưng Vân tiểu thí nội dung. Tại trên bệ đá, các tu sĩ chỉ có thể vận dụng âm khống phương thức, thao túng rất nhiều trúc khôi tiểu nhân, tiến hành hôn chiến chém giết. Đồng thời tại trong quá trình này, Thanh hoàng tử sẽ đích thân độc thủ, thôi phát khác biệt âm phủ, đối với tất cả mọi người âm khống tạo thành quấy nhiễu. Tại Thanh hoàng tử tuyên bố quy tắc thời điểm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trần Tam, A Hỏa bọn người hết sức chăm chú lắng nghe, đợi cho kết thúc, không khỏi lẫn nhau đối mặt, đồng đều phát giác được lẫn nhau vẻ hưng phấn. Đặc biệt tới đứng ngoài quan sát các tu sĩ thì lập tức dùng thần thức trao đổi lẫn nhau. Quy tắc này đối với Ninh Tuyết thật to bất lợi a. Không sai, nếu là ta là lần này người tham dự, nhất định dẫn đầu liên thủ cộng đồng đối phó Ninh Tuyết. Thanh hoàng tử quy củ bên trong căn bản không có cấm chỉ liên thủ, này giống như là để Ninh Tuyết một người một mình đối mặt tất cả những người khác. Chương 742, cũng không nhất định. Nói không chính xác Ninh Tuyết đã sớm cùng tu sĩ khác tiếp xúc qua, đã đạt thành ăn ý nào đó. Thanh hoàng tử thân hình tung bay mà lên, ngồi ở một bên trên ghế đá. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, nhún chân, kích phát pháp trận, lập tức liền có hai đạo bình chướng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bệ đá. Đều leo lên bệ đá. Thanh hoàng tử thấp giọng nói, tất cả tham dự lần này Hưng Vân tiểu thí tu sĩ, liền đều đặt chân, đứng ở bệ đá biên giới. Bọn hắn lưng tựa ngoại tầng hình bán cầu bình chướng, đối mặt nội tầng bình chướng. Thanh hoàng tử lại nói, bỏ vào các ngươi trúc khôi đội ngũ. Linh Tuyết bọn người làm theo. Rất nhanh, trên bệ đá liền tràn ngập mấy trăm cái trúc khôi tiểu nhân. Những này tiểu xảo cơ quan nhân ngẫu, bởi vì sinh ra từ mỗi một vị tu sĩ, bởi vậy đều mang theo một chút phong cách cá nhân. Tỷ như bộ đinh tôn trúc khôi, nhìn rách tung tóe, giống như là các loại cơ quan linh bộ kiện tùy ý mở ra, rất nhiều ghép lại chỗ siêu siêu bèo bèo. Trúc khôi tiểu nhân xếp thành mấy hàng, thưa thớt. Lại tỷ như diều hâu đen con trần tam trúc khôi, hình thể rõ ràng còn hơi nhỏ, động tác mười phần linh hoạt, mang theo ống kim, nỏ tay, mang theo lén lút khí chất. Khương tiểu biện trúc khôi, hình thái kỳ lạ, trúc khôi trên lưng đều có giáp trùng bỏ cứng. Một bộ phận có bọ ngựa giống như tí nhận, một bộ phận thì mang theo độc hạt giống như bi trầm. Thiết cổ trương đại đảm trúc khôi chỉ có 3 cái, hình thể toàn trường lớn nhất. 3 cái trúc khôi toàn thân cao thấp, đều bị trọng giáp bao vây lại, cực kỳ chặt chẽ, phản phất 3 tòa vi hình pháo đài. Hỏa Niệp Nhi A Hỏa trúc khôi, không phải con pháo đốt xuyên, chính là mang theo kiếp nổ bình uống. Linh Tuyết trúc khôi tiểu nhân là nhất thu hút sự chú ý của người khác. Những lũ tiểu nhân này cơ hồ không khác chút nào, sắp xếp nhìn như đơn giản, kỳ thực cần hàm thiết luận. Mỗi một bộ trúc khôi đều khớp nối mượt mà, toàn thân không tí vết, đứng yên bất động lúc, phảng phất một chi vận sức chờ phát động tinh nhuệ quân đội, trong trầm mặc lộ ra làm người sợ hai phong mang. Thanh hoàng tử ngồi ngay ngắn đài cao chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh như giếng cổ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu toát ra một nét khó có thể phát hiện chờ mong. Lần này Hưng Vân tiểu thí bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, trên bệ đá trúc khôi lũ tiểu nhân cơ hồ hết thể hành động. Bọn chúng công kích phương hướng là nhất trí, binh phong trực chỉ Ninh Tuyết trúc khôi đội ngũ. Xông, cho ta xông. Á Hỏa quát to một tiếng, gõ vang trên đồng. Hắn trúc khôi tiểu nhân xông lên phía trước nhất. Trương đại đảm thì đánh ra yêu cổ, 3 cái trọng giáp cự khôi tốc độ chậm chạp, mang theo lực các bách, vững bước tới gần Ninh Tuyết trúc khôi đội ngũ hình bông. Diều hâu đen con trần tam nhãn thần sắc bén, không ngừng thúc dục huyết sáo, điều khiển trúc khôi tiểu nhân rời đi đại bộ đội, từ bên trái đi vòng, muốn từ bên cạnh đánh lén Ninh Tuyết đội ngũ. Khương tiểu biện thì gợi lên sáo trúc, phát ra bén nhọn, quỷ dị tiếng địch, để trùng trúc khôi giống như là một thanh đao nhọn, đoàn kết nhất trí, đâm về phía trước. Những bọn người đứng xem thấy cảnh này, có thấp giọng hô, là Ninh Tuyết lo lắng, có thì hưng phấn, cảm thấy có thể nhìn một trận cho hay. Còn có người đấu kỵ địa ám nghĩ, nếu là có thể nhìn thấy Ninh Tuyết gây ở chỗ này, trước mặt mọi người bại trận, vậy là tốt rồi nhìn. Thanh hoàng tử không khỏi nhìn về phía Ninh Tuyết, tùy thời chuẩn bị thôi động âm luật, tiến hành quấy nhiễu. Hắn bày kế lần này Hưng Vân tiểu thí, tự nhiên là từ quy tắc lấy tay, để cho mình từ đầu đến cuối ôm lấy khống chế chủ quyền. Nếu là Ninh Tuyết ứng đối chế, như vậy Thanh hoàng tử liền sẽ âm sát phủ, ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nếu là ngươi có thể lấy sức một mình, đối kháng tất cả mọi người liên thủ, như vậy ta đằng sau tuyên bố ngươi là đầu danh, không có bất luận kẻ nào sinh ra dị nghị. Tiếp xuống chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội, nếu là ngươi có thể bắt lấy, liền có thể vãn hồi nhất định thế yếu. Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Thanh hoàng tử đối với Ninh Tuyết ôm lấy thâm trầm chờ mong. Xuống một khắc, lâm thời trúc khôi liên quân bỗng nhiên phát sinh hỗn loạn, rất nhiều trúc khôi không bị khống chế, có trì trệ không tiến, có mạnh mẽ đâm tới, có lại trực tiếp nguyên địa tan ra thành từng mảnh. Chuyện gì xảy ra? Bộ đinh tôn bọn người nhao nhao biến sắc. Trần Tam nhãn bên trong tinh mang lóe lên, chợt minh bạch duyên do, lúc này thần thức chuyển niệm. Cùng lúc đó, đã có một vị tu sĩ hô to, chúng ta đều là áp dụng âm khống, cũng đều là vận dụng nguyên âm hoàng phiến thư nội dung. Các loại thanh âm lẫn nhau được ra, hỗn loạn tương mừng, sinh ra tự hao tổn. Người còn lại trong nháy mắt hiểu được. Những bọn người đứng xem đi theo giật mình. Nguyên lai, trận này Hưng Vân tiểu thí không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, còn có dạng này môn đạo. Thanh hoàng tử vì sàng chọn làm con nuôi nhận người, tư tưởng đi ra Hưng Vân tiểu thí đương nhiên sẽ không đơn giản. Ha ha, ta nếu là hắn, trực tiếp liền đem chuyển thừa giao cho Ninh Tuyết tốt, vẫn còn so sánh cái gì? Nhưng cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là không nhìn thấy dạng này hảo hí. Ách, đây cũng là. Trúc Khôi liên quân sinh ra nội loạn, chỉnh thể thế công tại thời khắc này hung hăng dừng lại một chút. Ninh Tuyết mặt không biểu tình, cánh tay vung lên, chống rồng xuất hiện một kiện pháp khí cấp đàn tranh. Trước mắt bao người, thiếu niên đầu to chỉ dùng cánh tay trái hai ngón tay đặt tại trên dây đàn. Hắn nhẹ nhàng một nhóm. Khen. Một tiếng bén nhọn, ngắn ngủi tiếng tranh bỗng nhiên bộc phát, phản phất là một đoạn kim thiết bị cưỡng ép xé rách. Linh Tuyết trúc khôi tiểu đội nương theo lấy cái này âm thanh mạnh âm, đột nhiên dễ ra. Sau đó, Linh Tuyết năm ngón tay trái tung bay như điệp, nhanh đến mức lay động xuất ra đạo đạo bóng đen. Từng đợt cực kỳ chói tai, cao vút tạc âm, không có dấu hiệu nào quét sạch toàn trường. Đột nhiên xuất hiện tiếng tranh, giống như là vô số cương châm, trực tiếp đâm vào đến ở đây tất cả tu sĩ trong màng nhĩ. Đây là thanh âm gì? Thật là khó nghe a. Ê, ta muốn nôn. Tạc âm phảng phất móng tay phá xoa lưu ly, bén nhọn không gì sánh được, để cho người ta bực bội khó có thể bình an. Bộ đinh tôn bọn người đại thụ ảnh hưởng, toàn bộ trúc khôi liên quân chợt lâm vào hỗn loạn lớn hơn bên trong. Linh Tuyết trúc khôi đội ngũ hình vuông thuận thế cắm vào đi bảo, một đường tung hoành tan tác, không ai có thể ngăn cản. Hỏa Niệp Nhi A Hỏa tại tỷ thí trước, chủ động khiêu chiến Linh Tuyết, có chút cao điệu. Linh Tuyết dẫn đầu thỏa mãn hắn. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, A Hỏa trúc khôi tiểu nhân đã bị Linh Tuyết tiêu diệt đến 7-8 phần. Không. A Hỏa trợn mắt trừng trừng, tuyệt vọng, không cam lòng kêu to lên. Chương 743, đây là phá hiểu đãng ma phổ. Chương 743, đây là phá hiểu đãng ma phổ. Đáng giận, đáng giận. Á Hỏa siết chặt song quyền, hết sức không cam lòng. Hắn Trúc Khôi tiểu nhân không chỉ là có nguyên âm bộ kiện, còn nhúng vào hắn đặc thù cơ quan bộ kiện, mỗi một cái đều có thể tự bạo. Lại tự bạo uy lực không tầm thường. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào điều khiển những này Trúc Khôi, trơ mắt nhìn bọn chúng bị Ninh Tuyết đội ngũ chém dưa thái rau, cái tác dụng gì đều không có phát huy ra. Cái này khiến muốn hảo hảo phát huy một thanh Á Hỏa, cảm thấy 10 phần bị quất. Ninh Tuyết Trúc Khôi đội ngũ vọt thẳng sụp đổ Hỏa Niệp Nhi tiểu đội, vọt tới Trương Đại Đảm Trúc Khôi trước mặt. Trương Đại Đảm trong lòng biết quyết điểm của mình, hắn không giống mặt khác tu hành cơ quan thuật tu sĩ, thần thức thô trọng, khó mà tinh tế điều khiển, thế là dương trường tránh đoạn, chỉ thả ra ba bộ trọng giáp lớn Trúc Khôi. Cái này ba cái lớn Trúc Khôi tại không cách nào điều khiển thời điểm, lộ ra 10 phần cồng kềnh, giống như là cây cột giống như dừng lại nguyên địa. Nhưng Trương Đại Đảm cũng không có bao nhiêu lo lắng, coi như ta tạm thời không cách nào khống chế dựa theo như vậy phòng ngự, cũng đầy đủ ngươi chém vào một đoạn thời gian. Sau một khắc, Đinh Tuyết Trúc Khôi đội ngũ hình vông giống như là như nước chảy, trực tiếp vòng qua cái này ba bộ lớn Trúc Khôi, tiếp tục thẳng hướng hậu phương đi. Trương Đại Đảm, đây, hắn tính toán thất bại, Đinh Tuyết tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới cùng bọn chúng dây dưa. Đinh Tuyết chính mình tự mình trải qua hai phiên đại chiến, quá biết nắm chắc chiến cơ là trọng yếu cỡ nào. Ta muốn tại thời khắc này, tranh thủ lớn nhất sát thương, mà không phải cùng cổng kênh địch thủ dây dưa, chỉ cần tránh cho như vậy lãng phí thời gian. Đinh Tuyết đội ngũ hình vông một đường giết đi qua, thừa dịp đám đối thủ bó tay bó chân, tạo thành mấy lần tại mình sát thương, chiến quả to lớn, mắt Trần có thể thấy. Đáng chết. Trần Tam là cái thứ nhất khôi phục năng lực hành động, hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn lực sử dụng trong tay Trúc Khôi đội ngũ. Tình cảnh của hắn có chút xấu hổ. Khai chiến trước đó, hắn liền điều khiển Trúc Khôi tiểu đội trước một bước thoát ly đại bộ đội, ý đồ vây quanh Ninh Tuyết đội ngũ phía sau đi, tiến hành bọc đánh. Nhưng không nghĩ tới, đối mặt dạng này thế địch, Ninh Tuyết vậy mà không có lựa chọn cố thủ, mà là trực tiếp lấy công thay mặt phòng. Ninh Tuyết Trúc Khôi chiến đội phảng phất một đầu mãnh hổ xuống núi, đàn thú ở tại lợi trảo phía dưới, không có kẻ địch nổi, thương thì thương, chết thì chết. Trần Tam chỉ có thể toàn lực điều khiển đội ngũ của mình, từ phía sau chạy tới, lại đuổi không kịp Ninh Tuyết đội ngũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa sân duy nhất quân địch, giống như là mãnh hổ giống như giết tới nhà mình trận hình chỗ sâu. Kể từ đó, bọc đánh căn bản không có ý nghĩa. Trần Tam chỉ có thể cũng lần theo Ninh Tuyết lao ra quanh người, đi theo một đầu xuống tới. Mau tránh ra. Trần Tam đối với Trương Đại Đảm kêu lên. Trương Đại Đảm về lấy cười khổ. Sau một khắc, đứng ngoài quan sát đám người liền thấy không biết nên khóc hay cười một màn, Trần Tam Trúc Khôi đội ngũ, đụng đầu vào ba bộ trọng giáp đại thân bên trên Trúc Khôi, rất nhiều Trúc Khôi trực tiếp đụng ngã trên mặt đất, nhẹ thì tổn hại, nặng thì tan ra thành từng mảnh. Dạng này điều khiển thủ đoạn, hắn thật tu hành qua cơ quan thuật sao? Cùng Ninh Tuyết vừa so sánh, trên lệch quá rõ ràng. Quả thực là tôm kép ngại nhép. Đám người phát ra cười nhạo âm thanh, có người không hề cố kỵ, đối với Trần Tam đáp lại cay độc châm chọc khiêu khích. Trần Tam sắc mặt kém hơn, khóe mắt co rúm, dưới đáy lòng kêu to, biểu hiện của ta đã rất tốt. Phải biết, ta chưa bao giờ tại âm khống phương thức trên có cái gì phát triển. Tại Trần Tam toàn lực đuổi theo sau đó, Ninh Tuyết Trúc Khôi đội ngũ lần thứ nhất sát thế bị ngăn trở. Thương Tiểu Biện dốc hết toàn lực, thổi sáo thổi đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiếng địch bén nhọn, tại Ninh Tuyết tiếng tranh bao trùm dưới, như cũ vững vàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cái này liền dẫn đến nàng trùng Trúc Khôi, cũng đi theo biểu hiện đương ngạnh. Chi này do giáp trùng bỏ cứng, tí nhận, độc châm tạo thành quái dị đội ngũ, biểu hiện ra một loại cứng ngắc, nhưng lại không sợ đau đớn tính bền dẻo, tính công kích 10 phần. Ầm. Ầm. Răng rắc. Trúc Khôi lỗi hung hãn không sợ chết cùng Ninh Tuyết Trúc Khôi đụng nhau. Tí nhận bạch phá Trúc Khôi xanh tươi bên ngoài thần, độc châm xảo trá địa thứ bên trong Ninh Tuyết Trúc Khôi gấp nối các loại điểm yếu, liền ngay cả Ninh Tuyết chính mình đàn tấu đàn tranh động tác đều chậm chạp một chút. Đây cũng không phải thụ ngoại giới ảnh hưởng, mà là thiếu niên đầu to nóng lòng không đợi được, nhìn thấy có chút kỳ lạ cơ quan, phát lên một cỗ mãnh liệt dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Hắn vô ý thức tạm hoãn tiến công, muốn xem thật kỹ một chút những này trùng Trúc Khôi biểu hiện. Kể từ đó, những đối thủ của hắn liền đều hiểu lầm. Tốt, chúng ta còn có cơ hội. Tranh thủ thời gian điều chỉnh xong, không cần lẫn nhau đối hao, lấy Thương Tiểu Biện làm chủ. Linh Tuyết uy mạnh, nhưng chúng ta chỉ là Trúc Khôi chi tranh, chưa bị cùng một chỗ giắt tay, trận chiến này chúng ta như cũ có hy vọng. Cái này tạm thời liên quân, tại Ninh Tuyết cường đại áp lực dưới, lâm trận điều chỉnh, trở nên có chủ có thứ đứng lên. Cái này khiến mỗi người bọn họ phát ra thanh âm, cấp tốc điều chỉnh, Thương Tiểu Biện, Trần Tam, Trương Đại Đảm bọn người thành chủ lực. Thương Tiểu Biện chưa bao giờ có đem sáo trúc thổi đến như vậy mãnh liệt, nhưng nàng đánh lâu không xong, cảm giác tự thân thế công như thủy triều, đối phương lại cứng như bàn thạch. Trần Tam, nhanh, giáp công. Thương Tiểu Biện nhìn thấy Trần Tam đội ngũ giết tới Ninh Tuyết bộ đội đằng sau, không khỏi hai mắt sáng lên, vội vàng truyền âm. Trần Tam nghe ra Khương Tiểu Biện vội vàng, không khỏi thầm run, biết Khương Tiểu Biện nhìn ở vào thế công, kỳ thật đã mỏi mệt, không có cách nào trèo chống quá lâu. Ninh Tuyết cơ quan thuật thật rất mạnh, ta thừa nhận bên ta không có người nào sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng cũng chính là như vậy mới tạo thành lập tức thế cục. Tu hành chi đạo ở chỗ tranh, Ninh Tuyết, ngươi là nhất lưu thiên tài, nhưng ta không phải là, ta chỉ có thể là bắt lấy mỗi một lần kỳ ngộ. Đối với ngươi mà nói, khả năng thanh hoàng tử truyền thừa không có cái gì, nhưng với ta mà nói, lại là đời này lớn nhất cơ duyên a. Trần Tam ở trong lòng gào thét, toàn lực ứng phó, thao túng tất cả Trúc Khôi tiểu nhân, hung hăng đụng phải Ninh Tuyết đội ngũ hậu thân. Ninh Tuyết đội ngũ lâm vào tiền hậu giáp kích khốn cảnh. Nhìn thấy dạng này tình thế, đứng ngoài quan sát các tu sĩ không thể tránh khỏi khẩn trương lên, tựa hồ Ninh Tuyết bị thua đang ở trước mắt. Muốn thành công sao? Bộ Đinh Tôn khẩn trương nắm chặt nắm đấm, hắn biết do thực lực mình không đủ, dứt khoát liền đem tất cả trúc khôi dừng ở hậu phương. Chỉ có trước giải quyết hết Ninh Tuyết, hắn mới có thể điều khiển chính mình trúc khôi, tại sau này cạnh tranh chiến đấu bên trong, tìm kiếm được một chút xa vời chiến thắng cơ hội. Ninh Tuyết một mặt bình tĩnh, hắn đôi mắt hơi co lại, đáy lòng có chút thất vọng. Cũng chỉ là như thế này a. Quan sát một lát, hắn không nhìn thấy trùng trúc khôi nở rộ càng nhiều ý mới. Thế là, sau một khắc, Ninh Tuyết treo trên bầu trời năm ngón tay trái, rốt cục không còn là gậy một hai sợi dây, mà là bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay như là chim ưng chi chảo, bỗng nhiên vang lên một đoàn bóng ma, bao phủ tại tranh trên dây. Chanh 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 chanh. Mặc dù như cũ chói tai, nhưng đoạn này bỗng nhiên bộc phát tiếng đàn, đã là tiết tấu rõ ràng, tốc sát, rộng lớn, mang ra một cỗ kim qua thiết mã, thiết huyết sát phạt mãnh liệt chiến ý. Linh Tuyết trúc khôi tiểu nhân ở trong chớp nhoáng này, phản phất sống lại. Bọn chúng phản phất chân chính hóa thân thành một chi bách chiến tinh binh. Mấy cái kia nhìn như bị xé mở lỗ hổng, trong nháy mắt lấp đầy. Xông vào trong đó mấy cái trùng trúc khôi như là tiến vào cối xay thịt bằng xoáy, bị cấp tốc tiêu diệt. Vòng trong trúc khôi sai bước vào người, cánh tay như thường, tinh chuẩn đâm tới khớp nối. Vòng ngoài trúc khôi xoay tròn như vòng, mang theo gào thét kinh phong, đem đến tiếp sau vọt tới trùng khôi hung hăng đụng bay. Có trúc khôi âm hiểm công kích đến ba đường, có trúc khôi nhảy lên thật cao, như mánh hổ chụp mồi, đem Trần Tam trúc khôi hung hoành đánh giết tiêu diệt. Toàn bộ trúc khôi đội ngũ hình vương hóa thành một cái cao tốc vận chuyển, tinh vi cắn vào cơ quan tối say. Chương 743, mặc cho ngươi trùng giáp cứng cỏi, độc châm tí nhận âm tản kỳ lạ mặc ngươi phía sau đến công, mang theo ống kim cùng nỏ tay, một khi lâm vào cái này do âm thanh luật khu động giết chóc chiến trận, tựa như cùng đầu nhập đối ra hạt đậu, hết thể phấn thân phái cốt. Khương Tiểu Biện, Trần Tam nhao nhao trừng lớn hai mắt, con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi chi sắc. Đứng ngoài quan sát các tu sĩ ầm vang một tiếng, đồng loạt hét lên kinh ngạc. Đây là chiến trận, điều khiển như cánh tay. Đây là cỡ nào điều khiển kỹ nghệ? Binh gia chiến trận. Hắn càng đem binh gia chiến trận chi đạo dung nhập cơ quan điều khiển. Trên ghế đá, Thanh Hoàng Tử đứng thẳng lên người gù sống lưng, đôi mắt giàn mua vận đục nổ bắn ra trước nay chưa có tinh quang. Hắn trước một khắc còn đang vì Ninh Tuyết lo lắng, bây giờ lại kích động đến suýt chút nữa thì đứng dậy. Ninh Tuyết có thực lực như thế, khó trách lòng tin mười phần. Thiên tài như thế, có thể kế thừa ân sư truyền thừa, nhất định có thể phát dương quang đại, cái này thật sự là thương thiên chiếu cố ta à? Trong lòng Thanh Hoàng Tử kinh dị. Hắn dự liệu được Ninh Tuyết có cơ quan tạo nghệ, không nghĩ tới người sau còn kiềm tu binh đạo, lại binh gia tạo nghệ cũng mười phần hùng hậu. Đám người tiếng kinh hô biến mất, ngược lại thảo luận lên Ninh Tuyết tới. Ninh Tuyết trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy tạo nghệ, không hổ là thiên tài, hắn đã hoàn toàn đem tất cả đối thủ vung đến xa xa. Lấy lực lượng một người, không mấy chục bộ trúc khôi, có thể làm như thế tinh diệu chiến trận. Nay thử chi khôi thủ, đã là ván đã đóng thuyền. Đám người nhất trí cho rằng, Ninh Tuyết nhất định là lần này Hưng Vân tiểu thí đầu danh. Ninh Tuyết lại tại giờ phút này, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Hoàng Tử. Thanh Hoàng Tử đôi mắt đột nhiên co lại, cảm nhận được Ninh Tuyết một cỗ kích động chi tâm. Vị này lao hủ tu sĩ tại lúc này, cũng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng, Ninh Tuyết kẻ này lại chưa đầy đủ, chờ mong độ khó cao hơn. Đã như vậy, vậy liền để ta lại thêm một mùi lửa. Hắn cô trưởng lật một cái, một ống toàn thân mặc ngọc ống tiêu liền xuất hiện ở trong tay. Thanh Hoàng Tử đem ống tiêu xích lại gần bên môi, hít sâu một hơi, vận dụng thần thức, pháp lực, toàn lực tuổi. Ô, ông. Tiêu âm đống nhiên vang lên, trong nháy mắt vượt trên tất cả thanh âm. Nó trực tiếp nhằm vào mặt khác tiếng nhạc, tạo thành manh liệt bấy nhiễu cùng bẩn mèo. Bồ Đinh Tôn, Khương Tiểu Biện, Trần Tam, Trương Đại Đảm đám người sắc mặt trắng bệnh, như gặp phải trọng kích. Trúc Khôi điều khiển độ khó tiêu thăng mấy lần, trong sân Trúc Khôi một cái ngã trái ngã phải, có trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có tại nguyên chỗ điên cuồng đảo quanh. Linh Tuyết cái kia điều khiển như cánh tay, vận chuyển tinh vi chiến trận cái, cũng gặp kịch liệt ảnh hưởng. Tất cả Trúc Khôi động tác đều chậm chạp xuống tới, phát sinh biến hình. Thanh Hoàng Tử xuất thủ. Đây là cái gì Tiêu Âm? Ta cảm giác thần thức giao lưu đều phi thường khó khăn. Đây mới là lần này Hưng Vân tiểu thí chân chính khảo nghiệm a. Linh Tuyết đội ngũ hình luôn xuất hiện hỗn loạn, hao tổn đến tình huống trở nên nghiêm trọng. Mặc dù hắn đối thủ so với hắn tổn thất càng nhiều, nhưng chàng diện đối với Ninh Tuyết mà nói, rõ ràng càng thêm bất lợi. Bởi vì hắn hối đoái không dậy nổi. Hắn lấy một địch nhiều, mỗi một bộ trúc khôi tiểu nhân đều rất quý giá. Tương phản những đối thủ của hắn, trong tay lính rồi rào, đội ngũ khổng lồ, chịu đựng tiêu hao. Càng có Trương Đại Đảm chi lưu, bởi vì chỉ có 3 bộ trọng giáp lớn trúc khôi, điều khiển vốn là dễ dàng. Dưới loại tình huống này, lớn trúc khôi bức bách Ninh Tuyết đội ngũ, giống như là 3 thanh trọng truy, muốn đem Ninh Tuyết đội ngũ hình vương đánh nát. Bộ Đinh Tôn cũng đang toàn lực ứng phó, hắn cơ quan thuật riêng một mặt cờ, có thể đánh miên bá, chuyên vị thương binh may may và bá. Ninh Tuyết đám đối thủ vốn là lính rồi rào, còn có hắn đang toàn lực phụ trợ, đem thương binh một lần nữa kéo lên, lập tức đầu nhập chiến đấu. Đứng ngoài quan sát các tu sĩ nhìn thấy Ninh Tuyết bị nhầm vào, có chút bất mãn đứng lên. Thanh Hoàng Tử chuyện gì xảy ra? Thiên bị. Đầu tiên là quy tắc cho phép liên thủ, sau đó lại là Tiêu Âm quá nhiều, cái này có chút quá tại nhầm vào Ninh Tuyết. Điểm này đều không công bằng a. Ninh Tuyết lông mày có chút nhíu lên, chợt triển khai, lạnh nhạt thần sắc lần đầu phát sinh biến hóa, tăng thêm một tia chiến ý ngay trước mặt mọi người trước, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng vận dụng pháp lực, khiến cho truyền đạt rõ ràng, đến lúc này mới tính có chút ý tứ. Đáng giá ta vận dụng hai tay. Trần Tam, Khương Tiểu Biện đám người con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Bộ Đinh Tôn tiếng nhạc trực tiếp là giọng. Trương Đại Đảm trái tim cũng để loạt nhảy một cái. Đứng ngoài quan sát các tu sĩ lúc này mới giật mình, cho tới nay, nhìn như tình thế nguy hiểm, Ninh Tuyết nhưng thủy chung chỉ vận dụng tay trái. Hiện tại, hai tay của hắn cổ tay treo trên bầu trời, 10 ngón khoác lên đàn tranh bên trên. Ken 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 ken. Ninh Chuyết hai tay như là giống như mưa to gió lớn tại tranh trên dây vòng quét, lan vật. Đàn tranh bộc phát ra trước nay chưa có thanh âm, thê lương, hỗn bạo, lại tốt giống như gầm thét. Thanh âm xé rách, lại dẫn tính xuyên thấu, tràn ngập cực hạn chiến ý tiếng tranh trực tiếp che đậy toàn trường, liền ngay cả thanh hoàng tử tiêu âm cũng bị tranh đoạt phong thái. Thanh hoàng tử nắm ống tiêu ngón tay khẽ run lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Kẻ này nhạc kỹ càng như thế vững chắc hùng hậu, hắn đến tuổi cùng bao lớn nhân kỷ. Đơn giản giống như là cùng ta cùng tuổi, ta nếu chỉ phát huy chút cơ thực lực cấp bậc, ngược lại bị hắn chế trụ. Nương theo lấy che đậy toàn trường tiếng tranh, Ninh Chuyết Trúc Khôi tiểu nhân như là dễ khỏi gông xiềng mánh hổ, trận hình lần nữa lưu chuyển không ngại. Nghiền ép, triệt để nghiền ép, dễ như trở bàn tay. Chân chính dễ như trở bàn tay. Mười cái hô hấp đằng sau, trên bệ đá cũng chỉ còn lại có Ninh Chuyết Trúc Khôi tiểu nhân. Bọn chúng như cũ trận hình sông nghiêm, lặng lặng đứng lặng. Mà mặt khác Trúc Khôi đã đều hóa thành đầy đất hải cốt khối vụn. Hết thể đều kết thúc. Chỉ còn lại có tiếng tranh cuối cùng một tiếng thê lương dư vị ở trên không, trong lòng mọi người vang vọng thật lâu. Mấy hơi đằng sau, Thanh hoàng tử đánh vỡ trầm mặc, hỏi thăm Ninh Chuyết nói, ngươi khiến cho là cái gì đàn tranh phổ pháp? Ninh Chuyết chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói, Thanh hoàng tử tiền bối, đây là phá hiểu đãng ma phổ, khiến cho ta ý chí làm vinh dự chính đạo, chu tà đãng ma, lấy xé vải tiếng tranh chu sát hết thảy tội ác, cho dù là có hắc ám cũng muốn xé rách cùng xuyên thủng. Nếu có đêm dài, ta liền tảng sáng. Thiếu niên áo trắng dáng người thẳng, nói năng có khí phách. Tốt, tốt một cái tảng sáng. Thanh hoàng tử cuối cùng vẫn là kích động đến đứng dậy, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn về phía Ninh Chuyết, tràn đầy đối với vị này hậu bối thưởng thức. Lần này Hưng Vân tiểu thí, ngươi chính là đầu danh. Thời ta phần truyền thừa này, do ngươi đến kế thừa, nhất là thỏa đáng cực kỳ. Ninh Chuyết trên mặt tách ra một vòng mỉm cười, lớn tiếng nói, tạ tiền bối. Bộ Đinh Tôn, Trần Tam, Khương Tiểu Biện, Trương Đại Đảm, A Hỏa bọn người sắc mặt sám trắng, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trên bệ đá mảng lớn Trúc Khôi toái thể tàn phiến, có thể nhất thể hiện ra bọn hắn giờ phút này trong lòng thâm trầm nhất cảm giác bất lực. Đến đây người đứng ngoài quan sát bầy, nguyên bản mang theo đối với Ninh Chuyết hiếu kỳ cùng chất vấn mà đến, lần này thấy tận mắt trận này thử nghiệm nhỏ, đều chỉ còn lại tin phục cùng rung động. Cái này, đây quả thực là nghiền ép. Kỳ thật, Thanh hoàng tử đã thiên vị nhiều như vậy, như cũ áp chế không nổi Ninh Chuyết a. Cái này Hưng Vân tiểu thí lại làm tiếp, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Chuyết rất sáng chói, Thanh hoàng tử như vậy quyết định là sáng suốt. Chương 744, nhất định phải ôm vào Ninh Chuyết đuổi chương 744, nhất định phải ôm vào Ninh Chuyết đuổi Thanh Trúc Phong. Trong động phủ, Thanh hoàng tử một mặt trịnh trọng, tại thân vị diện trước cho Ninh Chuyết trình bày nhà mình truyền thừa đại khái tình huống, không có gâm tiết xanh cơ ống. Đây là môn này cơ quan truyền thừa tên. Ban sơ đầu nguồn là Trúc Sơn giáo. Giáo phái này sớm đã không còn, khi đó Sơn môn gặp công kích, địch nhân thủ đoạn phi thường cao minh, dù phát trong giáo phái loạn, không có tiếp địch liền chạy vào tới, lưu lại mấy vị chung với giáo phái, tình nguyện chiến tử tu sĩ. Tu sĩ nhân số có ít, phòng tuyến bị một đường công phá, cuối cùng co đầu rút cổ đến trong cốc rừng trúc. Nguy nan tồn vong trước mắt, may mắn còn sống sót tu sĩ bên trong có hai vị, một vị tinh thông âm luật, một vị giỏi về dùng cơ quan, phối hợp lẫn nhau cấp tốc cải tạo rừng trúc, đem nào đó một tiết cây trúc cải tạo thành âm trạm cánh gác. Đợi đến địch nhân cường thế đột nhập, các tu sĩ phát động pháp trận, thôi phát gió lớn, quyền tịch rừng trúc, thuận thế làm cho trúc tiêu âm thanh đột nhiên vang, âm nhận vô số bắn ra, đi vòng cây gậy trúc, giết đến địch nhân máu chảy đầy đất. Địch nhân mấy lần xung kích, lại cũng không thể khắc, tổn thất nặng nề. Cũng có biện pháp chính là nhổ rừng trúc, làm cho đối phương không có ỷ vào. Nhưng thủ lĩnh lại nhớ tới những trúc này đều là linh thực, giá trị to lớn, cho nên tình nguyện ẩn nhẫn lại, chậm chậm lưu toan. Trúc Sơn giáo tổng sơn môn đều bị công phá, chỉ còn lại có tòa sơn cốc này còn sót lại. Lúc đó, chiến tranh là toàn bộ thế giới tu chân chủ điều, thủ lĩnh chiếm cứ vùng lĩnh vực này đằng sau, đối mặt các loại bên ngoài ép, càng ngày càng không có tinh lực đi chiếm lấy sau cùng sơn cốc rừng trúc. Trúc Sơn giáo từ khi nội loạn chạy tứ tán, liền đã tại trên thực tế diệt vong. Thủ lĩnh thường cách một đoạn thời gian, điều động mấy vị cao thủ tiến đến sơn cốc rừng trúc chiêu hàng. Chiêu hàng trong quá trình, tránh không được tiến hành luận bàn so đấu. Song phương mượn nhờ phong tiếu rừng trúc, tiến hành rất nhiều lần công phòng chiến, có là lướt qua liền thôi, thấy tốt thì lấy, có thì náo ra nhân mạng, liều ra chân hỏa. Như vậy không ngừng ma luyện phía dưới, để trong cốc Di lão bọn họ chung sức hợp tác, không ngừng sửa cũ thành mới, để ban sơ phong tiếu rừng trúc linh cơ khẽ động, từng bước truy đến cùng, phát triển ra trọn vẹn đồ vật. Đằng sau bộ này đồ vật đời đời truyền lại, không ngừng sửa cũ thành mới, truyền đến Thanh hoàng tử trong tay lúc, đã là đời thứ 28 người. Thanh hoàng tử nghiêm túc nhìn chằm chằm Linh Chuyết hai mắt, "Linh Chuyết, ngươi chính là môn này không cốc gấm tiết xanh cơ ông thứ đời 29 truyền nhân. Chúng ta bộ này truyền thừa, cũng không thuộc về Vạn Tượng Tông. Ngược lại là Vạn Tượng Tông chiếm đoạt trước đó một đời truyền nhân môn phái, mới tạo thành tình huống hiện tại. Bất quá ở bên trong Vạn Tượng Tông cũng không có cái gì không tốt, có khá nhiều lần mượn nhờ Vạn Tượng Tông mới bảo trụ truyền thừa không có mất đi. Tại cái này dài dằng dặc trong truyền thừa, chúng ta cũng xuất hiện qua hóa thần cấp tồn tại. Chỉ bất quá hắn có khác chủ tu công pháp, chân chính hoàn chỉnh tu hành phần truyền thừa này tiên hiển, tu vi cao nhất đạt tới nguyên anh cấp. Dựa theo đương kim thuyết pháp, đây cũng là một phần nguyên anh cấp bậc truyền thừa. Nói đến đây, Thanh hoàng tử thở dài, ta coi ngươi trúc cơ có thành tựu, có khác chủ tu công pháp, cái này cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi tiếp xuống tại dưới tượng thần thành công thể, đến một lần hảo hảo đảm bảo phần truyền thừa này. Tận khả năng tại đủ khả năng tình huống dưới, tìm kiếm được ưu tú nhất truyền thừa, thứ hai nếu là có khả năng, cũng tận lực hoàn thiện, cải tiến cùng phát triển phần truyền thừa này. Linh Chuyết, ngươi tu chân tiên phú, so với ta mạnh hơn được nhiều. Thiếu niên khí phách, chiều dương giống như mạnh mẽ. Tuổi trẻ thật sự là tốt. Ta cũng là có tự mình hiểu lấy, điểm ấy ngươi yên tâm. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng kế thừa phần truyền thừa này, muốn nhận ta vi sư. Sư đồ quan hệ, không phải là cùng bình thường. Loại này xã hội mạnh liên hệ, có đôi khi sẽ còn cao hơn huyết mạch thân duyên. Tại Vạn Tượng Tông dạng này siêu cấp môn phái, đỉnh núi săn sát, nhân số quá nhiều, các loại lợi ích dây dưa, ân oán tình kiểu khiến cho nội bộ phi thường phức tạp. Linh Chuyết tương lai chân chính nhận sư, mới xem như triệt để gia nhập nào đó một phái hệ. Ta thu hoạch được thạch bài, biểu hiện ra thiên phú tài tình, để Thanh Hoàng tử cũng không dám thu ta làm đồ đệ. Cái này cũng khi xem như ta lựa chọn cao điệu chỗ tốt một trong đi. Đổi lại trước đó, Linh Chuyết không có đem tự thân ưu tú hiện ra đầy đủ, Thanh Hoàng tử rất có thể sẽ yêu cầu người thừa kế bái hắn làm thầy. Sớm bái sư, đối với Linh Chuyết mà nói, là một cái trọng đại hao tổn. Dù sao Thanh Hoàng tử chiến lược cá nhân, người sau lưng mạch đều có yếu, bản thân hắn đều không phải là kim đan chân truyền. Từ một góc độ này tới nói, thuộc về là Vạn Tượng Tông quyền lực tầng bên ngoài nhân vật dâu ria. Linh Chuyết đối mặt tượng thần tư thế hơi đặc biệt, cùng đại đa số tượng thần khác biệt. Hắn quỳ một chân trên đất, đầu đội ly văn quan buộc tóc, trên trán rủ xuống ba sợi thanh đồng sợi tóc, đuôi tóc đứt hết như lưới dao gọt cát. Hắn bàn tay trái nắm một nửa xương nhận nằm ngang ở trước ngực, cắt tóc quấn quanh thân kiếm. Linh Chuyết phân biệt được đi ra, chính là cắt tóc kiếm quân. Một thân khi còn sống, cắt tóc thủ thể sự tích liền đã danh truyền thiên hạ, bây giờ đã qua hơn ngàn năm, như cũ lưu truyền rất rộng, có thể nói là ghi tên sử sách. Linh Chuyết tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ, bắt trước lưỡi kiếm, vắt ngang tại chính mình cần cổ. Hắn định tụng thần danh về sau, lập tức kích phát ra tượng thần uy năng. Chỉ thấy tượng thần tản mát ra kiên định mạch quang, thần quang ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành một mảnh kính tròn. Tấm gương biên giới khảm 999 mai đinh đồng, mặt kính chiếu ra người lập thể Linh Chuyết rõ ràng hình ảnh. Linh Chuyết đối mặt tượng thần, thề hoàn tất. Thần quang kính tròn chia ra làm hai cỗ, một cỗ vùi đầu vào Linh Chuyết thể nội, một cái khác thì không chăm chú giống bên trong. Hào quang chợt tiêu tán. Thanh Hoàng tử toàn bộ hành trình mắt thấy, gặp Linh Chuyết thể thành công, phun ra một ngụm trọc khí, hớn hở ra mặt mà nói, tốt, rất tốt. Đằng sau, hắn liền dẫn Linh Chuyết đi vào nội thất, đem mười mấy phần ngọc giản giao cho Linh Chuyết, còn có ba cái túi chứa vật. Trong cái túi này có tu hành tất yếu đồ vật, xem như chúng ta đạo chuyển thừa này nội tình. Ta đã ngày giờ không nhiều, giữ lại chính mình tu hành, cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Trừ những này bên ngoài, lớn nhất một bút tài phú, chính là cái này Thanh Trúc Phong. Thanh Hoàng tử thở dài một tiếng, nhìn về phía dưới chân gạch, ngọn núi này vốn là chúng ta mạch này, ngược dòng đến đời thứ 11 truyền nhân đồ vật. Vạn Tượng Tông chiếm đoạt môn phái của hắn, cũng đem ngọn núi này di chuyển tiền đến. Hiện tại, ngọn núi này chỉ là ta các loại thuê sử dụng. Trên núi các loại linh trúc, cũng là chúng ta lịch đại truyền nhân khổ tâm kinh doanh, trồng trọt đoạt được. Nơi này địa chất, thủy chất, cùng pháp trận các loại, đều thập phần thành thục, chính là nuôi trúc tốt nhất nơi trốn. Tương lai ta tịch diệt, ngươi muốn lập tức báo cáo, làm tốt giao tiếp, thuê đến ngọn núi này. Cái này khắp núi linh trúc, đều là thích hợp ngươi tu hành tài nguyên. Khu khu cụ. Nói đến đây, Thanh Hoàng tử mặt lộ bệnh sắc, ho khan không ngớt. Hắn thật đã giàn mua, trước đó trước mặt mọi người chỉ là đang dáng chống đỡ, hiện tại Linh Chuyết thành người thừa kế, hắn không còn giấu giếm, ho khan không ngừng, tử khí lan tràn. Linh Chuyết há to miệng, đang muốn nói xong, Thanh Hoàng tử lại đắng chát cười một tiếng, thua tay nói, lại đi thôi, ngươi đổi được thạch bài về sau, ta liền điều tra qua ngươi. Mặc dù tình báo có hạn, chỉ ghi chép ngươi đi vào Vạn Tượng Tông hành vi, nhưng lại để cho ta hết sức yên tâm. Chương 744, ngươi có thiên phú như vậy, như cũng như vậy cố gắng. Ngươi tuổi còn nhỏ, có thể thu được thành tựu như thế, là có duyên do. Ở bên cạnh ta, sẽ chỉ cực hạn ngươi. Ngươi cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên a. Đi thôi theo tâm ý của ngươi đi làm. Ta tại Thanh Trúc Phong, cho ngươi bảo vệ tốt cuối cùng ban một cương vị. Hoàn thành sư môn truyền thừa, Thanh Hoàng tử giải quyết xong lớn nhất tâm nguyện, dáng chống đỡ lấy một hơi cũng liền tiết. Linh Chuyết một mặt nghiêm túc, thật sâu thi lễ về sau, tại trong trầm mặc quay người rời đi. Rất rõ ràng, Thanh Hoàng tử đã là ngày giờ không nhiều. Đây là hắn nhân sinh sau cùng thời gian, liền để hắn lựa chọn phương thức của mình rời đi. Đây là tu sĩ sau cùng thể diện, cũng là tôn nghiêm. Linh Chuyết tại chân tu lâu bày vài bàn tiệc rượu, mời trước đó cộng đồng tham dự hưng vân tiểu thí các tu sĩ. Linh Chuyết ngồi ngay ngắn chủ vị, một thân một mạc áo bào trắng, thần sắc ôn nhuận, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhạt. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt, sau đó không lâu mọi người đang ngồi nhiều tu sĩ đều là hồng quang đầy mặt. Trần Tam thanh âm mang theo đặc thù láo cá giọng điệu, chủ động hướng Linh Chuyết mời rượu, "Linh công tử, ai nha, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Bọn ta những người này liều sống liều chết chơi đùa chút ít đồ chơi, tại trước mặt ngài, vậy thì thật là hình hỏa trùng so hạ nguyện, cái rắm cũng không bằng một cái." Hắn khoa trương than thở, dẫn tới trong bữa tiệc một mảnh phụ họa tiếng cười. Đúng vậy a, một cái lạ mặt tu sĩ mượn tiểu kình đứng lên, "Linh công tử, ngài dùng âm khống chỉ huy đông đảo trúc khôi tiểu nhân, vì sao xuất sắc như thế? Đưa chúng nó chỉ huy đến sắp xỉ một chi bách chiến tinh nhuệ. Ta rõ ràng quan sát đến cẩn thận, nhìn ra được ngài chỉ dùng nguyên âm hoàng phiến thư bên trong nội dung." Linh Chuyết mặc dù đã suy luận ra phụ âm hoàng phiến thư, nhưng lại cố ý lưu thủ, không có sử dụng những thứ này. Dựa theo Thanh Hoàng tử quy tắc, nhưng thật ra là không cấm những này. Nhưng Linh Chuyết vì để cho đám người tâm phục khẩu phục, cũng vì ngồi vững chính mình thanh danh tương xứng, cho nên chỉ dùng nguyên âm hoàng phiến thư. Linh Chuyết mỉm cười, buông xuống ngọc búa, thanh âm trong sáng bình thản, chư vị quá khen âm khống chi yếu, tư coi là ở chỗ khí cơ hòa hợp, âm luật ấm áp dễ chịu mà không phải một vị cương cầu linh lực quan thông. Đại khái đặt câu hỏi tu sĩ, cũng không có nghĩ đến, Linh Chuyết thật sẽ lên tiếng chỉ điểm, lại như vậy kỹ càng. Hắn càng nghe càng trầm mê, cùng hắn giống nhau tình hình còn có những người khác. Thế là, náo nhiệt tiệc rượu cấp tốc trở nên im lặng, chỉ nghe đến ngoài cửa sổ tiếng gió, phòng bên ngoài trong tiểu lâu ồn ào náo động, cùng Khương Tiểu Biện trong ống trúc giáp trùng tiếng xô xoạt thanh âm. Đợi cho Ninh Tuyết nói xong, thỉnh giáo tu sĩ như nhặt được chí bảo, kích động thật sâu bái chào, đa tạ Ninh công tử chỉ điểm. Lời văn ngọc, thể hồ quán đỉnh, không dám nhận, chỉ là luận bản giao lưu mà thôi. Ninh Tuyết mỉm cười. Khương Tiểu Biện cắn răng, nhịn không được, cái thứ hai đặt câu hỏi. Ninh Tuyết mỉm cười, Khương đạo hữu có nghi hoặc này, đúng là bình thường, theo ta thấy. Hắn không chỉ có giải đáp Khương Tiểu Biện nghi vấn, đồng thời còn đối với nàng giáp trùng trúc khôi làm lời bình, lớn thêm tán thưởng. Khương Tiểu Biện không uống rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bị Ninh Tuyết thổi phồng đến mức đỏ lên. Nàng trước đó cùng Ninh Tuyết giao phòng, mà lưu lại khúc mắc vốn cũng không nhiều, hiện tại đã hoàn toàn tan thành mây khói, lại trong lòng đối với Ninh Tuyết rất là kính nể, hắn chỉ là cùng ta giao thủ một lần, nhưng nhìn ra ta giáp trùng trúc khôi rất nhiều nhược điểm. Không hổ là nhất lưu thiên tài. Khương Tiểu Biện đằng sau, đám người liên tiếp đặt câu hỏi. Ninh Tuyết êm hài nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trong ngôn ngữ không có chút nào kiêu căng. Hắn tiện tay nhặt ra tinh chuẩn lời bình, thẳng vào chỗ yếu hại đường giải quyết, đều để đặt câu hỏi tu sĩ như nhặt được chí bảo. Một trận tiệc rượu biến thành cơ quan thuật hội giao lưu. Linh Tuyết cũng không chỉ là truyền thụ, cũng hướng tu sĩ khác tỉnh giáo. Bộ Đinh Tôn là cái thứ nhất được mời dạy thời điểm, trực tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh chi sắc. Đến trận này tiệc rượu kết thúc, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Trần Tam Nhãn bên trong tinh mang lấp lóe, nụ cười trên mặt so trước đó thân thiện, chân thành rất nhiều. Ninh công tử tùy tiện chỉ điểm một câu, liền đủ bọn ta suy nghĩ nửa đời người. Tiểu nhân Trần Tam ngày sau phạm là Ninh công tử có sai khiến, trong nước trong lửa, tuyệt không mà mở. Trong bữa tiệc bầu không khí lập tức bởi vì lời nói này có chút biến hóa vi diệu. Linh Tuyết mỉm cười gật đầu, các vị đạo hữu khách khí. Cơ quan chi đạo vốn là mênh mông, lẫn nhau xác minh mới có thể tinh tiến. Hôm nay thử nghiệm nhỏ cũng cho ta thu hoạch rất nhiều. Trần Tam rõ ràng là muốn phụ thuộc Linh Tuyết. Linh Tuyết không có trực tiếp tự tuyển, cũng không có tại chỗ đáp ứng, cái này khiến chủ động đầu nhập vào, vẫn đứng Trần Tam có chút xấu hổ. Nhưng lúc này có tiểu lâu tiểu nhị mang theo hộp cơm tới. Linh Tuyết chỉ hộp cơm, ôn thanh nói, hôm nay trên ghế lại thiếu một người. A Hỏa đạo hữu tính tình cương liệt, chắc là ngượng nghịu mặt mũi. Cái này chân tu lâu bát bảo chân cầm quái chính là nhất tuyển, linh khí mùi thơm ngào ngạt, có thể nhất bổ ích khí huyết. Làm phiền Trần Tam huynh đệ tan tiệc về sau, thay ta đi một chuyến, mang cho Á Hỏa. Trần Tam sững sờ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức vỗ ngực đáp ứng, công tử yên tâm. Bao tại nhỏ trên thân. Ngài thực sự là độ lượng rộng rãi a. Linh Tuyết mỉm cười, thuận tiện nói cho hắn biết, hôm nay luật bàn chưa tận hứng. Linh Mộ tùy thời xin đợi hắn lại đến tiêu chiến. Hắn cơ quan trúc khôi, kỳ thật có chỗ rất độc đáo. Tiệc rượu tan đi, Trần Tam mang theo hộp cơm, lập tức tìm được Hỏa Niệm Nhi. Cái gì? Linh Tuyết vậy mà nhớ chúng ta, chuyên môn mang cho ta cái này. Á Hỏa cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ, rõ ràng hắn tại Hưng Vân tiểu thí thời điểm, trước mặt mọi người mạo phạm qua Linh Tuyết. Trần Tam tình chân ý thiết chuyển đạt Linh Tuyết lời nói lúc, Á Hỏa tấm kia trên khuôn mặt đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức hóa thành nồng đậm phức tạp. Hắn mở ra hộp cơm, nhìn xem bên trong linh khí bốn phía sơn hào hải vị, sửng sốt một chút, sau đó hung hăng lau mặt. Hắn cắn răng nói thật, ta đích xác không cam tâm, ta trúc khôi căn bản không có phát huy ra vốn có thực lực tới. Nhưng Linh Tuyết, công tử, hắn như cũng đáp ứng cùng ta luận bàn. Hắn, để mắt ta. Nói đến đây, A Hỏa thanh âm khẽ run, song quyền siết chặt, mặt mũi tràn đầy đều là được tôn trọng vui sướng. Trần Tam đem A Hỏa thần sắc thu hết vào mắt, đáy lòng cảm thán, sách, Linh công tử nhân vật này, dạng này cổ tay, thật làm cho người ngay cả ghen tị khí lực đều không sinh ra đến a. Từ biệt A Hỏa đằng sau, Trần Tam liền mang theo vẻ hưng phấn, bay về phía Thanh Thạch Động phủ. Hắn muốn trong đêm hướng Linh Tuyết báo cáo, coi như hắn đóng cửa không thấy, ta cũng muốn đứng tại bên ngoài động phủ chờ một đêm. Giống hắn tiên tài như vậy, vốn là hiếm có thể có dạng này cổ tay, thì càng ít, nhất định là đại tộc tử đệ. Dạng này lùi, ta nếu không dốc hết toàn lực ôm vào, quả thực là có lỗi với chính mình a. Trần Tam có tương đương tự mình hiểu lấy, hắn biết dựa theo tư chất của mình, nhiều lắm là cũng chính là trúc cơ kỳ đạo quanh. Phụ thuộc cương giả, sẽ là một đầu so tự học càng có khả năng được ra.